Chương 1438, trở về cố hương a. Cái tác nhĩ dường như phân khích tột độ, sáu cánh tay Phạm Thiên hợp lại với nhau, kết thành một pháp ấn kỳ dị, giống như một đóa hoa khổng lồ sáu cánh, kết hợp với sức mạnh của con mắt hủy diệt, cùng nhau hạ xuống, trong nháy mắt đã bao trùm cả hư không, ngay cả Thạch Tuyên cũng bị sức mạnh này bao phủ, không thể thoát ra. Một tiếng hét dài, tay trái Thạch Tuyên sáng lên, cuối cùng hiện ra chung hỗn độn đã được sửa chữa gần như hoàn toàn. Hắn nắm lấy chung, tiếng long long vang lên không dứt, trong nháy mắt nó hóa thành khổng lồ lao vút lên trên. Rồi hai tay hắn hợp lại, sức mạnh của tứ tử bắn ra, tụ lại thành một cột sáng giữa hai tay, nện mạnh lên trên. Tiếng nổ lớn vang lên, chấn động không ngừng. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng ập đến, sức mạnh tứ tử của mình vậy mà lại bị bật ngược trở lại. Còn cái Tắc Nhi đã phát ra tiếng cười lanh lảnh, thân hình khổng lồ của hắn lắc lư trong dòng chảy không thời gian rồi dần dần tan biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thạch Tuyên đứng vững lại, hắn biết cái Tắc Nhi đã rời đi. Rõ ràng, hắn đã yên tâm rời đi, hiểu rằng Thạch Tuyên đã có đủ sức mạnh tự bảo vệ, không cần hắn âm thầm bảo vệ nữa. Trận chiến vừa rồi, cả hai đều không dùng đến sức mạnh mạnh nhất, nhưng với cảnh giới của họ, chỉ cần giao thủ như vậy là đã có thể hiểu được đẳng cấp sức mạnh của đối phương. Vì vậy, cái Tắc Nhi đã yên tâm. Sự trưởng thành của Thạch Tuyên đã vượt ngoài sức tưởng tượng, không cần mình phải lo lắng cho hắn nữa. Nhìn cái Tắc Nhi rời đi, Thạch Tuyên từ từ giải trừ thú thần hợp thể, Dực Long Thần và Chu Tức Thú biến mất trong không khí. Trong đầu hắn vang lên giọng của Dực Long Thần, "Lão đại, cái Tắc Nhi này có vẻ khá nghĩa khí đấy." Thạch Tuyên lừ một tiếng, quay trở lại phi thuyền 4 chiều. Hades giơ ngón tay cái lên với hắn, tỏ ý tán thưởng. "Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, e rằng sẽ thành tựu cảnh giới Thái Cổ Chi Tổ thực sự." Hades không kìm được thở dài. Thần Hoàng là đỉnh cao của vũ trụ hiện đại, còn Thái Cổ Chi Tổ lại là đỉnh cao của kim cổ. Sau khi thành tựu Thái Cổ Chi Tổ, đã tiến hóa đến cực hạn của sinh linh, không còn tồn tại nào mạnh hơn Thái Cổ Chi Tổ nữa. Thạch Tuyên lắc đầu, trong vũ trụ hiện tại, ngoài sáng thủy tộc bí ẩn khó lường ra, trong lục chi quốc đều không có sự tồn tại của Thái Cổ Chi Tổ. Có thành tựu Thái Cổ Chi Tổ hay không, ta cũng không nghĩ đến. Ta chỉ cần có thể bảo vệ người thân và bạn bè của mình là đủ rồi, ta không phải là kẻ cuồng nhiệt theo đuổi sức mạnh. Thạch Tuyên cười cười. Hades một tiếng, quay trở lại bên trong phi thuyền. Phi thuyền tiếp tục hành trình, cưỡi sóng rẽ gió trong dòng chảy không thời gian. 8 ngày sau, phi thuyền chuyển hướng, đã giảm tốc độ, rời khỏi dòng chảy không thời gian. Chương 1439, hoàn thành lời hứa Điển Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền và mọi người đều tập trung ở sảnh trước của phi thuyền, qua ô cửa cong nhìn ra vũ trụ sao trời bên ngoài, ai nấy đều hiểu, nhân giới sắp đến rồi. Phi thuyền 4 chiều giảm tốc độ, bay về phía Thiên Thánh Đại Đạo của nhân giới. Đào Cao huynh, các người về đi, đoạn đường tiếp theo chúng tôi có thể tự bay đến được rồi. Thạch Tuyên mỉm cười nói với Ngục Yêu Vương Đào Cao, một trong 10 đại yêu vương của thành Côn Luân. Lần này chính hắn đã đích thân dẫn 1000 yêu quân, lái chiếc phi thuyền đa chiều cao cấp này để đưa nhóm Thạch Tuyên đến nhân giới. Nhận thấy sắp tới Thiên Thánh Đại Đạo, Đào Cao cũng hiểu rõ việc phi thuyền của yêu tộc tiến vào nhân giới quả thực không phù hợp. Hắn liền gật đầu đáp, "Được, Thánh huynh đệ, Điền cô nương, Thi cô nương, Tiểu Thiền cô nương." Sau khi lần lượt chào tạm biệt mọi người, hắn điều khiển phi thuyền quay trở về thành Côn Luân. Thạch Tuyên, Hades, bà nữ, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền đều lơ lửng giữa hư không trên Thiên Thánh Đại Đạo. Nhìn 10 vạn ngọn núi lớn ở phía xa, Điền Mỹ Phượng và Thi Liên nắm tay nhau, đều cảm nhận được một sự thân thuộc khó tả. Nơi đây chính là nhân giới, tuy không phải trái đất, nhưng dù sao những người sống ở nhân giới đều là nhân loại giống như các nàng. Nhìn thấy nơi này, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết. Đến rồi, đây chính là Thiên Thánh Đại Đạo, đi tiếp về phía trước là Đại Lục Thiên Thánh, những người thống trị nhân giới đều sống ở đó. Thạch Tuyên mỉm cười giới thiệu, thuận tiện nhắc đến danh hiệu của 5 vị đại đế. Điền Mỹ Phượng và Thi Liên đều lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng cảm thấy có chút quen thuộc với danh hiệu của 5 vị đại đế này. Khi còn ở thế giới thực, các nàng đã từng nghe qua những cái tên như Hạo Tiên Đại Đế hay Tây Vương Mẫu, nên cũng không thấy xa lạ. Hades mỉm cười, nói ra thì, ta cũng là lần đầu tiên đến nhân giới này. Năm đó nhân giới cũng rất nổi tiếng, nhưng bây giờ hình như đã tụt hạng nghiêm trọng trên bách tộc bảng, có điều không ai ngờ được trong loài người lại xuất hiện thiên mệnh chi tử. Thạch Tuyên lắc đầu cười, đi thôi, nhưng mà, chúng ta đi thẳng từ đây đến trái đất, hay là đến Đại Lục Viêm Hoàng trước? Thi Liên không nhịn được nói, Đại Lục Viêm Hoàng ta muốn đi gặp Thanh Thanh. Nàng đã sớm nghe Điền Mỹ Phượng nhắc đến, Lâm Thanh Thanh vẫn còn sống, hiện đang ở Đại Lục Viêm Hoàng trong nhân giới. Nói xong, nàng chợt nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, Thi Liên không khỏi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Điền Mỹ Phượng mỉm cười, vậy chúng ta đến Đại Lục Viêm Hoàng xem trước đi, còn về quê hương đã 2 năm rồi, có vội cũng không vội lúc này, biết đâu Thanh Thanh cũng muốn về, đến lúc đó cùng nhau trở về là vừa. Bà nữ lại nhìn Thạch Tuyên, nhẹ giọng nói, Thạch Tuyên, ta muốn về U Đô. Tiểu Thiên khẽ hừ một tiếng, bắt trước giọng điệu của bà nữ, nũng nịu nói, Thạch Tuyên, ta muốn về U Đô. Chỉ là nàng cố ý nói giọng điệu đặc biệt tóc nghèo. Điền Mỹ Phượng và Thi Liên không nhịn được cười khẽ, còn bà nữ chỉ liếc Tiểu Thiên một cái, không nói gì, chỉ nhìn Thạch Tuyên, dường như lười để ý đến Tiểu Thiên. Thạch Tuyên thấy đau đầu, nhìn bộ dạng của các cô gái, cứ ở cùng nhau thế này, sớm muộn gì cũng bùng nổ đại chiến vũ trụ, bèn nói, thế này đi, các người đến Đại Lục Viêm Hoàng trước, ta đưa bản nữ đến U Đô, sẽ quay lại nhanh thôi, lúc đó chúng ta cùng về trái đất. Nói đến đây, hắn nhìn sang Hades, mấy người các nàng, phiền ngươi trông nom. Hades mỉm cười, yên tâm đi, chỉ cần kẻ địch cấp thần hoàng không xuất hiện, ta nghĩ chưa ai có thể động đến các nàng trước mặt ta được. Huống chi là ở trong nhân giới. Sau khi bàn bạc xong, nhóm Thạch Tuyên lập tức tiến đến Đại Lục Thiên Thánh. Sự xuất hiện của họ đương nhiên nhanh chóng kinh động đến Thiên Thánh Ngũ Đế, lập tức lại có một đám cường giả Thiên Thánh đến nghênh đón. Thạch Tuyên cảm thấy những nghi lễ thế này thật phiền phức và bất đắc dĩ, nhưng lại không thể tránh được. năm vị đại đế sống chết đòi mở tiệc chiêu đãi họ, Thạch Tuyên không thể từ chối, đành phải chấp nhận. Năm vị đại đế này thấy lần trước Thạch Tuyên đến mang theo đế vương ma giới lũ sải ở, lần này lại có minh vương mạnh nhất của thần tộc Cổ Lẩm Vũ là Hades đi theo sau, trong lòng càng thêm coi trọng Thạch Tuyên. Điều khiến năm vị đại đế cảm thấy chấn động nhất là minh vương Hades lại đi sau Thạch Tuyên, trông như một tên tùy tùng. Phải biết rằng, Hades là một thần vương đường đường chính chính, hơn nữa dù là trong số các thần vương, ông ta cũng là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, từng là thần linh mạnh nhất của thần tộc Cổ Lẩm Vũ, tuyệt đối không phải hữu danh vô thực. Đối với sự tân bút của năm vị đại đế, Thạch Tuyên chỉ cười trừ, hắn biết suy nghĩ của mấy vị đại đế này, nhưng cho dù họ không làm vậy, nếu nhân giới có nguy năng gì, Thạch Tuyên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngày hôm sau, Hades hộ tống ba cô gái Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và Tiểu Thiền, cùng một nhóm cường giả của Đại Lục Thiên Thánh đi theo, tiến đến hạ giới là Đại Lục Viêm Hoàng. Còn Thạch Tuyên thì đưa bản nữ thông qua trạm dịch chuyển, đến trạm dịch chuyển của hệ mặt trời, đưa bản nữ về Udo. Lần này Thạch Tuyên không lập tức quay về, mà ở lại Udo với bản nữ 2 ngày. Udo mọi chuyện đều bình an, dường như cuộc tấn công của hai vị chấp pháp giả của Sáng Thủy tộc cũng không khiến họ sợ hãi gì. Triều Đề đã mang thai con của Sâm Ngộ, Thạch Tuyên nhìn dáng vẻ hạnh phúc của vợ chồng họ, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Đối với Thạch Tuyên hiện tại, có lẽ tiếc nuối duy nhất chỉ là Lâm Dao. Nếu Lâm Dao cũng có thể khôi phục ký ức trở về bên cạnh mình, thì những chuyện khác, tất cả đều không cần phải cưỡng cầu nữa. Ở lại 2 ngày, khi Thạch Tuyên chuẩn bị rời Udo trở về nhân giới, trước lúc đi hắn kiểm tra lại đồ đạc trong túi không gian của mình, vô tình nhìn thấy một trái tim thiên sứ và một hạt nhân ma tâm, lúc này mới nhớ ra ngày đó khi mình mới vào vùng đất yêu ma, từng gặp một vị đại thiên sứ và một vị đại ác ma, lúc đó đã hứa với họ sẽ lần lượt đưa trái tim thiên sứ và hạt nhân ma tâm này đến tiên giới và ma giới, tức là sau đó Thạch Tuyên cứ quên băng đi, đến lúc này kiểm tra lại đồ cũ mới phát hiện ra. Nhìn thấy trong túi không gian còn có mấy bộ trang bị chòm sao bóng tối và cuốn thần công thủ ký, hắn không khỏi thấy hơi buồn cười. Nhớ lại năm xưa lần đầu chạm trán với cường giả chòm sao của Hắc Ám tộc, cảm giác chấn động biết bao, mà bây giờ bộ trang bị chòm sao này, đối với Thạch Tuyên mà nói, chẳng khác gì đồ bỏ đi. Còn cuốn thần công thủ ký này, là năm đó khi còn trong trò chơi chúng thần đã đoạt được từ tay Vương Văn Long. Nói ra, việc mình sau này vào trò chơi chúng thần và tất cả những chuyện sau đó, nguồn cơn lại đều là vì Vương Văn Long. Nếu không phải vì Vương Văn Long muốn cướp người yêu, ép buộc mình, thì năm đó Thạch Tuyên đã không lỡ tay giết người, cuối cùng khi vượt biên lậu gặp phải thủy triều, trở thành một trong những người được chọn vào trò chơi chúng thần. Sau này Vương Văn Long cũng vào trò chơi chúng thần, một lần nữa chết trong tay Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bây giờ tự nhiên biết Vương Văn Long thực ra cũng không phải chết thật, linh hồn của hắn hẳn là đã vào thế giới địa phủ, bây giờ hoặc là đã đầu thai chuyển thế, hoặc là vẫn bị giam cầm trong các địa ngục lớn của địa phủ. Thạch Tuyên từng rất hận Vương Văn Long, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay cả cái tên Vương Văn Long, Thạch Tuyên cũng cảm thấy có chút xa lạ, những ân oán từng cố chấp năm xưa, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều đã nhạt phai. Tuy với thủ đoạn thông thiên của Thạch Tuyên hiện tại, tự nhiên có thể dễ dàng tìm thấy dấu ấn sinh mệnh của Vương Văn Long, rồi khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này, nhưng Thạch Tuyên lại không có ý nghĩ đó. Hắn chỉ là nhìn thấy cuốn thần công thủ ký này mới nhớ đến Vương Văn Long, nhưng rồi cũng nhanh chóng gác lại, chỉ nhìn vào trái tim thiên sứ và hạt nhân ma tâm kia, thầm nghĩ phải tìm cơ hội, nhất định phải đưa hai thứ này đến thiên giới và ma giới, đây là chuyện mình đã hứa với họ, tự nhiên phải làm cho được. Đến ngày hôm sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng từ biệt bản nữ, Hậu Hỏa, Chiêu Đề và mọi người, rời khỏi thế giới Udo, chuẩn bị đến nhân giới Đại Lục Viêm Hoàng. Bản nữ tuy muốn ở cùng Thạch Tuyên, nhưng nàng cũng trân trọng thế giới Udo của mình, cộng thêm việc nàng vốn không thích đi đây đi đó, mà Thạch Tuyên còn rất nhiều việc phải xử lý, tự nhiên cũng không thể ở mãi Udo với bản nữ. Nhưng trước lúc đi, Thạch Tuyên vẫn nắm lấy tay bản nữ, bảo nàng cho mình 1 năm thời gian, 1 năm sau, trong 1 năm này, nhất định sẽ xử lý xong tất cả những việc cần làm, sau này sẽ ở lại Udo hoặc thế giới loài người bình thường trên trái đất thật lâu, sẽ không bao giờ rời xa bản nữ lâu như bây giờ nữa. Bản nữ nghe lời hứa của Thạch Tuyên, không khỏi gật đầu, ôm chặt lấy Thạch Tuyên, khẽ nói, "Bản nữ tin ngươi, phải bảo trọng." "Ừ, cô bé ngốc, nhớ chăm sóc tốt cho mình, có chuyện gì nhớ báo cho ta biết ngay." Hắn xoa xoa mái tóc mượt như mây của bản nữ, cuối cùng thân hình lóe lên, vút một tiếng phá không bay đi. "Các vị, sau này gặp lại, bản nữ xin nhờ các người chăm sóc." Giọng nói của Thạch Tuyên từ trên không trung truyền đến, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, một vạch một xé, lập tức một vết nứt không gian đen kịt đáng sợ hiện ra, Thạch Tuyên một bước liền đi vào trong vết nứt không gian đó, biến mất không thấy tăm hơi. Gã này, thật sự là lợi hại quá rồi, cứ thế trực tiếp phá không gian mà đi, đây mới là thần linh thực sự a. Phía dưới, Hậu Hỏa không khỏi lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tựa câu hồn, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Thạch Tuyên rời khỏi thế giới Udo, bay thẳng lên trên, rất nhanh đã chui vào trong dòng chảy hỗn loạn của không thời gian. Khoảng cách từ thế giới Udo đến nhân giới, tính theo dòng chảy không thời gian thì không xa, Thạch Tuyên chỉ mất chưa đến một ngày đã phá vỡ hư không, trực tiếp tiến vào không trung phía trên Đại Lục Thiên Thánh. Lần này hắn lại chủ động tìm đến Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế thấy Thạch Tuyên đột nhiên giáng lâm, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn rất cung kính tiến lên đón. Thạch Tuyên từ trong túi không gian lấy ra trái tim thiên sứ và hạt nhân ma tâm kia, kể lại chuyện mình từng gặp vị đại thiên sứ và vị đại ác ma đó một lần, sau đó nhờ Hạo Thiên Đại Đế phái người đưa hai thứ này đến thiên giới và ma giới. Đế vương ma giới Lũ Sở là huynh đệ của hắn, mà hắn bây giờ cũng coi như là một đế vương hữu danh vô thực, phái người đưa hạt nhân ma tâm này đến ao chuyển sinh của ma giới tự nhiên không có vấn đề gì. Còn về thiên giới kia, tương truyền là nơi ở của thần tộc thiên sứ, Thạch Tuyên lại không biết có được hay không. Không ngờ Hạo Thiên Đại Đế lại vỗ ngực bảo đảm, bảo Thạch Tuyên yên tâm. Thì ra mấy ngày nay, Hạo Thiên Đại Đế và những người khác cũng đã cử hai mắt đi khắp nơi dò hỏi, cuối cùng cũng đã nắm được đại khái chi tiết của trận chiến vạn thần điện. Bây giờ ở các quốc gia của chư thần, thế lực nào mà không biết Thạch Tuyên, vị thiên mệnh chi tử này đã đạt đến ngôi vị thần hoàng. Với uy danh của thần hoàng Thạch Tuyên, chỉ là đưa trái tim của một đại thiên sứ về thiên giới, đó tự nhiên là chuyện nhỏ không đáng kể. Thần tộc thiên sứ không thể không nể mặt Thạch Tuyên, do đó Hạo Thiên Đại Đế biết rõ ngọn ngành, mới vô ngực bảo đảm như vậy. Chương 1440, thành viêm hoàng Thạch Tuyên thấy Hạo Thiên Đại Đế tự tin như vậy, cũng yên tâm, giao phó xong hai việc này, Thạch Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cứ nợ người khác một việc chưa làm, đối với Thạch Tuyên mà nói, cũng là một gánh nặng. Làm xong việc này, Thạch Tuyên liền đi xuống Đại Lục Thiên Thánh. Đại Lục Thiên Thánh vẫn luôn lơ lửng trên tầng mây của nhân giới, những người có thể sống ở đây, ít nhất đều là tồn tại cấp 3 đại viên mãn. Bên dưới Đại Lục Thiên Thánh, trong nhân giới, có tổng cộng hơn 100 đại lục, trong đó đại đa số là nơi ở của các hệ nhân loại, ngoài ra còn có mấy chục đại lục được gọi là Đại Lục Vô Danh, hiện tại vẫn chưa có người ở trong đó. Đại Lục Viêm Hoàng chính là sau khi Đại Lục Địa Chi bị hủy diệt, những người trái đất chạy trốn đã tiến vào một trong những đại lục vô danh đó và khai phá thành một đại lục mới. Nói ra, cái tên này vẫn là do Thạch Tuyên đặt. Ngày đó, người trái đất có thể sống sót thoát ra, tất cả đều là công lao của Thạch Tuyên, do đó, Thạch Tuyên cũng đã ngầm trở thành người lãnh đạo thực sự trong lòng người dân Đại Lục Viêm Hoàng. Rời khỏi Đại Lục Thiên Thánh, Thạch Tuyên lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống từ trên trời, mục tiêu chính là Đại Lục Viêm Hoàng. Nhìn đại lục bên dưới dần dần lớn lên, từ trên cao nhìn xuống, có thể lờ mờ thấy vô số những chấm đen dày đặc. Đã lâu lắm rồi, Thạch Tuyên không quay lại Đại Lục Viêm Hoàng, không biết mọi người bây giờ ra sao. Đột nhiên, Thạch Tuyên rất nhớ họ. Bút một tiếng, đột nhiên một bóng người bay lên đón, xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, không ai khác chính là Minh Vương Hades. Toàn bộ Đại Lục Viêm Hoàng, Hades chính là người sớm nhất phát hiện ra sự tồn tại của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mỉm cười với Hades. Hades nói, chuyện ở U Đô đã xong hết rồi à? Mấy cô nhóc đó mấy ngày nay nhớ ngươi làm đấy, nhưng mà sau lưng cũng mắng ngươi thảm rồi. Nói xong, không khỏi mỉm cười. Ừ, cũng đoán được phần nào. Thạch Tuyên không khỏi cười khổ, bay xuống, chỉ thấy mấy ngày không gặp, Đại Lục Viêm Hoàng bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc mình rời đi. Ở trung tâm Bình Nguyên, một thành Viêm Hoàng hùng vĩ đã được xây dựng xong. Thành Viêm Hoàng này được xây dựng theo bố cục của Thiên Hướng Hoàng Đô trước đây, trung tâm là nội thành. Lúc này khi Thạch Tuyên từ trên không hạ xuống, chỉ thấy trong nội thành tiếng bút 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 không ngớt, theo sau là tiếng hoan hô. Rất nhanh, đã có từng nhóm người bị kinh động, ra đón Thạch Tuyên. Người trên Đại Lục Viêm Hoàng chào đón Thạch Tuyên như vậy, không phải vì Thạch Tuyên đã trở thành thần hoàng, mà phần lớn là vì cảm kích những công hiến của Thạch Tuyên đối với họ khi Đại Lục Địa Chi diệt vong. Có thể nói, là Thạch Tuyên đã cứu mạng họ. Khi Thạch Tuyên đáp xuống nội thành, chỉ thấy Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh, Võ Phương Đồng, Tần Khang, Hạ Nghị thậm chí cả Hoa Long Phu Nhân, từng gương mặt quen thuộc hiện ra. Đột nhiên, ánh mắt Thạch Tuyên khẽ động, trong đám người còn phát hiện ra Lôi Đình Uy. Từ địa phủ trở về Đại Lục Địa Chi không lâu, Lôi Đình Uy đã thất lạc với họ, không ngờ cuối cùng, ngay cả Lôi Đình Uy cũng đã đến Đại Lục Viêm Hoàng. Thạch Tuyên, Thạch đại ca, Thạch quân chủ, Thạch huynh đệ. Các tiếng gọi hỗn loạn vang lên không ngớt, Thạch Tuyên chỉ có thể mỉm cười đáp lại từng người, cùng lúc đó một đám đông đã vây quanh Thạch Tuyên, đưa hắn vào cung điện trong nội thành. Hades nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười, không ngờ vị Thạch huynh đệ này của mình, ở trên Đại Lục Viêm Hoàng này, lại được loài người yêu mến đến vậy. Còn Hoa Long phu nhân ở một bên nhìn thấy, lại không khỏi cảm thấy có chút chua xót, nghĩ mình vất vả chỉ huy công cuộc tái thiết của loài người như vậy, cũng không nhận được hy vọng cao đến thế, mà Thạch Tuyên này vừa đi là cả nửa năm, bây giờ trở về, lại được chào đón nồng nhiệt như vậy, khiến bà không khỏi có chút ghen tị. "Gì?" Đột nhiên, một giọng nam vang lên bên cạnh Hoa Long phu nhân. Hoa Long phu nhân ngẩn ra quay lại, thì thấy một người đàn ông mặc áo xanh, đang mỉm cười nhìn bà. Hoa Long phu nhân cảm nhận được khí tức long tộc quen thuộc trên người hắn, chỉ là khí tức này lại sâu không lường được, ít nhất cũng ở trên bà. "Người là hắn?" Hoa Long phu nhân cuối cùng cũng nhận ra, người đàn ông áo xanh trước mắt chính là triệu hồi thú của Thạch Tuyên, cũng chính là cháu trai của bà, Dực Long Thần. Nhưng Dực Long Thần bây giờ đã tiến hóa thành Thanh Long Thần sáu cánh, trở thành một tồn tại cấp thần linh thực sự, sức mạnh của nó đã sớm vượt xa Hoa Long phu nhân rất nhiều. Nhìn Dực Long Thần trước mắt, cảm nhận dòng chảy sức mạnh long tộc đáng sợ trong cơ thể nó, Hoa Long phu nhân không khỏi cảm khái và phần, thế sự biến đổi thật nhanh, không gì bằng. Nhìn cháu trai của mình, Hoa Long phu nhân đột nhiên mất hết hùng tâm, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Công cuộc tái thiết Đại Lục Viêm Hoàng, nhận được sự hỗ trợ về nhân lực và tài lực từ Đại Lục Thiên Thánh và các đại lục khác, tốc độ tái thiết cực nhanh. Không chỉ thành Viêm Hoàng đã được xây dựng xong, mà bên ngoài thành Viêm Hoàng còn khai hoang được những vùng đất rộng lớn, khắp nơi một màu xanh tươi, tràn đầy sức sống. Thi Liên và Lâm Thanh Thanh được gặp lại nhau, niềm vui trong lòng tự nhiên khó mà diễn tả. Bây giờ đối với Lâm Thanh Thanh mà nói, có lẽ tiếc nuối duy nhất là vẫn chưa tìm được Lữ Tông. Thạch Tuyên trở về Đại Lục Viêm Hoàng, nhớ lại lúc chạy trốn chật vật ngày đó, nào có ngờ được có thể trở về huy hoàng như vậy. Không biết tự lúc nào, mình đã trở thành một tồn tại được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng Thạch Tuyên không hề tự mãn, hắn biết sự yên tĩnh trước mắt chỉ là tạm thời, nguy cơ thực sự sắp đến. Do đó, vào ngày thứ hai sau khi trở về Đại Lục Viêm Hoàng, hắn bắt đầu cảm ứng cây sinh mệnh của nhân giới. Phương pháp này là hắn học được từ bản nữ. Vận dụng thần thức cấp thần hoàng, kết hợp với sức mạnh của đấng sáng tạo, rất nhanh, Thạch Tuyên đã cảm ứng được cây sinh mệnh đã sinh ra nhân giới. Rồi hắn đưa hai tay ra xé một cái, liền xé rách hư không thành một vết nứt, chui vào trong đó. Điền Mỹ Phượng nhìn thấy ngơ ngác nói, Thạch Tuyên hắn định làm gì vậy? Hades trầm ngâm, nhất thời cũng không chắc chắn, chỉ biết Thạch Tuyên tuyệt đối không làm chuyện vô nghĩa. Thạch Tuyên tiến vào trong vết nứt không gian, đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã vào một không gian kỳ dị tràn ngập ánh sáng trắng dịu nhẹ. Ở trung tâm nơi này, là một cái cây khổng lồ trông như chứa đựng sức mạnh thần dị không thể đo lường, không nhìn thấy ngọn. Cây này chính là cây sinh mệnh của nhân giới. Cây sinh mệnh trước mắt này tràn ngập năng lượng tạo hóa sinh mệnh to lớn, cho dù là Thạch Tuyên cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó vĩ đại đến mức nào, tuyệt đối không phải sức mạnh của cá nhân như thần hoàng có thể so sánh, thậm chí cả những thái cổ chi tổ như thần tổ, hắc ám chi tổ mà mình từng thấy cũng không đủ để so bì. Cây sinh mệnh có thể sinh ra một thế giới, quả nhiên là sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi nhất trên thế gian này. Chỉ không biết trong truyền thuyết, cây mẹ sinh mệnh sinh ra vô số cây sinh mệnh, lại là một sự tồn tại như thế nào. Chương 1441, sáng tạo tạo hóa chỉ mà trong truyền thuyết, ý nghĩa tồn tại của sáng thủy tộc chính là bảo vệ cây mẹ sinh mệnh. Thạch Tuyên ngồi xếp bằng trước cây sinh mệnh này, khởi động tứ tử chi lực, năng lượng kinh khủng dao động không ngừng. Hắn lật tay phải, tạo hóa đoạn kiếm hiện ra, rồi lâm tạo hóa đoạn kiếm vào trong cây sinh mệnh này. Năng lượng của tạo hóa đoạn kiếm chính là sức mạnh tạo hóa sinh mệnh cùng nguồn với cây sinh mệnh này. Lúc này Thạch Tuyên đâm nó vào cây sinh mệnh, rồi rút ra, chỉ thấy năng lượng dị thường của tạo hóa đoạn kiếm được kích phát, lại kéo theo một dòng năng lượng tạo hóa sinh mệnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, vận sức mạnh đến cực điểm, kéo theo dòng năng lượng tạo hóa đó, lại di chuyển trong không gian này, không ngừng xé rách không gian, nhưng lại phải tập trung sức mạnh để ổn định và thu liễm năng lượng tại một chỗ. Cứ như vậy, hắn lại đâm tạo hóa đoạn kiếm vào một không gian khác, xoay một vòng quanh không gian, lập tức vạch ra một vòng tròn cực lớn. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng rồi lao lên, xông vào trong vòng tròn đó. Cùng lúc đó, người trên Đại Lục Viêm Hoàng đều nghe thấy một tiếng nổ cực lớn và đáng sợ. Tại nội thành của Đại Lục Viêm Hoàng, một mảnh đất đột nhiên sụp xuống, tạo thành một hố đen hình cầu. Ngay sau đó, Thạch Tuyên kéo theo tạo hóa đoạn kiếm từ trong hố đen đó lao ra, theo sau tạo hóa đoạn kiếm là dòng năng lượng tạo hóa quần quần không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ hố đen hình tròn. Hét. Thạch Tuyên hét dài một tiếng rồi quay người lại, tạo hóa đoạn kiếm vung ra, chỉ thấy tứ tử chi lực hóa thành bốn cột năng lượng rót vào trong tạo hóa đoạn kiếm, rồi đập vào dòng năng lượng tạo hóa đang trào dâng từ trong hố đen hình tròn. Xung quanh, Hades, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và mọi người đều nghe thấy động tĩnh chạy đến, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc. Thạch Tuyên, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Mấy cô gái không nhịn được kêu lên, còn Hades trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng nghĩ ra, thất thanh nói, ta hiểu rồi, Thạch huynh đệ hắn lại muốn dùng sức một mình, tạo ra một tạo hóa chỉ cỡ nhỏ. Tạo hóa chỉ? Lâm Thanh Thanh còn đang ngẩn ra, thì Điền Mỹ Phượng và Thi Liên đã không nhịn được kêu lên. Các nàng, tự nhiên biết tạo hóa chỉ là gì. Các nàng ngày đó chết trong thế giới của trò chơi chúng thần, vì đã đạt đến cảnh giới cường giả cấp 3, nên được hấp thu trở thành thần quân dự bị. Lúc đó các nàng ngâm mình chính là trong tạo hóa chỉ. Trong tạo hóa chỉ này, điểm thử luyện cần thiết để người trang bị tiến hóa, có thể thông qua việc trực tiếp hấp thu năng lượng tạo hóa mà nhận được đủ điểm thử luyện. Nếu năng lực lĩnh ngộ của người trang bị mạnh, thậm chí có thể ở trong tạo hóa chỉ này, một bước đột phá, tiến vào cảnh giới thần linh cấp 4. Chương 1442, sóng gió chiếc giường lớn trong Vạn Thần Điện tuy có rất nhiều tạo hóa chỉ, nhưng đó đều là kiệt tác do các bậc tiền nhân của Vạn Thần Điện để lại, tuyệt đối không phải do một người nào đó có thể hoàn thành. Vậy mà lúc này, Thạch Tuyên lại muốn dùng sức một mình để tạo ra một tạo hóa chỉ cỡ nhỏ cho Đại Lục Viêm Hoàng. Ngay cả Minh Vương Hades cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn Điền Mỹ Phượng và Thi Liên thì càng kinh ngạc đến mức không thể diễn tả thành lời. Thạch Tuyên hiện tại thần thông quảng đại như vậy, rốt cuộc hắn đã mạnh đến cảnh giới nào rồi? Cái gọi là tạo hóa chỉ thực chất đều được xây dựng dựa vào sức mạnh của sinh mệnh thụ thứ đã khai sinh ra thế giới. Sinh mệnh thụ còn có tên là vũ trụ thụ hay tạo hóa thụ, năng lượng sinh mệnh cũng chính là năng lượng tạo hóa. Vì vậy, chỉ cần dẫn năng lượng của sinh mệnh thụ này ra, chuyển hóa thành điểm thí luyện mà tinh thể của trang thực giả có thể hấp thụ trực tiếp. Nguyên lý thì đơn giản, nhưng muốn hoàn thành được bước này lại chẳng hề dễ dàng. Nếu không phải Thạch Tuyên đã có lĩnh ngộ từ ánh sáng sáng thế của bản nữ ở ma giới, thì hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ thấy năng lượng tạo hóa cuồn cuộn trào ra từ sinh mệnh thụ, dưới từng cú vỗ của thanh tạo hóa đoạn kiếm trong tay Thạch Tuyên, dần dần bắt đầu hóa lỏng. Cuối cùng, nó hóa thành một hồ nước tỏa ra sương trắng lấp lánh, lấp đầy cái hố tròn vừa sụp xuống, biến nó thành một cái ao nhỏ. Tiếp đó, Thạch Tuyên lại bố trí hết lớp bùa chú này đến lớp khác xung quanh. Hồi lâu sau, hắn mới cắm tạo hóa đoạn kiếm sang một bên, rồi mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, đầu đẫm mồ hôi. Hành động vừa rồi đã tiêu hao gần hết toàn bộ sức lực của hắn. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng kêu lên một tiếng, đội vàng chạy tới. Thạch đại ca, anh không sao chứ? Thi Liên cũng quan tâm hỏi. Thạch Tuyên lắc đầu, lau đi mồ hôi trên mặt, cười nói, không sao, cuối cùng cũng xong rồi, chút vất vả này có đáng là gì? Thạch Tuyên cảm nhận cái ao nhỏ này, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện, tạo hóa chỉ cỡ nhỏ này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Có được tạo hóa chỉ này, đối với nhân loại trên Đại Lục Viêm Hoàng mà nói, sự thay đổi tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Có tạo hóa chỉ này, trong số đông nhân loại như vậy, ắt sẽ có một vài thiên tài tồn tại, như vậy, việc tạo ra một vài cường giả sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, và đó cũng là điều tất yếu. Hades bước tới, nhìn tạo hóa chỉ cỡ nhỏ chỉ rộng chừng nửa mẫu này, không khỏi lộ vẻ kính phục, nhìn Thạch Tuyên nói, ngay cả thần hoàng, người có thể một mình tạo ra một tạo hóa chỉ cỡ nhỏ cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thạch huynh đệ, cậu thật sự luôn khiến người khác phải bất ngờ. Thạch Tuyên cười nói, đây đã là giới hạn của ta rồi, làm lớn hơn một chút nữa cũng không được. Có tạo hóa chỉ này, ta nghĩ tốc độ tăng cường thực lực của mọi người chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hãy chọn ra một nhóm người có tiềm năng, đưa vào tạo hóa chỉ này để bồi dưỡng trọng điểm. Nhân loại chúng ta đã suy tàn quá lâu rồi, đã đến lúc để tất cả các chủng tộc hiểu rằng, nhân loại chúng ta không phải lúc nào cũng là kẻ yếu. Lúc này, Hoa Long phu nhân, Tần Khang, Chu Vũ Vương và một nhóm lớn những người quản lý hiện tại của Đại Lục Viêm Hoàng đều đã có mặt. Sự xuất hiện của tạo hóa chỉ cũng khiến họ cảm thấy chấn động, và họ đều biết điều này sẽ mang lại cho nhân loại trái đất một cú sốc lớn đến nhường nào. Thạch Tuyên nhìn Hoa Long phu nhân và Tần Khang rồi nói, hãy chọn ra một nhóm nhân tài ưu tú, tận dụng tạo hóa chỉ để tạo ra một vài cường giả. Cụ thể làm thế nào, mọi người hãy tự đi thương lượng. Tạo hóa chỉ này, ta giao cho mọi người. Thạch Tuyên giải trừ trang thực, nói với Hoa Long phu nhân và Tần Khang. Bọn họ đều ngây ngốc nhìn tạo hóa chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Rõ ràng, sự xuất hiện của tạo hóa chỉ đã mang đến cho họ một cú sốc không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, tất cả họ đều nhìn Thạch Tuyên, ngẩn người ra. Ngay cả Hoa Long phu nhân cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. Thạch Tuyên mượn sinh mệnh thụ của nhân giới, tạo ra một tạo hóa chỉ rộng khoảng nửa mâu trong nội thành Viêm Hoàng của Đại lục Viêm Hoàng, mang đến cho mọi người một cú sốc không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng mang lại một sự thay đổi mang tính cách mạng cho nhân loại trái đất trên Đại lục Viêm Hoàng. Mặc dù trong Chư Thần Chi Quốc cũng có tạo hóa chỉ, nhưng chúng đều bị các thần linh kiểm soát. Chỉ có những lý do đặc biệt mới được sử dụng, ví dụ như trang thực giả bậc 3 giành chiến thắng trong trò chơi của các vị thần, hoặc con cái của những thần linh có địa vị cao, vì thân phận đặc biệt của mình, cũng có thể sử dụng tạo hóa chỉ để thay đổi và tiến hóa từ nhỏ, mà không cần phải vất vả đi giết ma thú để kiếm điểm thí luyện. Tạo hóa chỉ này chỉ có tác dụng với trang thực giả từ bậc 4 trở lên, vì vậy những người như Điền Mỹ Phượng, Thi Liên tự nhiên không cần đến. Tuy nhiên, đối với những người như Tần Hàng, Võ Phương Đồng, Lư Yến Điệp, thậm chí cả Hoa Long phu nhân, nó đều có tác dụng nhất định, và họ tự nhiên cũng trở thành lứa người đầu tiên được sử dụng tạo hóa chỉ. Dĩ nhiên, tạo hóa chỉ có thể cung cấp cho họ vô số điểm thí luyện, còn việc có thể đột phá thăng cấp hay không vẫn phải xem vào thiên phú và ngộ tính của mỗi người. Trong số đó, Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy đã biến thành thân thể quỷ tốt, lựa chọn con đường tiến hóa khác, nên tạo hóa chỉ này cũng vô dụng với họ. Trong thời gian ngắn, Võ Phương Đồng và những người khác đều được hưởng lợi không nhỏ. Cùng lúc đó, một cuộc thi tuyển chọn cũng được tổ chức rầm rộ tại thành Viêm Hoàng. Tạo hóa chỉ rộng nửa mẫu, trong khi dân số lại vượt quá 1 triệu người, tự nhiên không thể ai cũng có cơ hội vào được. Vì vậy, chỉ có thể tuyển chọn những người có thiên phú và tiềm năng, và cuộc thi tuyển chọn này ra đời chính là vì mục đích đó. Hơn nữa, Thạch Tuyên còn biết được Tần Khang và Hoa Long phu nhân cảm thấy dân số trên Đại lục Viêm Hoàng hiện tại quá ít, nên đã ban hành chính sách khuyến khích sinh đẻ, động viên mọi người sinh thêm con. Sau khi biết tin này, Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến lúc mình còn ở thế giới thực, quốc gia thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, sinh thêm một đứa con cũng bị phạt. So sánh với Đại lục Viêm Hoàng hiện tại, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Thạch Tuyên trở lại Đại lục Viêm Hoàng mới vài ngày, năm vị đại đế trên Tiên Thánh Đại lục không ngừng đến thăm, các vị thống trị của các đại lục khác cũng đích thân đến bái kiến hoặc phái sứ giả đến. Ban đầu Thạch Tuyên còn cười nói tiếp đãi, nhưng cứ như vậy mãi khiến hắn nhanh chóng cảm thấy phiền phức đau đầu. Cuối cùng, hắn giao việc này cho Tần Khang, mọi vị khách đến đều để hắn lo liệu, còn mình thì trốn trong hậu cung của nội thành. Thế nhưng, người ở bên cạnh hắn chỉ có những gã đàn ông lực lưỡng như Hades, Lôi Đình Uy và Võ Phương Đồng. Còn Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh thì đều đã chạy ra ngoài dạ phố. Hơn nữa, thành Viêm Hoàng nhanh chóng không còn đủ sức hấp dẫn các nàng, họ bèn dùng trạm dịch chuyển để đến các đại lục khác của Gia Lì. Rõ ràng, so với người đàn ông mình yêu, phụ nữ dường như hứng thú với việc dạo phố hơn. Bị cho ra rìa, Thạch Tuyên đành phải tụ tập cùng mấy gã đàn ông như Hades. 2 ngày sau, Chiêm Mạn Tuyết lại trở về, khiến Thạch Tuyên đang cảm thấy bị lạnh nhạt vô cùng vui mừng. Chiêm Mạn Tuyết chính là người của băng cung mà Thạch Tuyên đã gặp khi đến Bắc Cực băng vực và đã có duyên hợp thể với hắn. Chiêm Mạn Tuyết không phải là trang thực giả, nhưng lại luyện một dị thuật Cửu Long Nhiêu Trụ không hề thua kém tinh thể trang thực. Ngày đó, băng cung bị Điền Mỹ Phượng, lúc đó đã trở thành thần quân dự bị, phá hủy, ngay cả cung chủ cũng bị giết. Chiêm Mạn Tuyết và các môn đồ cũng tan tác như chim vỡ tổ, chỉ có Chiêm Mạn Tuyết là đi theo Thạch Tuyên, một mạch đến Địa Chi Đại Lục. Sau này, Địa Chi Đại Lục bị hủy, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lại chạy trốn khỏi nhân giới. Chiêm Mạn Tuyết không còn cách nào khác, nàng không phải người trái đất, ở lại Đại Lục Viêm Hoàng cũng không hợp với mọi người, cuối cùng đành trở về quê hương của mình là Bắc Cực băng vực trên Thanh Hà Đại Lục, tập hợp lại các môn đồ cũ, tái lập băng cung. Lần này, Chiêm Mạn Tuyết biết tin Thạch Tuyên đã trở về, nên mới từ băng cung hối hả đến Đại Lục Viêm Hoàng. Chiêm Mạn Tuyết bây giờ đã là chủ nhân của băng cung, mình mặc gấm vóc lụa là, đầu đội mũ miệng cao quý, trông vô cùng cao sang. Người đi theo đều là những mỹ nữ áo trắng, trông rất có khí thế. Thế nhưng, khi Chiêm Mạn Tuyết nhìn thấy Thạch Tuyên đang cười hì hì đứng ở cửa cung điện chào đón mình, nàng cuối cùng vẫn không kìm được mà lao vào lòng hắn. Giây phút này, nàng không còn là cung chủ gì nữa, mà chỉ là một cô gái nhỏ nhìn thấy chồng mình. Thạch Tuyên ôm chầm lấy nàng, cười ha hả. Mấy ngày nay bị các cô gái lạnh nhạt, giờ đột nhiên gặp lại Chiêm Mạn Tuyết đã lâu không gặp, niềm vui trong lòng hắn khó mà diễn tả thành lời. Nha đầu, còn tưởng em quên ta rồi chứ? Thạch Tuyên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mỉm cười. Chiêm Mạn Tuyết vùi đầu vào lồng ngực Thạch Tuyên, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, tay nắm chặt áo Thạch Tuyên, không nói lời nào. Ha ha. Thạch Tuyên cũng không nói thêm gì nữa, mặc kệ ánh mắt của mọi người, bế ngang Chiêm Mạn Tuyết lên, xoay người trở vào trong cung điện. Để lại một đám mỹ nữ áo trắng đi theo Chiêm Mạn Tuyết ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng nhìn nhau cười, đi theo những người tiếp đón các nàng. Đã lâu không gặp, Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết gặp lại nhau, cả hai đều cảm thấy dục hỏa dâng trào. Thạch Tuyên gần như không nói thêm lời nào đã bế Chiêm Mạn Tuyết vào nội điện, ném nàng lên chiếc giường khổng lồ rộng rãi và sang trọng. Chiếc giường này do Tần Khang đặc biệt đặt làm cho hắn, ngủ 10 người cũng không thấy chật. Thạch Tuyên từng thấy nó, lúc nào cũng cảm thấy Tần Khang coi mình là một bạo chúa hoang dâm vô đạo, nếu không sao lại làm cho hắn một chiếc giường lớn như vậy. Chẳng lẽ Tần Khang nghĩ sau này lúc mình ngủ sẽ có 10 cô gái ngủ cùng? Thế nhưng, vì ý tốt của Tần Khang mà Thạch Tuyên đã bị các cô gái mắng không ít. Hắn còn nhớ lúc đó Tần Khang như dân bảo vật, mời Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và các cô gái khác cùng đến xem chiếc giường này. Khi nhìn thấy chiếc giường, Thạch Tuyên chỉ mới ngẩn ra, đang định vui mừng thì các cô gái bên cạnh hắn mặt ai nấy đều đỏ bừng, dường như đều nghĩ đến điều gì đó, rồi quay sang lườm Thạch Tuyên một cách hung tợn. Thạch Tuyên dùng mình một cái, vội vàng dẹp đi vẻ vui mừng sắp lộ ra trên mặt, cũng hung hăng nhìn Tần Khang, bảo hắn phá hủy chiếc giường này. Tần Khang định bợ không đúng chỗ, vô cùng buồn bực. Còn các cô gái thấy Thạch Tuyên quyết định như vậy mới tạm hài lòng, nhưng hắn cũng không tránh khỏi bị lườm nguýt không ít. Lần này các cô gái rủ nhau đi chơi, cố tình lạnh nhạt với Thạch Tuyên, cũng có liên quan đến vụ chiếc giường lớn này. Thạch Tuyên bảo Tần Khang phá hủy chiếc giường, nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy tiếc, lén dùng thần thức báo cho Tần Khang, bảo hắn giữ lại chiếc giường. Tần Khang lập tức hiểu được ý đồ thực sự của chúa thượng nhà mình, liền lén lút tự ý quyết định, sắp xếp chiếc giường lớn này vào một cung điện khác đã chuẩn bị cho Thạch Tuyên. Chương 1443, sự cám dỗ của quyền lực sau chuyện đó, dù Thạch Tuyên không biểu hiện gì trên mặt, nhưng Tần Khang vẫn nhận ra sự vui mừng của chúa thượng nhà mình. Chỉ cần là đàn ông, ai cũng thích điều này. Tần Khang rất đắc ý, ngay cả Thạch Tuyên đã trở thành thần hoàng cũng không ngoại lệ. Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết đã lâu không gặp, trận chiến kinh thiên động địa này kéo dài mãi đến ngày hôm sau mới tạm ngừng. Thạch Tuyên hỏi về dự định sau này của Chiêm Mạn Tuyết. Chiêm Mạn Tuyết, người đang hạnh phúc đến chết đi được, tựa vào lồng ngực trần của Thạch Tuyên, nhẹ giọng nói, Mạn Tuyết bây giờ là cung chủ của Băng Cung rồi, không còn tự do tùy hứng như trước nữa. Em nghĩ em vẫn sẽ trở về Băng Cung, em lớn lên ở đó từ nhỏ, chỉ có nơi đó là quen thuộc nhất với em, những nơi khác đều không quen. Nhưng mà, anh phải nhớ thỉnh thoảng đến thăm em đó. Thạch Tuyên ừ một tiếng. Hắn tự nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định của Chiêm Mạn Tuyết, nhưng nghe nàng nói sẽ không ở bên cạnh mình mãi, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Chiêm Mạn Tuyết nhìn mặt Thạch Tuyên nói, anh không vui sao? Mạn Tuyết cũng muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, nhưng Mạn Tuyết cũng biết, anh là người làm việc lớn, bên cạnh lại có nhiều cô gái như vậy, sẽ không thiếu em đâu. Thạch Tuyên vuốt mái tóc dài của nàng, gượng cười, sao lại thế được? Nhưng mà, sau này lúc luyện công pháp, đừng cởi hết quần áo nữa nhé. Lần đầu Thạch Tuyên gặp Chiêm Mạn Tuyết, lúc đó nàng đang cởi hết quần áo để tu luyện công pháp Cửu Long Nhiêu Trụ, từ đó mới có duyên hợp thể với Thạch Tuyên sau này. Chiêm Mạn Tuyết nghe Thạch Tuyên nói vậy, cũng lập tức nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi bật cười khúc khích, đấm nhẹ Thạch Tuyên một cái rồi nói, mới là lạ đó, anh là tên xấu xa này, lợi lộc đều bị anh chiếm hết rồi, bây giờ còn nói mát. Bây giờ phòng thủ ở băng vực của chúng em nghiêm ngặt lắm, ai muốn tùy tiện lẻn vào như anh không dễ đâu. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, béo nhẹ vào ngực nàng, cười nói, ta không phải sợ em bị người đàn ông khác cướp mất sao? Khì khì, thật không? Vậy anh phải thường xuyên đến thăm em, nếu không thì không giữ được đâu. Em dám? Thạch Tuyên lập tức sốt ruột. Ha ha. Chiêm Mạn Tuyết cười phá lên. Thạch Tuyên lập tức lật người đè lên, nha đầu thối, em dám trêu ta. Tiếp theo lại là một trận mưa gió, chẳng mấy chốc trong cung điện đã vang lên tiếng kêu la xin tha của Chiêm Mạn Tuyết, âm thanh này kéo dài không dứt, vang động cả nội thành. Chiêm Mạn Tuyết chỉ ở lại 2 ngày, đến ngày thứ 3, nàng đã dẫn theo các môn đồ băng cung rời đi, trở về Thanh Hà Đại Lục. Thạch Tuyên đích thân tiến đến Thanh Hà Đại Lục. Thanh Hà Vương dẫn quân chúng ra đón. Nhìn Chiêm Mạn Tuyết và các nữ nhân băng cung đi xa dần, trong lòng Thạch Tuyên không khỏi dâng lên một nỗi lưu luyến. Nhìn Thanh Hà Vương đang tươi cười bên cạnh, Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nhờ Thanh Hà Vương giúp đỡ chăm sóc băng cung. Thanh Hà Vương lập tức cung kính nhận lời, sau đó liền phái một đội quân chuyên trách đóng quân bảo vệ từ xa bên ngoài băng vực. Hơn nữa, vị Thanh Hà Vương này đã biết Chiêm Mạn Tuyết chắc chắn là người phụ nữ của Thạch Tuyên, để tránh hiểm nghi, đội quân được phái đi lại là một đội nữ binh. Việc này có thể nói là làm rất chu đáo, không một kẽ hở. Sau khi Thạch Tuyên biết chuyện, cũng không khỏi thầm gật đầu khen ngợi Thanh Hà Vương làm việc chu toàn. Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được, đừng nói là một Thanh Hà Đại Lục nhỏ bé, cho dù muốn hủy diệt cả nhân giới cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Đối với việc Thạch Tuyên dặn dò, Thanh Hà Vương làm sao dám không dốc lòng? Đây chính là quyền lực tuyệt đối đến từ sức mạnh tuyệt đối. Thạch Tuyên lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền lực. Lần này hắn trở lại nhân giới, gần như đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng, thậm chí hắn còn giống một đế vương thực sự hơn cả đế vương của nhân giới. Thở dài một tiếng, thảo nào từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người đã chìm đắm trong sự cám dỗ của quyền lực. Cảm giác được muôn sao vây quanh này quả thực khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Sau khi trở về thành Viêm Hoàng, Điền Mỹ Phượng và mấy cô gái vẫn chưa về, Chiêm Mạn Tuyết lại rời đi, Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng buồn chán. Nhưng may mà với sức mạnh hiện tại của Điền Mỹ Phượng, có thể nói là tung hoành ngang dọc trong nhân giới này, nên Thạch Tuyên cũng không lo lắng cho nàng. Với thần thức hiện tại của Thạch Tuyên, hắn có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ nhân giới để tìm Điền Mỹ Phượng, nhưng hắn lại không muốn làm chuyện nhảm chán như vậy. Hades gần đây lại mê mẩn món cờ tướng đang thịnh hành ở nhân giới, kéo Võ Phương Đồng đi đánh cờ. Kết quả là Thạch Tuyên một mình càng cảm thấy buồn chán hơn. Vốn định cùng Điền Mỹ Phượng và mấy cô gái trở về trái đất xem thử, nhưng không ngờ mấy cô gái vì giận dỗi vụ chiếc giường lớn, cộng thêm việc đi du ngoạn các đại lục cũng rất thú vị, kết quả là vui quên cả đường về, mấy ngày rồi cũng không có tin tức gì. Mấy cái nha đầu thối này, muốn đi chơi thì ít nhất cũng phải rủ mình đi cùng chứ. Thạch Tuyên không khỏi bực bội, tự đủ cứ thế này chi bằng mình tự đi tìm Chiêm Mạn Tuyết, đến băng cung ở vài ngày cho xong. Nhưng đúng lúc hắn đang buồn chán thì Cẩn công chúa đến thăm. Cẩn công chúa chính là nữ vương kế vị của Hạ quốc trước đây, nhưng bây giờ Hạ quốc không còn nữa, Cẩn nữ vương lại trở thành công chúa. Thạch Tuyên quen nàng là nhờ vụ mua thần thủ thạch. Đã lâu không gặp, Cẩn công chúa vẫn giữ vẻ ngoài tinh lịch, lém lỉnh, nhìn Thạch Tuyên nói, tên nhóc thối, bây giờ cậu vai phong quá nhỉ, ngay cả năm vị đế vương của Thiên Thánh Đại Lục cũng phải cúi đầu kính cẩn với cậu. Thạch Tuyên nhún vai nói, nhưng Cẩn đại công chúa hình như vẫn như cũ, sao không cung kính với ta một chút? Hừ, ta có cầu xin gì cậu đâu, cũng chẳng thèm để ý đến cậu, tại sao phải cung kính với cậu? Thạch Tuyên cười ha hả, nói, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? cậu quan tâm ta làm gì? Ừ, đồ lừa đảo, lúc trước cậu còn nói thích em gái hạ kỷ của ta, kết quả lại mang về cả một đám phụ nữ. Ừ, đồ hào sắc. Nàng chỉ thẳng vào mũi Thạch Tuyên mà mắng. Trong vũ trụ hiện nay, e rằng ngay cả những tồn tại cấp thần hoàng cũng chưa chắc dám chỉ thẳng vào mũi Thạch Tuyên mà mắng hắn như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ tinh lịch của cô nhóc trước mặt, Thạch Tuyên cũng không thể nào nổi giận được. Ừ, không có gì để nói à? Thạch Tuyên bất đắc dĩ, lắc đầu nói, có những chuyện một lời khó nói hết, không biết phải giải thích rõ ràng với cô thế nào. Vậy cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc lúc trước cậu muốn mua viên thần thụ thạch đó là vì lý do gì? Tôi bây giờ không tin cậu nói dùng nó làm dây chuyền tặng cho Hạ Kỳ nữa đâu. Tôi hỏi cô ấy rồi, cậu hoàn toàn không hề tạo. Thạch Tuyên nhìn nàng, không ngờ cô nhóc này lại cứ canh cánh mãi vấn đề đó, lâu như vậy rồi vẫn chưa quên, không khỏi mỉm cười, nhìn nàng nói, có những chuyện mãi mãi là bí mật, biết rồi thì sẽ mất đi cảm giác thần bí, nên hãy tự mình đi khám phá nguyên nhân thực sự đi. Cẩn công chúa tức đến nghẹn lời, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chỉ mỉm cười nhìn nàng, rồi ngước nhìn lên trời, nói, mấy nha đầu đó cuối cùng cũng chịu về rồi, thật là hiếm có. Chương 1444, Vương quốc Hoàng Tuyển Cẩn công chúa ngẩn ra, ai về? Rồi nàng hiểu ra, là mấy người tên Điền Mỹ Phượng gì đó ạ. Thư nhẹ một tiếng, Cẩn công chúa rõ ràng không muốn bị các nàng hiểu lầm, liền đứng dậy rời đi. Chỉ là lúc đi, nàng vẫn lườm Thạch Tuyên một cái thật sắc. Một lát sau, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Tiểu Thiền cuối cùng cũng trở về. Qua họ mang về khiến Thạch Tuyên kinh hãi, túi không gian của mấy nha đầu đều chứa đầy ắp, lúc đổ ra gần như chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó, mấy cô gái bắt đầu chia quà, gần như ai quen biết cũng đều có một phần, duy chỉ có Thạch Tuyên là không có quà. Chuyện đó thì thôi, điều kinh người hơn là chẳng mấy chốc đã có những hóa đơn khổng lồ được gửi tới. Mấy nha đầu chết tiệt này đã ghi nợ tất cả những món đồ đã mua vào đầu Thạch Tuyên. Mặc dù với quyền thế hiện tại của Thạch Tuyên, không trả cũng chẳng ai dám đòi, nhưng hắn không thể để lại ấn tượng là kẻ ác quỷ, đành phải đau lòng lấy ra số tiền riêng đã tích góp bấy lâu trong túi không gian của mình để trả nợ cho mấy cô gái. Sau chuyện này, Thạch Tuyên trở thành một kẻ nghèo rất mồng tơi đúng nghĩa, chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Cuối cùng, Thạch Tuyên lẩm bẩm một mình, chiếc giường lớn hại chết người ta mà. Sau khi mấy cô gái trở về, Thạch Tuyên dự định cùng họ trở về quê hương trái đất xem thử, tổng cộng có Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Lôi Lâm Uy. Nhưng không ngờ lúc chuẩn bị lên đường, mấy cô gái lại đổi ý, đều nhìn Thạch Tuyên im lặng không nói. Thạch Tuyên cảm thấy kỳ lạ, hỏi, sao vậy? Mấy cô gái nhìn nàng, dường như muốn nói lại thôi, khiến Thạch Tuyên càng thêm kỳ lạ. Cuối cùng, Điền Mỹ Phượng lên tiếng, để em nói đi, Thạch Tuyên, Thanh Thanh nó nhớ Lữ Tông rồi. Thạch Tuyên lừ một tiếng, nói, anh cũng vậy mà, sao thế? Điền Mỹ Phượng lườm hắn một cái, Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, em nghĩ là bây giờ anh lợi hại như vậy rồi chẳng lẽ anh không tìm được anh ấy sao? Lôi Đình Uy bên cạnh cũng lộ vẻ kích động, vội nói, còn có Đại Ngọc nữa. Thạch Tuyên mở ra, vấn đề này hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Bởi vì nếu tính như vậy, người cần tìm sẽ rất nhiều, cứ thế này thì không phải một hai ngày là có thể xong được. Trầm ngâm hồi lâu, những người khác đều nhìn hắn. Một lúc sau, Thạch Tuyên mới nói, có thể thử một lần, nhưng ta cũng không chắc chắn 100%, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, bất cứ biến cố nào cũng có thể xảy ra. Từ trước đến nay, kế hoạch của Thạch Tuyên luôn là đưa các cô gái đến trái đất trước, sau khi thăm người thần xong, hắn sẽ chuẩn bị đến tiên giới tháp, tìm kiếm hai linh hồn còn lại của Lily. Mặc dù bây giờ trông có vẻ yên bình, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời. Chưa nói đến bạn niên thánh chiến sắp tới, chỉ riêng việc mình đã giết hai vị chấp pháp giả của sáng thủy tộc, nhiều nhất là một năm, sau một năm, chắc chắn. Chương 1445, thần thức giao phong nhưng sẽ có sáng thủy tộc còn đáng sợ hơn giáng lâm, đến lúc đó bất kể là vì bản thân hay vì bản nữ, Thạch Tuyên đều phải nên chiến. Đối mặt với sự tồn tại vượt qua cả lục chi quốc trong truyền thuyết này, điều duy nhất Thạch Tuyên có thể làm là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ được hỗn độn pháp tắc, gần như đạt đến cực hạn của thần hoàng. Muốn có thể đột phá lần nữa, biện pháp khả thi duy nhất lúc này là bắt đầu từ trên người Lily. Hơn nữa, thiên giới tháp trong truyền thuyết chắc chắn cũng là nơi thử luyện tốt nhất. Nhưng nếu đồng ý với các cô gái, đi tìm những người khác, chuyện này sẽ rất phiền phức, không ai biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Vì vậy, sau khi nghe xong, Thạch Tuyên cũng không khỏi có chút do dự. Nhưng đối mặt với lời thỉnh cầu của các cô gái, Thạch Tuyên lại không thể nào từ chối, suy nghĩ một lúc, cuối cùng tìm Hạ để đến. Về nội tình của trò chơi chư thần, Hạ Đệ Thân là minh vương, tự nhiên biết rõ hơn bọn họ rất nhiều. Sau khi Hạ để đến, Điền Mỹ Phượng kể lại chi tiết một lần. Hạ Đệ dừng một tiếng, nói, sau khi chết trong trò chơi chư thần, những người dưới tam giai sẽ biến thành người chết đến địa phủ, còn những người từ tam giai trở lên sẽ được đưa đến hoàng tuyển thế giới, sau đó sẽ được các thế lực lớn lựa chọn một bộ phận làm lực lượng dự bị. Đương nhiên, những người còn lại không được chọn sẽ ở lại hoàng tuyển thế giới. Nếu các vị muốn tìm bạn bè, e rằng phải đến hoàng tuyển thế giới trước, chỉ ở đó mới có thể làm rõ rốt cuộc họ bị thế lực nào chọn đi, hay vẫn còn ở lại hoàng tuyển thế giới. Nghe vậy, Thạch Tuyên và mọi người mới hiểu ra cường giả tam giai sau khi chết không phải tất cả đều trở thành thần quân của Vạn Thần Điện, thực tế những người được Vạn Thần Điện chọn làm thần quân dự bị chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó. Nói như vậy, muốn biết rõ Lữ Tông rốt cuộc ở đâu, nhất định phải đến cái nơi gọi là hoàng tuyển thế giới đó sao? Lâm Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi Hades. Hades gật đầu. Thạch Tuyên nghe đến đây thì có chút đau đầu, còn Điền Mỹ Phượng đã dứt khoát nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy đến hoàng tuyển thế giới, đợi tìm được bọn họ Lữ Tông, chúng ta cùng nhau trở về trái đất không phải tốt hơn sao? Thi Liên khẽ cười một tiếng, Thạch đại ca, huynh nói sao? Thạch Tuyên nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy, còn có thể nói gì nữa? Hắn gật đầu, mỉm cười nói, được, nếu đã như vậy, chúng ta hay đến hoàng thuyền thế giới xem thử trước. Dễ ạ. Lâm Thanh Thanh không nhịn được giơ hai tay lên thành hình chữ V, vì thời gian không còn nhiều, Thạch Tuyên lập tức bảo mọi người chuẩn bị. Một năm sau, nếu Sáng Thủy tộc thật sự giáng lâm, với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên, hắn căn bản không thể chống cự được. Chuyến đi đến Thiên Giới Tháp là bắt buộc phải thực hiện. Vốn dĩ Thạch Tuyên chỉ định đi một mình, đi nhanh về nhanh, nhưng Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh, Lôi Đình Uy đều muốn đi, Thạch Tuyên chỉ có thể bảo họ chuẩn bị sớm, xuất phát ngay trong hôm nay. Hades ở Viêm Hoàng Đại Lục vốn cũng đang buồn chán, cộng thêm việc hắn quen thuộc hoàng tuyển thế giới hơn Thạch Tuyên và mọi người, nên cũng quyết định đi cùng. Cuối cùng, đoàn người gồm Thạch Tuyên, Hades, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh, Lôi Đình Uy, tổng cộng 7 người, lên đường đến Thiên Thánh Đại Lục, chuẩn bị từ trạm dịch chuyển của Thiên Thánh Đại Lục để đi đến hoàng tuyển thế giới. Trong đó, Thạch Tuyên là thần hoàng, Hades là thần vương, Điền Mỹ Phượng cũng đã dần bước vào cảnh giới chủ thần. Thi Liên vốn đã đạt đến cảnh giới thiên thần, lại sở hữu sức mạnh của Cựu Long chi tử, tiền đồ không thể lường được. Sức mạnh của Tiểu Thiền tuy chỉ là thần linh bình thường, nhưng lại có những dị năng không thể tưởng tượng nổi khác. So sánh ra, thực lực của Lôi Đình Uy chỉ ở cảnh giới cường giả đỉnh phong tam giai, còn Lâm Thanh Thanh chỉ ở mức độ cường giả tuyệt thế tam giai, ngay cả cảnh giới tam giai đại viên mãn tối thiểu để có thể bay lượn trên không cũng chưa đạt tới. Vì vậy, khi đến Tiên Thánh Đại Lục, cô vẫn phải được Thạch Tuyên dùng sức mạnh bao bọc đưa đi cùng. Sau khi đến Tiên Thánh Đại Lục, năm vị đại đế nhận được tin đã ra nên đón. Thạch Tuyên cũng không khách sáo, lập tức nói ra mục đích của đoàn người mình. Lô Thiên Đại Đế nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc, nói: "Hoàng Tuyển Thế Giới?" Thần sắc Thạch Tuyên khẽ động, nói: "Đại Đế, lẽ nào Hoàng Tuyển Thế Giới này có vấn đề gì sao?" Lô Thiên Đại Đế chưa kịp nói, Tử Vi Đại Đế bên cạnh đã lên tiếng: "Hoàng Tuyển Thế Giới là nơi hỗn loạn nhất trong Lục Chi Quốc, nghe nói hiện tại đã ở trong trạng thái vô trật tự, hình như có mấy thế lực lớn đang chiếm cứ ở đó. Trong đó có thế lực của Vạn Thần Điện thuộc Chư Thần Chi Quốc chúng ta, cũng có thế lực của Hắc Ám Thành thuộc Hắc Ám Chi Quốc. Thế lực từng có đã suy tàn, hiện tại nơi đó là nơi hỗn loạn nhất Lục Chi Quốc. Các vị, mọi người thật sự quyết định đến đó sao?" Thạch Tuyên nhìn về phía Điền Mỹ Phượng và các cô gái. Lâm Thanh Thanh khẽ cắn môi dưới, nói: "Đi, chúng tôi đã quyết định rồi, nhất định phải đi. Phải không, Mỹ Phượng, Liên Liên?" Cuối cùng cô nhìn về phía Điền Mỹ Phượng và Thi Liên, rõ ràng là đang tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Thi Liên nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nhìn về phía Thạch Tuyên. Điền Mỹ Phượng cũng nhìn Thạch Tuyên nói: "Thạch Tuyên, chúng ta đi thôi. Từ Thiên Thánh Đại Lục này có trạm dịch truyền thông đến Hoàng Tuyển Thế Giới." Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, rồi chắp tay với năm vị đại đế: "Đa tạ các vị đã nhắc nhở, chúng tôi biết rồi. Viêm Hoàng Đại Lục, xin các vị hãy quan tâm nhiều hơn." Lô Thiên Đại Đế mỉm cười: "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Về việc ngài nhờ lần trước là đưa hai món đồ kia đến thiên giới và ma giới, ta nghĩ mấy ngày nữa sẽ có tin tức truyền về." Thạch Tuyên ngừ một tiếng, nói: "Làm phiền các vị rồi, tại hạ vô cùng cảm kích." Hắn lại chắp tay một lần nữa, đồng thời dưới sự hộ tống của năm vị đại đế, đến trạm dịch chuyển lớn nhất và cao cấp nhất của Thiên Thánh Đại Lục, thậm chí là của cả nhân giới. Trong trạm dịch chuyển này có một trận pháp dịch chuyển trực tiếp đến Hoàng Tuyển Thế Giới, chỉ là muốn khởi động trận pháp này cần có sự cho phép của năm vị đại đế. Nếu là Thạch Tuyên của trước kia, cho dù có bản lĩnh đến được Thiên Thánh Đại Lục này, cũng không có tư cách từ trận pháp này dịch chuyển đến Hoàng Tuyển Thế Giới, nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Thạch Tuyên, Hades, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh, Lôi Đình Uy 7 người tiến vào trạm dịch chuyển khổng lồ này. Trường Sinh Đại Đế trong đó vung tay lên, lập tức có người khởi động trạm dịch chuyển. Ánh sáng trắng nổ tung, một cột sáng phóng thẳng lên trời, bao phủ cả 7 người trong đó. Cùng lúc đó, cả 7 người đều cảm thấy cơ thể đang rung chuyển. Thần thức của Thạch Tuyên khuyết tán ra, nhưng lập tức bị cột sáng đẩy ngược trở lại. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, phải biết rằng thần thức cấp bậc thần hoàng của hắn mà cũng không thể đột phá được cột sáng dịch chuyển này, từ đó có thể thấy cấp bậc của trận pháp dịch chuyển này cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực tế, những trận pháp dịch chuyển giữa các quốc gia trong Lục Chi Quốc đều là những trận pháp dịch chuyển cấp cao nhất trong vũ trụ này, có thể nói là vô cùng hiếm có. Nhân giới có thể sở hữu trận pháp dịch chuyển này là do nhân loại thời thượng cổ để lại. Khi đó, nhân loại là một trong thập giáp chí tôn, đừng nói là thần hoàng, ngay cả những tồn tại cấp bậc thái cổ chi tổ cũng không thiếu, vì vậy mới có được trạm dịch chuyển cấp cao như vậy. Thượng cổ tuy đã diệt thế, thậm chí nhân loại thượng cổ gần như đã tuyệt diệt, nhưng trận pháp dịch chuyển này lại được lưu lại. Thạch Tuyên cảm nhận được sự dao động năng lượng đáng sợ bên trong, vốn định dùng thần thức để thăm dò một phen, không ngờ vừa chạm vào đã bị đẩy lùi, khiến đầu hắn không khỏi đau nhói, sinh ra cảm giác đáng sợ như sắp vỡ tung ra. Thạch Tuyên hơi kinh hãi, không dám làm bừa nữa, liền thu hồi thần thức của mình. Ánh sáng trắng xung quanh trận pháp dịch chuyển trôi qua nhanh chóng, 7 người đều cảm nhận được sự rung chuyển liên tục vô cùng đáng sợ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ đáng sợ của ánh sáng trắng xung quanh. Cuối cùng, sau vài phút, sự rung chuyển này đột nhiên biến mất. Mọi người cảm thấy tiếng ù ù trong thai đã tan biến, theo sau đó, vầng sáng trắng xung quanh cũng dần dần tan đi. Rõ ràng, Hoàng Tuyển Chi Quốc trong truyền thuyết, một trong Lục Chi Quốc ngang hàng với Chư Thần Chi Quốc, Yêu Ma Chi Quốc, đã đến nơi. Khi cột sáng trắng xung quanh hoàn toàn biến mất, 7 người phát hiện mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn khác với nhân giới. Đây là một thế giới trông có vẻ vô cùng tàn phá. Dãy núi xa xa bị sụp đổ, mặt đất dưới chân nứt nẻ, thậm chí trên bầu trời còn có những vết nứt tối tăm trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này khiến Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến thế giới hỗn độn tàn phá mà mình từng thấy. Chỉ là diện tích của thế giới trước mắt này rõ ràng lớn hơn nhiều so với thế giới hỗn độn tàn phá đó. Hoàng Tuyển Thế Giới Hades hít một hơi thật sâu, đồng thời khuyết tán thần thức của mình ra. Đạt đến cảnh giới thần vương, bất cứ lúc nào, thần thức của hắn cũng khuyết tán ra xung quanh để dò xét mọi tình hình. Vì vậy, cường giả thần vương mới có thể làm được mọi thứ, thậm chí là chiến thắng mọi trận chiến. Thạch Tuyên cũng giống như Hades, ngay khi ánh sáng trắng xung quanh biến mất, thần thức của Thạch Tuyên lập tức quét tán ra. Trong nháy mắt, phạm vi vạn dặm đã nằm trong tầm kiểm soát của thần thức Thạch Tuyên. Trong phạm vi vạn dặm này, hắn không phát hiện ra bất kỳ hơi thở sinh linh nào. Ngay khi Thạch Tuyên còn muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm, đột nhiên một luồng sức mạnh thần thức không thể tả nổi đã đánh mạnh vào thần thức vừa khuyết tán ra của hắn, khiến Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, sinh ra cảm giác đau đớn. Thần thức của mình lại bị tấn công bởi một luồng sức mạnh thần thức tương tự. Hades bên cạnh cũng hừ một tiếng, rõ ràng hắn cũng bị tấn công. Hai người đồng thời hơi nhíu mắt, sau đó phản ứng lại, cùng chỉ về phía tây nam của thế giới tàn phá này. Sau đó, Thạch Tuyên và Hades gần như đồng thời hét lên, ở bên đó, rồi tăng tốc về phía tây nam. Đợi chúng tôi với. Lâm Thanh Thanh không nhịn được hét lớn. Có hai siêu cường giả như Thạch Tuyên và Hades đi cùng, Lâm Thanh Thanh không hề có chút sợ hãi nào. Lúc này, cô vừa hét lớn vừa đuổi theo từ xa, còn Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền và Lôi Đình Uy đều đã không nói một lời mà đuổi theo sát nút. Bọn họ hiểu rằng, Thạch Tuyên và Minh Vương Hades kia chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Minh giới mà ta quản lý, theo quy tắc mà nói, cũng là cấp dưới của Hoàng Tuyển Chi quốc này, mặc dù ta gần như chưa bao giờ đến Hoàng Tuyển thế giới này. Hades vừa bay nhanh vừa nói, giọng nói của hắn vang vọng trong đầu Thạch Tuyên. Gần như cùng lúc đó, một luồng thần thức vô cùng bá đạo và mang tính xâm lược mạnh mẽ lại va chạm tới. Hừ, tên này được đằng chân lân đằng đầu rồi. Hades nhíu mày. Chương 1446, bí mật lớn trong truyền thuyết bốn dị hắn và Thạch Tuyên đến đây là để tìm người, xem như là có việc cầu người, nên vừa bị va chạm đã lập tức thu hồi thần thức, không muốn xung đột với sự tồn tại nào đó trong bóng tối. Không ngờ bọn họ dĩ hòa vi quý lại bị người khác coi là sợ hãi, nên đối phương lại một lần nữa xâm chiếm tới, ý đồ đã quá rõ ràng. Hades không còn khách khí nữa, cũng phóng thích thần thức của mình ra. Không khí vang lên những tiếng nổ nhỏ không đều, thần thức mang theo sức mạnh cấp bậc thần vương, va chạm mạnh mẽ với luồng thần thức xâm chiếm tới. Hừ. Thân thể Hades hơi rung lên, ở nơi xa xôi cách đó mấy vạn cây số vang lên một tiếng kêu đau đớn vô cùng đáng sợ, dường như đã chịu thiệt lớn trong cuộc giao phong thần thức vừa rồi. Người tới là ai? Trong bóng tối ngay sau đó vang lên tiếng gầm giận dữ, rõ ràng vừa chịu thiệt lớn, trong cơn kinh ngạc mới nhớ ra hỏi thân phận của Thạch Tuyên và mọi người. Sắc mặt Hades lạnh như băng, lạnh lùng nói, "Ô Liễm Vũ, Minh Vương Hades, ngươi là ai?" Sự tồn tại trong bóng tối nghe thấy tên của Hades dường như rất kinh ngạc, liền im lặng. Mặc dù thần tộc Ô Liễm Vũ không còn tồn tại, nhưng không có nghĩa là uy danh của Minh Vương Hades không còn. Từng là thần vương mạnh nhất trong các vị thần Ô Liễm Vũ, danh tiếng của Hades vẫn rất lớn. Sự tồn tại trong bóng tối không trả lời câu hỏi của Hades. Hades đã nhìn Thạch Tuyên nói, "Không cần để ý đến tên này nữa, chúng ta đi thôi." Đối phương giữ im lặng đã là một biểu hiện yếu thế, lúc này không cần để ý nữa. Thạch Tuyên gật đầu, nói với mấy cô gái, "Mọi người phải cẩn thận hơn, ta nghĩ lời nhắc nhở của năm vị đại đế thiên thánh có lẽ không sai, trong Hoàng Tuyển Chi quốc này dường như thật sự không yên bình." "Biết rồi, tên vừa rồi hình như cũng rất lợi hại." Điền Mỹ Vượng bây giờ đã gần đạt đến cảnh giới chủ thần, tuy không thể xen vào cuộc giao phong thần thức cấp thần vương vừa rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được kẻ ra tay trong bóng tối tuyệt đối cũng là một tồn tại cấp thần vương, chỉ là rõ ràng tên này không địch lại Hades, nên đã im lặng, không ra mặt nữa. Thạch Tuyên đi đầu, Hades đi sau cùng, ở giữa là năm người Điển Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy. Vừa mới tiến vào Hoàng Tuyển thế giới đã gặp phải một tồn tại cấp thần vương, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mấy người Thạch Tuyên. Lúc này, họ không thể không nâng cao cảnh giác. Đi sâu vào trong, rất nhanh trước mắt mọi người xuất hiện những bức tượng điêu khắc khổng lồ cao chót vót nối tiếp nhau. Những bức tượng này đều là biểu tượng của các loại Phật tượng khác nhau. Từng pho tượng Phật bằng đá như vật sống, sừng sững trên mảnh đất rộng lớn vô biên này, nhìn từ xa toát ra một khí tức nặng nề khó tả. Phật tượng lẽ nào nơi này là Hades trầm âm, Thạch Tuyên đã tiếp lời, trong Hoàng Tuyển thế giới này sao lại có nhiều Phật tượng và chùa miếu như vậy? Thần thức của hắn quét ra xa, sớm đã phát hiện ở phía trước, sau vô số Phật tượng này còn có những ngôi chùa, tháp Phật đủ màu sắc và nóng, xanh lam, xanh ngọc bích, trong đó tràn ngập sức mạnh Phật pháp mênh mông không ngừng chấn động, khiến nơi này không giống như Hoàng Tuyển Chi Quốc mà người chết nên ở, mà giống như thế giới của Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta không đoán sai, những thứ này hẳn là thế lực đến từ Vạn Phật Chi Quốc. Hades trầm giọng nói, sắc mặt đã trở nên nghiêm nghị. Vạn Phật Chi Quốc? Điền Mỹ Phượng bên cạnh tiếp lời, nói, Vạn Phật Chi Quốc lại là nơi nào? Lẽ nào toàn là thế giới của Hòa Thượng sao? Thạch Tuyên nói, Vạn Phật Chi Quốc cũng là một trong lục chi quốc, là một quốc độ khác ngang hàng với Chư Thần Chi Quốc, Yêu Ma Chi Quốc. Nếu đã gọi là Vạn Phật Chi Quốc, ta nghĩ hẳn là vũ trụ nơi các tăng nhân Phật Đà đắc đạo cư ngụ. Hades một tiếng, nói, không sai, những tăng nhân này đến từ các chủng tộc khác nhau trong vũ trụ, chủ yếu phân chia theo quả vị chứng đắc. Thấp nhất gọi là quả vị A-la-hán, trên đó là quả vị Bồ-Tát, cao nhất là Phật quả. Vũ trụ này được gọi là Vạn Phật Chi Quốc, truyền thuyết nói rằng trong thế giới này có một vạn vị Phật. Một vạn vị Phật ta biết, trong đó nhất định có Phật Đà, chính là người trước kia là nhân loại, sau này chứng đắc Phật quả dưới cây Bồ Đề. Lâm Thanh Thanh không nhịn được xen vào, đối với nhân loại, trong vạn vị Phật, có lẽ quen thuộc nhất chính là vị Phật Đà trong truyền thuyết này. Không sai. Hades khẽ gật đầu với cô, nói, thế lực của Vạn Phật Chi Quốc, trong lục chi quốc, chỉ đứng sau Chư Thần Chi Quốc và Hắc Ám Chi Quốc, có thể xếp thứ ba. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy cảnh giới của Phật này tương đương với cấp bậc nào của thần linh? Hades nhìn Thạch Tuyên, trầm giọng nói, thần vương. Cảnh giới của Phật tương đương với thần vương trong thần linh, tương đương với ma vương và các yêu vương trong yêu ma. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít một hơi lạnh, Điển Mỹ Phượng không nhịn được thất thanh kêu lên, vậy một vạn vị Phật kia chẳng phải tương đương với một vạn thần vương sao? Điều này cũng quá khoa trương rồi, cho dù là Chư Thần Chi Quốc cũng không có nhiều thần vương như vậy đâu. Thạch Tuyên cũng không khỏi gật đầu, trong chư thần chi quốc, mỗi thần tộc lớn chỉ có khoảng mười mấy vị thần vương, tất cả các thần tộc lớn cộng lại cũng không quá trăm vị thần vương. Mà vạn vật chi quốc lại sở hữu một vạn vị Phật cấp bậc thần vương, đây là thực lực gì? Tại sao Hades lại xếp thế lực của vạn vật chi quốc dưới chư thần chi quốc và Hắc Ám chi quốc? Hắn không khỏi nêu ra nghi vấn của mình. Hades mỉm cười nói, "Ha ha, thực ra trụ cột của chư thần chi quốc không phải là lục đại thần tộc, mà là bách tộc dưới vạn thần điện, đặc biệt là thập giáp chí tôn trong đó. Trong 10 tộc này, bất kỳ tộc nào cũng có hơn trăm vị tồn tại cấp thần vương. Hơn nữa, đối với chư thần chi quốc, điều thực sự khiến người ta kính sợ nhất không phải là số lượng thần vương, mà là thần hoàng. Theo thống kê, chư thần chi quốc chúng ta có gần 20 vị thần hoàng, đây mới là sức mạnh đáng sợ nhất, cũng là nguyên nhân chính giúp chư thần chi quốc có thể chống lại Hắc Ám chi quốc." Thạch Tuyên gật đầu nói, "Thì ra là vậy. Nhân tộc thượng cổ từng cũng là một trong thập giáp chí tôn, đáng tiếc sau này thượng cổ diệt thế, nhân tộc thượng cổ đều bị diệt, địa vị của nhân giới tụt dốc không phanh, rơi xuống vị trí thứ 90 mấy trong bảng xếp hạng bách tộc. Số lượng thần vương của vạn vật chi quốc tuy lên đến bằng người, nhưng xét về thực lực tổng hợp, cuối cùng vẫn không bằng chư thần chi quốc và Hắc Ám chi quốc, xếp thứ 3 trong lục chi quốc. Chỉ là, những tên này không ở trong vạn vật chi quốc của mình, sao lại chạy đến hoàng tuyển thế giới này xây dựng nhiều tháp Phật và tự viện như vậy, rốt cuộc là sao?" Lôi Đình Uy cũng không nhịn được tò mò hỏi. Hades trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói, "Tất cả những điều này đều liên quan đến một bí mật lớn trong truyền thuyết." Mọi người kinh ngạc, đều nhìn về phía hắn. Chương 1447, sinh mệnh bùng nổ dữ dội, bí mật lớn kinh thiên động địa gì? Về hoàng tuyển chi quốc này sao? Điền Mỹ Vượng đội bằng hỏi, sự chú ý của những người khác cũng đều tập trung vào Hades. Tiểu Thiên bên cạnh khẽ hừ một tiếng, rồi xem bảo, "Chuyện này ta cũng từng nghe nói rồi, cho nên các thế lực lớn khác của Lục Chi Quốc đều đã xâm chiếm Hoàng Tuyển Chi Quốc, chia cắt nơi này, khiến Hoàng Tuyển Chi Quốc thực sự chỉ còn trên danh nghĩa." Hades nhìn Tiểu Thiên một cái, nghĩ đến thân phận của cô, biết được tin tức này cũng rất bình thường, không khỏi chậm rãi gật đầu, nói, "Đúng vậy, không chỉ có Tứ Thiên Đô của Vạn Phật Chi Quốc, mà cả Vạn Thần Điện của Chư Thần Chi Quốc, Hắc Ám Thành của Hắc Ám Chi Quốc và cả thế lực của Quang Minh Chi Quốc đều đã xâm nhập vào Hoàng Tuyển Chi Quốc này, và cùng với cư dân bản địa của Hoàng Tuyển đã tiến hành những trận chiến kéo dài ở đây. Cuối cùng, các quốc gia lớn đã chia cắt thế giới này. Có lẽ ngoại trừ thế lực của Yêu Ma Chi Quốc tương đối yếu hơn không đến, các thế lực khác đều hỗn tạp trong thế giới này. Vì vậy, Hoàng Tuyển Chi Quốc cũng là nơi nguy hiểm và hỗn loạn nhất trong Lục Chi Quốc. Ở đây không có trật tự cũng không có chút pháp luật nào, chỉ có sự tàn sát và cái chết lẫn nhau." Thạch Tuyên nghe vậy lại nhíu mày, giảm tốc độ bay về phía trước, trầm giọng nói, "Hades, rốt cuộc là bí mật lớn gì mà lại thu hút các thế lực đến đây tranh giành lẫn nhau?" Hades nói từng chữ một, "Đế Vương Chi Mê." "Đế Vương Chi Mê?" Mọi người đều sững sờ, trong đó chỉ có Thạch Tuyên trong lòng thắt lại, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia thần quang, nhưng lại nhanh chóng lẩn đi, chỉ nhìn chằm chằm vào Hades, rõ ràng đang chờ đợi hắn nói tiếp. Ngoại trừ Tiểu Thiền, sự tò mò của những người khác đều bị lời nói của Hades thu hút, tất cả đều nhìn Hades. Hades cũng trở nên rất nghiêm túc, chậm rãi hít một hơi thật sâu, nói, "Đối với sinh linh trong vũ trụ, Thái Cổ Chi Tổ chính là điểm cuối của sự tiến hóa sinh mệnh. Vậy thì, các vị có bao giờ nghĩ rằng, trong số các Thái Cổ Chi Tổ này, có ai là mạnh nhất không? Những Thái Cổ Chi Tổ này, có đế vương không?" Mọi người chấn động, Lâm Thanh Thanh không nhịn được thất thanh nói, "Đế vương mà ngươi nói, lẽ nào là chỉ đế vương của các Thái Cổ Chi Tổ sao?" Hades gật đầu, ý nghĩa cũng gần như vậy. Mọi người nhìn nhau, đều không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hades suy nghĩ một chút, nói thế này đi, chúng ta bây giờ thường gọi là Thái Cổ Chi Tổ, thực ra chỉ coi đó là một tiêu chuẩn đo lường, giống như thần vương hay thần hoàng, chỉ là một cách gọi để chỉ một cảnh giới. Khi cảnh giới vượt qua thần hoàng, trở thành sự tồn tại trên cả pháp tắc, liền có thể gọi là Thái Cổ Chi Tổ. Trong thời đại thượng cổ trước thời đại của chúng ta, thậm chí là thời đại hồng hoang xa xưa hơn, đều đã từng xuất hiện không ít những tồn tại cấp bậc Thái Cổ Chi Tổ. Giống như Bàn Cổ, Hiên Viên Hoàng Tuyển, Thần Nông Thị, những người khai sáng thượng cổ của nhân loại các vị, đều là những tồn tại đã đạt đến cấp bậc Thái Cổ Chi Tổ. Dừng một chút, Hades nói tiếp, nhưng Thái Cổ Chi Tổ còn có một cách giải thích hẹp hơn, đó chính là chỉ chương 1448, phổ quang Phật những vị thủy tổ chân chính của tất cả sinh linh chúng ta, những người thực sự tồn tại trong thời đại Thái Cổ xa xưa nhất. Ở hậu thế, chúng ta gọi họ là thủy tổ đời đầu. Thạch Tuyên, vị gái rẻ mà ngươi quen biết đã biến thành nguyên nhân, dù xa, hắn chính là một trong những thủy tổ đời đầu đó, còn có ngươi nữa. Hắn nhìn sang Ti Liên, sức mạnh Cửu Long Tử mà ngươi sở hữu cũng bắt nguồn từ một vị trong thủy tổ đời đầu, đó là Thái Cổ Mẫu Tổ Long, nàng cũng là một thủy tổ đời đầu. So sánh ra, ngay cả thần tổ của Vạn Thần Điện hay vị Hắc Ám Chi Tổ của Hắc Ám Thành cũng không được coi là thủy tổ đời đầu thực thụ. Và trong lứa sinh linh đầu tiên này, cũng là những sinh linh sơ khai nhất của vũ trụ, lại có một vị thủ lĩnh thống ngự tất cả. Vị thủ lĩnh này chính là đế vương của thời đại Thái Cổ, đã thống trị toàn bộ thời đại Thái Cổ cho đến tận sau đại bùng nổ sự sống, khi Thái Cổ diệt vong. Khoảng thời gian đó đều nằm dưới sự cai trị của đế vương. Thạch Tuyên và mọi người trong lòng chấn động, nhưng Thạch Tuyên còn kinh ngạc hơn những người khác. Hắn nghĩ đến bộ trang bị di vật đế vương trên người mình và cả thanh tạo hóa đoạn kiếm kia nữa. Liệu vị đế vương được nhắc đến trong những di vật này có phải chính là vị Thái Cổ đế vương mà Hades đang nói tới, người đã thống trị các thủy tổ đời đầu và toàn bộ thời đại Thái Cổ không? Rốt cuộc là cùng một người hay là hai vị đế vương khác nhau? Thi Liên không kìm được, khẽ hỏi, "Thưa ngài Hades, vị Thái Cổ đế vương đó có phải là sinh linh mạnh nhất không?" Có thể nói thế này, từ thời đại Thái Cổ đến hiện đại, số lượng sinh linh của chúng ta ngày càng nhiều, nhưng sức mạnh lại có xu hướng suy giảm. Ở thời hiện đại của chúng ta, thần hoàng đã là tồn tại mạnh nhất. Còn ở thời thượng cổ, những tồn tại cảnh giới thái cổ chi tổ lại nhiều như thần hoàng của chúng ta bây giờ. Đến thời hồng hoang, đó lại là thời đại của các cự đại tổ thần tung hành. Xa hơn nữa là các thái cổ thần linh, sức mạnh của họ còn vượt xa sức tưởng tượng. Dĩ nhiên, với cảnh giới hiện tại của chúng ta thì không thể nào lĩnh hội được. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là các thủy tổ đời đầu này không còn nghi ngờ gì nữa, đã đứng ở điểm cuối cùng của quá trình tiến hóa sinh vật. Mà vị thái cổ đế vương này có thể thống trị các thủy tổ đời đầu, ta nghĩ hắn hẳn là người mạnh nhất trong số họ. Nếu các thủy tổ đời đầu đã mạnh mẽ như vậy, vị thái cổ đế vương lại càng là tồn tại mạnh nhất, vậy tại sao thời đại thái cổ lại bị hủy diệt? Còn đại bùng nổ sự sống kia rốt cuộc là chuyện gì? Điền Mỹ Vượng nêu ra thắc mắc của mình. Hades lắc đầu nói, đại bùng nổ sự sống là chỉ sau khi thái cổ kết thúc, sinh linh đã bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh sau đó, khắp nơi trong vũ trụ đều tràn ngập các loại sinh linh. Những sinh linh này đều là hậu duệ của các thái cổ thần linh. Do đó, hậu thế gọi sự diệt vong của các thái cổ thần linh và sự ra đời của các giống loài mới là đại bùng nổ sự sống. Nhưng nguyên nhân cụ thể, e rằng trong lục quốc hiện nay không ai biết được. Đừng nói là chúng ta, ngay cả thần tổ của Vạn Thần Điện cũng chưa chắc đã biết. Thạch Tuyên ngừng một tiếng rồi hỏi, vậy thì bí ẩn về vị thái cổ đế vương ở Hoàng Tuyển Chi Quốc cụ thể là như thế nào? Sao lại có thể thu hút nhiều thế lực đến tranh giành và chia cắt như vậy? Hades trầm giọng nói, trong truyền thuyết, vị thái cổ đế vương này đã bỏ mạng trong đại bùng nổ sự sống. Nơi ngài ấy ngã xuống đã hình thành một thế giới kỳ lạ, thế giới đó chính là Hoàng Tuyển. Mọi người chấn động, bất giác nhìn quanh. Thạch Tuyên nhìn Hades, nói, ý ngài là thế giới Hoàng Tuyển này chính là di thể của vị thái cổ đế vương đó? Truyền thuyết nói đúng là như vậy. Nhưng nguyên nhân chính thu hút các thế lực xâm nhập vào đây lại là một lời đồn khác, rằng ở một nơi nào đó trong thế giới Hoàng Tuyển này có một trái tim đế vương. Chương 1449, tự tại vương Phật, kẻ nào có được trái tim đế vương sẽ kế thừa sức mạnh của thái cổ đế vương, trở thành vị đế vương thứ hai của vũ trụ, thống ngự vũ trụ tối thượng, trở thành chủ tể của vạn vật. Lời đồn này đã khiến các thế lực lớn điên cuồng tràn vào thế giới Hoàng Tuyển, ai cũng muốn có được trái tim đế vương này. Thạch Tuyên bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói, thì ra là vậy. Trái tim đế vương. Chỉ là, nếu đã là một tồn tại cấp thái cổ chi tổ, nếu trái tim thật sự vẫn còn tồn tại trong thế giới này, vậy thì linh hồn của vị thái cổ đế vương kia chẳng phải vẫn còn sống ở một nơi nào đó sao? Hắn không khỏi lắc đầu, cảm thấy lời đồn này thật vô lý. Hades cười nói, có người cho rằng truyền thuyết này không thật, nhưng đối với một số tồn tại, họ thà tin là có còn hơn không. Bởi vì nếu chuyện này là thật, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của vũ trụ, một sự kiện trọng đại. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, chẳng lẽ nơi đây lại có nhiều tượng Phật và chùa chiền như vậy? Xem ra đây là phạm vi thế lực của vạn Phật chi quốc tại thế giới Hoàng Tuyển rồi. Hades một tiếng, đi thôi, đến phía trước xem sao. Các ngươi muốn tìm tung tích của những người bạn đã chết trong trò chơi chư thần thì phải tìm được thổ dân của Hoàng Tuyển. Tuy bây giờ thế lực của họ ở Hoàng Tuyển đã suy yếu, nhưng việc quản lý người chết vẫn là trách nhiệm của họ. Thạch Tuyên gật đầu, đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Sau khi nghe Hades giải thích, mọi người đều trở nên thận trọng. Rõ ràng, Hoàng Tuyển chi quốc hiện tại chẳng khác nào tình trạng chư hầu cát cứ, và những kẻ có thể chiếm giữ nơi này tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Phải biết rằng họ vừa mới đến đây, người đầu tiên gặp được đã có thể là một tồn tại cấp thần vương. Thạch Tuyên bao bọc lấy Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy, những người có thực lực yếu hơn, rồi tăng tốc. Mấy bạn cây số cũng chỉ là một cái búng tay. Khi Thạch Tuyên và mọi người dừng lại, sừng sững trước mặt họ là những ngôi chùa vĩ đại và đồ sộ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng niệm Phật và phạm âm, khiến nơi đây tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm. Mấy lao hòa thượng này giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Trong giọng điệu của Hades, dường như có vài phần khinh thường đối với chư Phật của vạn Phật chi quốc. Ha, A Di Đà Phật. Thí chủ bị ma chướng quấn thân, đã chấp tướng rồi. Đương nhiên, từ một tòa bảo tháp khổng lồ lấp lánh ánh vàng ở phía xa, một giọng nói nghe rất hiền từ và ôn hòa vang lên. Hades hừ một tiếng, hai mắt lóe lên thần quang, ánh mắt lập tức khóa chặt vào tồn tại bên trong tòa bảo tháp, quát lớn, yêu ngôn hoặc chúng, ma chướng chấp tướng gì chứ? Nếu các ngươi thật sự đã siêu thoát khỏi thất tình lục dục như các ngươi vẫn rêu rao, tại sao lại tham lam sức mạnh của thái cổ đế vương trong truyền thuyết, xâm chiếm Hoàng Tuyển chi quốc, biến nơi này thành của riêng? Hành vi như vậy có khác gì cường đạo? Ha ha ha, đối mặt với lời chỉ trích của Hades, giọng nói trong bảo tháp vẫn phát ra tiếng cười hiền từ, bổn tôn đã nói rồi, Minh Vương, ngươi chấp tướng rồi. Chư Phật giáng lâm Hoàng Tuyển chỉ để siêu độ cho sinh linh nơi đây thoát khỏi biển khổ luân hồi, chứ không phải tham lam sức mạnh của đế vương. Thí chủ lấy bụng dạ Minh Vương đo lòng Phật của bổn tôn, tự nhiên là sai lầm quá lớn rồi. Ha ha, Phật ta từ bi, trên đời không có người nào là không thể độ hóa. Minh Vương, ngươi cũng là người cần được độ hóa đấy. Hades không khỏi bật cười ha ha, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đến đỉnh tòa bảo tháp, rồi hét lớn một tiếng, đột nhiên lật trường đánh xuống. Ầm, một tiếng vang trời, đột nhiên, bên trong tòa bảo tháp cũng bùng nổ một luồng năng lượng kinh khủng. Trong luồng năng lượng đó hiện ra một đồ án chữ vạn rõ nét. Đồ án chữ vạn chính là biểu tượng của vạn Phật chi quốc, đại diện cho chân nghĩa của Phật. Lúc này, đồ án chữ vạn mang theo ánh sáng vàng rực đang va chạm với sức mạnh minh vương của Hades, tạo ra một luồng năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đã nghiền nát tòa bảo tháp vàng khổng lồ kia, nhưng không gian xung quanh lại không hề bị ảnh hưởng mà dao động chút nào. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lập tức nhận ra sự ổn định không gian của thế giới Hoàng Tuyển này còn vượt xa cả Vạn Thần Điện. Truyền thuyết nói rằng thế giới Hoàng Tuyển này được hóa thành từ di thể của thái cổ đế vương sau khi chết. Tuy không biết thật giả, nhưng lúc này Thạch Tuyên nhìn vào không gian của thế giới Hoàng Tuyển, quả thật có những điểm không thể tưởng tượng nổi. Kỳ lạ, Hades ngày thường rất bình tĩnh, sao hôm nay lại khác thường như vậy? Cứ như thể hắn vừa thấy người của vạn Phật chi quốc là mất kiểm soát. Chẳng lẽ họ từng có thủ án? Điền Mỹ Vượng không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy có chút kỳ lạ. Thạch Tuyên ừ một tiếng, lúc này hắn cũng nhận ra biểu hiện của Hades rất không bình thường. Tính cách của Hades vốn khá kín đáo và trầm ổn, nhưng bây giờ lại hành động bốc đồng trái với thường lệ, rõ ràng là có nguyên do. Các ngươi ở lại đây. Thạch Tuyên vừa nói vừa từ từ tiến lại gần. Lúc này hắn đã thấy một vị Phật khổng lồ lấp lánh ánh vàng lao ra từ tòa bảo tháp vừa bị phá hủy. Vị Phật này cao khoảng 10 mét, toàn thân tỏa ra ánh hào quang, giống như được bao bọc bởi từng lớp vầng sáng. Lúc này, ngài đang mỉm cười, hai tay kết một pháp ấn, liên tục tấn công Hades trên không. Nụ cười trên mặt càng tươi, sức mạnh tung ra càng khủng khiếp. Thạch Tuyên khẽ nheo mắt, nhanh chóng nhận ra sức mạnh của vị Phật này quả thật đã đạt đến cảnh giới thần vương. Nhưng hắn không lo cho Hades, vì Thạch Tuyên chỉ cần nhìn qua là biết, sức mạnh của vị Phật này nhiều nhất cũng chỉ là một thần vương bình thường, không thể nào là đối thủ của Hades. Quả nhiên, Hades khẽ gầm nhẹ, đột nhiên vung tay, một cây đinh ba màu đen hiện ra, được ném đi. Keng, một tiếng, vị Phật khổng lồ đội vàng chắp hai tay lại kẹp lấy cây đinh ba, trong khi đó Hades đã khoác lên áo choàng minh vương. Áo choàng vung lên, vù một tiếng đã bao bọc lấy vị Phật khổng lồ, rồi quấn mạnh. A Di vị Phật khổng lồ chỉ niệm được nửa câu Phật hiệu đã kêu lên một tiếng trầm đục, bị ném mạnh xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố lớn. Phổ Quang Phật, ngươi không phải là đối thủ của ta, mau cút đi. Hades đứng trên không trung, chỉ tay quát giận. Vị Phật khổng lồ kêu bò dậy từ cái hố lớn vừa được tạo ra, trông có vẻ hơi thảm hại. Lúc này, vẻ mặt hiền từ đã biến mất, trên khuôn mặt béo trắng của ngài ta lộ ra vài phần dữ tợn, quát: "Minh Vương, ngươi minh ngoan bất linh, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đi theo vết xe đổ của vợ ngươi, bị chính người thân của mình giết chết. Đây là kết cục tốt nhất cho những kẻ xa vào ma đạo không thể cứu chữa như các ngươi." Lựa chọn. Câu nói này dường như đã chọc giận Hades, khiến giọng nói của hắn không khỏi toát ra một tia lạnh lẽo. Cùng lúc đó, thân hình hắn chợt lóe lên, ngay sau đó trên không trung vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Vị Phổ Quang Phật khổng lồ kia lại một lần nữa hét thảm, thất khiếu phun máu, lộn nhào bay ra ngoài. Chương 1450, thập ngũ chủ Phật chết đi, Phổ Quang Phật. Hades cuối cùng cũng động sát khí thực sự, phát ra tiếng quát lạnh lẽo, đuổi theo tấn công. Tự tại vương Phật tôn chủ, cứu ta. Phổ Quang Phật đang lộn nhào bay ra ngoài dường như cảm nhận được nguy cơ tử vong, không còn giữ thể diện nữa, không kìm được mà gào thét. Theo tiếng gào của ngài ta, phía xa lại vang lên tiếng cười ha hả, Phổ Quang, ngươi cầu cứu sớm hơn thì đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Hades, có bổn tôn tự tại vương Phật ở đây trấn giữ, cho dù là cựu trụ vương của vạn thần điện đến đây cũng không qua được cải của bổn tôn. Cùng với tiếng cười lớn, phía xa lại hiện lên một vị Phật khổng lồ trông vô cùng rực rỡ, tỏa ra Phật quang mênh mông. Chỉ là vị Phật khổng lồ này vừa bay lên không, còn định chặn Hades, thì đột nhiên trước mặt có bóng người lóe lên. Một nam tử nhân loại trẻ tuổi đã xuất hiện trước mặt ngài ta, đồng thời quay lại nói với Hades, tên tự tại Phật gì đó giao cho ta đi. Hades cười lớn một tiếng đầy sắc lạnh, áo choàng tung bay, phát ra luồng năng lượng còn kinh khủng hơn, đánh mạnh về phía Phổ Quang Phật. Mà vị tự tại vương Phật vừa xuất hiện này, thực lực rõ ràng vượt xa Phổ Quang Phật, do đó mới dám không coi Minh Vương Hades ra gì. Nhưng điều ngài ta vạn lần không ngờ tới là mình vừa xuất hiện đã có một nam tử nhân loại trẻ tuổi chặn đường, điều này khiến ngài ta không khỏi có chút tức giận. Tiểu quỷ, ngươi là cái thá gì mà dám cản đường bổ tôn? Ngài ta hóa ra một bàn tay khổng lồ, trung tâm lòng bàn tay lóe lên đồ án chữ vạn, đè mạnh xuống Thạch Tuyên, định một trường ép Thạch Tuyên thành bánh thịt. Thạch Tuyên cười nhạt. Mặc dù sức mạnh của vị tự tại vương Phật này trong cấp thần vương cũng được coi là khá lợi hại, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, quả thực không đáng nhắc tới. Không một tiếng động, tinh thể trang bị khởi động, Thạch Tuyên giơ cả hai tay lên, sức mạnh hủy diệt và sáng tạo đồng thời được kích hoạt, sức mạnh trong nháy mắt được đẩy lên cảnh giới thần hoàng 50 vạn đáng sợ, rồi đột nhiên bung hai tay. Bút, bút, hai tiếng, lập tức, đầu và eo của vị tự tại vương Phật này nổ tung. Thân Phật to lớn vậy mà lại bị phá hủy trong khoảnh khắc. Không thể nào. Tự tại vương Phật không kìm được mà gào lên một tiếng. Ngài ta hoàn toàn không thể tin được. Nam tử nhân loại trẻ tuổi trông bình thường trước mắt này lại có sức mạnh lật tay diệt một vị Phật. Trong tay Thạch Tuyên, năng lượng hủy diệt và năng lượng sáng tạo hóa thành hai sợi roi ánh sáng, cuốn lấy nhau và va chạm, tiếng bốt bốt không dứt. Vị tự tại vương Phật này còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể khổng lồ đã bị phá hủy hoàn toàn. Một viên Phật xá lợi lấp lánh ánh vàng hiện ra, hóa thành một tia sáng vàng bay thẳng về phía xa để trốn thoát. Đối với chư thần, khi thần khu bị hủy, sẽ có linh hồn quang nhân bất diệt xuất hiện. Đối với sinh linh đã chứng được Phật quả, nếu Phật khu bị hủy, thì sẽ có Phật xá lợi xuất hiện. Bản chất của Phật xá lợi này có phần tương tự với linh hồn quang nhân của thần vương, chỉ là hình thái tồn tại khác nhau. Phật xá lợi này nếu tìm được thân thể phù hợp, còn có thể đoạt xá trọng sinh. Tương tự, nếu ngay cả Phật xá lợi cuối cùng này cũng bị hủy, thì vị Phật đó sẽ thật sự biến mất khỏi vũ trụ. Để tránh tình huống này xảy ra, thậm chí có những vị đại Phật pháp lực thông thiên đã tu luyện ra nhiều Phật xá lợi. Như vậy, lỡ có gặp phải kẻ địch đáng sợ, cơ hội trốn thoát của họ sẽ lớn hơn nhiều. Thạch Tuyên một đòn hủy diệt Phật khu của tự tại vương Phật, còn về Phật xá lợi của ngài ta, hắn không có hứng thú. Trừ khi là kẻ thù không đội trời chung, nếu không Thạch Tuyên thường sẽ không đuổi cùng giết tận. Nhưng hắn không ra tay, không có nghĩa là người khác không ra tay. Chỉ thấy phía xa đột nhiên vang lên một tràng cười âm sầm, sau đó một đám sương mù đen kịt cuồn cuộn trào ra. Sương mù đen quét qua, xen lẫn tiếng gào thét sợ hãi của tự tại vương Phật. Trong nháy mắt, viên Phật xá lợi đó đã bị sương mù đen nuốt chửng. Hừm. Thạch Tuyên trong lòng khẽ rùng mình. Cảnh tượng này hắn đã từng thấy vài lần, chỉ là lúc đó thứ bị nuốt chửng là linh hồn bất diệt cấp thần vương, còn lần này là Phật xá lợi của một vị Phật. Bên kia, áo choàng minh vương của Hades đã bao bọc lấy Phổ Quang Phật. Trong tiếng gào thét của Phổ Quang Phật, chỉ thấy bên trong áo choàng, cây đinh ba của tử thần đã bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng Phổ Quang Phật, kéo lên ngài ta ghim chặt trên mặt đất. Phổ quang Phật gào thét, năng lượng trên cây đinh ba xé toạc, khiến thân thể ngài ta vỡ ra từng mảng, máu tươi phun tung tóe. Vị phổ quang Phật này trơ mắt nhìn thân thể mình bị xé nát, chỉ còn lại một viên Phật xá lợi điên cuồng trốn chạy. Hades, vạn Phật chi quốc chúng ta sẽ không để yên cho các ngươi. Phổ quang Phật lúc bỏ chạy còn không quên gào lên những lời cay độc, nhưng không ngờ trước mặt đột nhiên trào ra một đám sương mù đen kịt. Phổ quang Phật chạy quá vội, không kịp dừng lại, tự mình đâm đầu vào đám sương mù đen, lập tức phát ra một tiếng hét kinh hãi, Phật xá lợi bị sương mù đen nuốt chửng. Nếu ngay cả Phật xá lợi cũng bị hủy, cho dù là Phật tổ cũng phải hình thần câu diện, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không lưu lại. Xung quanh đột nhiên trào ra một lượng lớn sương mù đen. Hades và Thạch Tuyên lập tức lùi lại, bảo vệ Điền Mỹ Vượng và Thi Liên. Đối với loại sương mù đen này, Thạch Tuyên không hề xa lạ. Rất rõ ràng, luồng năng lượng hắc ám này cho thấy kẻ đến chắc chắn là thế lực của hắc ám thành trong hắc ám chi quốc. Thạch Tuyên quét thần thức ra, lập tức bắt được bốn luồng khí tức hắc ám trong sương mù xung quanh. Kẻ đến có bốn người, có bốn tên, tất cả đều là tồn tại cấp thần vương, trong đó có một kẻ rất đáng sợ. Thạch Tuyên nhanh chóng nhìn rõ, dùng thần thức truyền âm báo cho Hades. Hừ, Minh Vương không ngờ thần tộc Ô Liễm Vũ trong chư thần chi quốc cũng muốn nhúng tay vào thế giới hoàn toàn. Đúng là ảo tưởng, chỉ bằng đám người ô hợp các ngươi sao? Trong sương mù đen vang lên một giọng nói rẻ rẻ kỳ quái. Rõ ràng, những người của Hắc Ám Thành này đã nhầm Thạch Tuyên và những người khác là một thế lực đến đây vì truyền thuyết về thế giới hoàn toàn. Thạch Tuyên bay về phía trước vài bước, ánh mắt như điện, xuyên thấu sương mù đen, đột nhiên dừng lại trên người một tồn tại mà hắn cho là rất đáng sợ, rồi trầm giọng nói, "Chúng ta không có hứng thú với thế giới hoàn toàn này. Mục đích chúng ta đến đây chỉ là để tìm kiếm những người bạn đã mất. Nói cho ta biết, thổ dân của Hoàng Tuyền bây giờ đang ở đâu?" Trả lời xong, các ngươi có thể rời đi. Thạch Tuyên không muốn lãng phí thời gian ở thế giới Hoàng Tuyền này, hơn nữa vốn dĩ đã là kẻ địch của Hắc Ám Thành, càng không cần khách sáo. Dĩ nhiên, nếu đối phương thật sự nói ra điều gì có giá trị mà mình cần, Thạch Tuyên cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt. Ngược lại, nếu đối phương không biết điều, Thạch Tuyên sẽ chuẩn bị ra tay. Tên nhóc này, thì ra là một nhân loại. Hắn tưởng đánh bại được tên tự tại vương Phật vô danh đó là hay lắm sao? Trong bóng tối, một tồn tại không kìm được mà cất tiếng cười nhạo báng. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ có thân hình lóe lên, vút một tiếng. Đột nhiên trong sương mù đen vang lên một tiếng hét thảm, ngay sau đó Thạch Tuyên vung tay, một thân hình màu đen bị kéo văng ra ngoài. Rồi ánh sáng hủy diệt ở tay trái vung lên, bút một tiếng, kẻ mà Thạch Tuyên cho là mạnh nhất và đáng sợ nhất trong số đó miễn cưỡng triệu hồi một cây quyền trượng để đỡ đòn. Nhưng nắm đấm của Thạch Tuyên ở tay phải đã theo sát, đấm mạnh vào mặt hắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt nát bét, máu tươi bắn tung tóe. Người này kêu lên một tiếng trầm đục rồi bay xa, trong khi Thạch Tuyên vẫn giữ khoảng cách chưa đầy 2 mét với thân hình đang lộn nhào của hắn. Người rốt cuộc là ai? Vị cường giả cấp thần vương của Hắc Ám Thành này lúc này cuối cùng cũng sợ hãi. Sức mạnh của Thạch Tuyên đã vượt quá sức tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi là cường giả cấp hoàng? Vị cường giả thần vương này sợ hãi gào lên, thấy Thạch Tuyên vẫn luôn theo sát bên mình. Nếu lúc này Thạch Tuyên muốn ra tay, cho dù hắn có thêm mấy mạng cũng đã chết từ lâu rồi. Nhưng Thạch Tuyên lại không ra tay, chỉ nhàn nhạt nói, "Ta đã nói rồi, chúng ta không có hứng thú với thế giới hoàng tuyền này. Ta chỉ muốn biết những thổ dân còn sống sót của thế giới hoàng tuyền đang ở đâu. Ta tìm họ chỉ để tìm lại thông tin và tung tích của những người bạn cũ. Thổ dân hoàng tuyền họ sống ở phía tây bắc. Cứ đi về hướng đó là có thể thấy họ." Người này sợ đến vỡ mật. Đối mặt với một tồn tại cấp thần hoàng đáng sợ, thần vương căn bản không có khả năng chống cự. Thạch Tuyên nghe được câu trả lời này liền buông hắn ra, nhàn nhạt nói, "Ta đã ghi nhớ khí tức linh hồn của ngươi. Nếu ngươi dám lừa ta, cho dù ngươi có trốn về Hắc Ám Thành, ta cũng sẽ giết ngươi." Lời của Thạch Tuyên nói rất bình thản, nhưng kết hợp với thực lực kinh khủng mà hắn vừa thể hiện, sức nặng của câu nói này đã hoàn toàn khác. Thạch Tuyên vừa ra tay có thể nói là kỳ kinh tứ tọa. Sương mù đen xung quanh đều tan biến. Kẻ mạnh nhất sau khi được Thạch Tuyên tha mạng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thạch Tuyên thật sự quá đáng sợ. Ba người còn lại thực lực còn kém xa kẻ này, thấy ngay cả hắn cũng chạy mất dép, họ tự nhiên cũng đội vàng quay đầu bỏ đi, không dám chần chừ một giây. Sương mù đen xung quanh tan đi, Thạch Tuyên dùng thần thức quét qua, phát hiện trong các chùa triển và tháp Phật xung quanh đã không còn một sinh linh nào. Dường như số người của vạn Phật chi quốc ở lại thế giới hoàng tuyền này không nhiều. "Đi thôi, phía tây bắc." Thạch Tuyên đưa tay chỉ về một hướng. Bất kể lời của tên thần vương Hắc Ám Thành kia là thật hay giả, trước mắt chỉ có thể đến đó xem thử. Với thần thức cấp thần hoàng của Thạch Tuyên, nếu ở trong vũ trụ bình thường, toàn bộ thế giới hoàng tuyền này đều có thể nằm trong phạm vi dò xét của hắn. Nhưng khi đến thế giới hoàng tuyền này, Thạch Tuyên phát hiện giới hạn của mình cũng chỉ là mấy vạn cây số. Thế giới hoàng tuyền trong truyền thuyết được cho là di thể của thái cổ đế vương, tuy không biết thật giả, nhưng lúc này Thạch Tuyên nhìn vào không gian của thế giới hoàng tuyền, quả thật có những điểm không thể tưởng tượng nổi. Chương 1451, đa bảo Như Lai tuy không biết thật giả, nhưng sự kỳ lạ của nó cũng thật sự khiến người ta kinh ngạc, chỉ riêng độ ổn định của không gian đã vượt xa thế giới của vạn thần điện. Phải biết rằng vạn thần điện từng là thân thể của thần tổ hóa thành, độ ổn định của nó được xem là vững chắc nhất trong tất cả không gian của chư thần chi quốc, nhưng vẫn thua xa hoàng tuyển thế giới, điều này không thể không khiến người ta hoài nghi, rốt cuộc thứ gì đã cấu thành nên hoàng tuyển thế giới. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, sở dĩ có tin đồn như vậy cũng chính là vì những điểm kỳ lạ của hoàng tuyển thế giới. Nhóm người Thạch Tuyên chuyển hướng bay về phía tây bắc, trên đường đi Hades lại trở nên trầm mặc. Thạch Tuyên đoán rằng sở dĩ hắn hận bạn Phật chi quốc như vậy có thể liên quan đến cái chết của người vợ năm xưa, nhưng thấy dáng vẻ im lặng của hắn, suy nghĩ một lúc rồi cũng không hỏi thêm. Dù sao đây cũng là chuyện đau lòng của Hades, nếu hắn không chủ động nói ra, Thạch Tuyên cũng không muốn nhắc lại khiến hắn thêm đau buồn. Bất kể là thần hay người, ai cũng có quá khứ của riêng mình. Lần này Thạch Tuyên và Hades càng thêm cảnh giác, sức mạnh hỗn độn của Thạch Tuyên khuếch tán ra, bao bọc cả năm người, kéo mọi người bay đi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua mấy vạn cây số. Đột nhiên, phía trước có một vầng thái dương khổng lồ từ cuối chân trời mọc lên, trong chớp mắt, ánh sáng mặt trời chói lòa khiến mắt người ta như muốn ngủ, gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mọi người cẩn thận. Thạch Tuyên quát khẽ, năng lượng hỗn độn khuếch tán ra, tức thì hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, ngăn chặn ánh sáng chói mắt kia. Cùng lúc đó, Hades đã trầm giọng quát lên, là kẻ nào cản đường chúng ta? A Di Đà Phật. Lại một tiếng niệm Phật dài vang lên. Sắc mặt Hades lập tức hơi trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Hades, đừng kích động. Lần này, Thạch Tuyên lại chủ động nhắc nhở hắn, đồng thời thân hình mang lên, chắn trước mặt Hades, ngăn hắn lô mãng xông ra ngoài. Tất cả là vì Thạch Tuyên cảm nhận được luồng khí tức năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong vầng thái dương xa xa kia, năng lượng này tuyệt đối không phải là thứ Hades có thể so sánh. Bị Thạch Tuyên cản lại, Hades cũng lập tức tỉnh táo lại từ cơn phẫn nộ ban nãy, cảm nhận được luồng khí tức khiến người ta tim đập nhanh từ vầng sáng khổng lồ tựa như mặt trời kia, không khỏi kinh hãi, thất thanh nói, đây là thần hoàng, lẽ nào là một trong 15 chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc? Thạch Tuyên nhìn hắn một cái rồi nói, hửm, chủ Phật. Vạn Phật Chi Quốc hiệu xưng có một vạn vị Phật, trong đó có 15 vị chủ Phật mạnh nhất, chia thành 4 thiên đô đông, tây, nam, bắc. Tương truyền mỗi một vị chủ Phật đều sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với thần hoàng. Hades đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nếu đối phương thật sự là chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc giáng lâm, với sức mạnh của hắn mà lô mãng xông lên thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Xem ra chúng ta đã bị gã ở Hắc Ám Thành lừa rồi. Thạch Tuyên khẽ cười, nói tiếp, các ngươi ở lại đây, tuyệt đối không được manh động. Một mình hắn lao về phía trước trăm dặm, rồi cất cao giọng nói, các hạ là ai? Vì sao cản đường chúng ta? Chúng ta đến đây chỉ để tìm kiếm bằng hữu, không hề có ác ý hay lòng tham nào khác. Thạch Tuyên đến đây chỉ muốn mau chóng tìm được Lữ Tông và những người khác để trở về, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn xảy ra xung đột với các thế lực khác ở đây. Từ trong vầng thái dương chói lòa kia truyền đến một giọng nói ôn hòa, trước khi tự tại vương Phật và phổ quang Phật thân vẫn từng để lại tin nhắn cầu cứu, chỉ vì đường xa quá xa xôi, cứu không kịp. Không ngờ các vị không trốn về hướng khác mà lại một mực chạy đến nơi bản tôn tiềm tu, xem ra Đức Phật A Di Đà Từ Bi trong cõi u minh tự có thiên đạo tuần hoàn. Hôm nay các vị phải bỏ mạng tại đây. A Di Đà Phật tiếng niệm Phật cuối cùng vang dài, lòng Thạch Tuyên trầm xuống, đã biết xung đột là không thể tránh khỏi, lập tức tay phải sáng lên, hiện ra tạo hóa đoạt kiếm. Chương 1452, uy lực của đa bảo tháp gần như cùng lúc, từ trong vầng thái dương chói lòa kia, một cột sáng màu trắng nhợt bắn ra, tựa như một tia laser, bắn thẳng về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên biết đây chỉ là đòn thăm dò của đối phương, không khỏi khẽ cười, tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải khẽ nhếch lên, chém ngang vào cột sáng trắng đang bắn tới. Tạo hóa đoạn kiếm chém ra, hai bên lần đầu giao phong, không khí nổ vang, cột sáng trắng kia lập tức vỡ tan từng mảnh. Gần như trong nháy mắt, từ trong vầng thái dương khổng lồ kia lại có một vật khác bay ra, đó là một cây kim cang chùy. Cây kim cang chùy này mang theo tiếng rít gào thét, phá không bay tới. Lòng Thạch Tuyên hơi trầm xuống, tạo hóa đoạn kiếm kéo ngang một đường. Keng, một tiếng trầm đục vang lên, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy tạo hóa đoạn kiếm nóng lên, vậy mà không giữ nổi, bị cây kim cang chùy này đâm trúng văng khỏi tay. Vô cùng kinh ngạc, Thạch Tuyên lùi lại, đồng thời hét lớn một tiếng, hào quang từ giữa tràn bắn ra, hai cột sáng tức thì phóng thẳng lên trời, một xanh một đỏ, chính là đại diện cho lục dục thanh long thần và chu tức thú, sau đó vòng xuống, tiến vào cơ thể Thạch Tuyên. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên tiến vào cảnh giới thú thần hợp thể. Tổng sức bền 23 vạn điểm tổng ma năng, 215 vạn điểm tổng tấn công, 95 vạn điểm tổng phòng ngự, 17 vạn điểm tổng tốc độ, 235 điểm trong chớp mắt, lực tấn công của Thạch Tuyên đã được đẩy lên cảnh giới 95 vạn điểm. Hắn hét lớn một tiếng, điều khiển tạo hóa đoạn kiếm từ xa, vút một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm bay vút ra, bắn thẳng về phía vầng thái dương khổng lồ kia. Chỉ thấy vầng thái dương xa xa dao động không ngừng, cây kim cang chủy kia cũng xoay tròn trong không trung, rồi đột nhiên xuất hiện lần nữa, giao phong lần thứ hai với tạo hóa đoạn kiếm mà Thạch Tuyên bắn ra. Không trung sáng lên một luồng ánh sáng chói lòa, ánh sáng này hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, chấn động không khí nổ vang không dứt, tạo hóa đoạn kiếm một lần nữa bị đánh bật trở về. Lần này, Thạch Tuyên đã có thể chắc chắn 100%, thực lực của đối phương tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc thần hoàng. Phải biết rằng, lực tấn công hiện tại của Thạch Tuyên đã cao tới 95 vạn điểm, nhưng vẫn không thể lại, mà đạt tới 50 vạn điểm lực tấn công đã tương đương với việc bước vào ngưỡng cửa thần hoàng. Các hạ là chủ phần nào? Sau khi xác định được thân phận của đối phương, Thạch Tuyên ngược lại cất tiếng cười ha hả, thân hình liên tục lóe lên trong không trung, tiếng vụ vụ không dứt. Đột nhiên đã áp sát trong vòng vạn dặm của vầng thái dương khổng lồ kia. Tay trái lật một cái, năng lượng của kẻ hủy diệt được kích hoạt, lực tấn công tức thì được đẩy lên 50 vạn điểm cấp bậc thần hoàng. Trong một ý niệm, hắn lại triệu hồi năng lượng hỗn độn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, uy thế của nó tuyệt không thua kém vầng thái dương của đối phương. Trong vầng thái dương kia vang lên một tiếng kinh ngạc nhẹ, rõ ràng sức mạnh của Thạch Tuyên đã vượt xa dự liệu của hắn. Người là ai? Lần này, đến lượt vị chủ Phật này kinh ngạc. Rõ ràng, sức mạnh của Thạch Tuyên đã đạt đến cấp thần hoàng, mà sự tồn tại cấp bậc thần hoàng trong lục giới tổng cộng cũng không vượt quá vài trăm vị, mỗi một vị đều là tồn tại đỉnh cao danh chấn vũ trụ. Thạch Tuyên đã là thần hoàng, tự nhiên không thể là kẻ vô danh, nhưng vị Phật này lại không hề biết Thạch Tuyên, nên mới có chút nghi vấn. Thạch Tuyên khẽ cười, không đáp mà hỏi ngược lại, không biết các hạ lại là vị chủ Phật nào giáng lâm? Hỗn sược. Trong vầng thái dương vang lên một tiếng hừ tức giận, cùng lúc đó, trong vầng thái dương kia lờ mờ hiện ra một pháp thân hư không khổng lồ có 18 cánh tay. Trong 18 cánh tay này, mỗi tay đều cầm một món pháp khí, trong đó cây kim cang chủy đã hai lần đánh bay tạo hóa đoạn kiếm chính là một trong 18 món pháp khí này. Lần này, đối phương liên tiếp ném ra hai món pháp khí, một món chính là cây kim cang chủy có lực tấn công đáng sợ kia, món còn lại là một sợi dây thừng, chính là kim cang thẳng. Cho dù là thần linh, chỉ cần bị kim cang thẳng này chạm vào, cũng sẽ bị trói chặt trong nháy mắt, không thể thoát thân. Thạch Tuyên vẫn cầm tạo hóa đoạn kiếm, roi ánh sáng hủy diệt trong tay trái vung lên. Bụp, một tiếng nổ lớn, kim cang thẳng bay tới bị roi ánh sáng hủy diệt đánh trúng, lập tức mềm nhũn ra như một con mãng xà bị đánh trúng bảy tấc. Còn kim cang chủy và tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên giao phong lần thứ 3, lần này, tạo hóa đoạn kiếm không bị đánh bay, ngược lại Thạch Tuyên vung kiếm, đánh bật cây kim cang chủy kia ra. Hóa ra chủ Phật đại nhân cũng chỉ có thế. Thạch Tuyên cười ha hả, thân hình lại lóe lên, lần này áp sát đến trong vòng trăm dặm, tay trái vung lên, năng lượng hỗn độn cuộn, hỗn độn trung đột nhiên xuất hiện, dưới sự thúc đẩy của năng lượng hỗn độn, nó nặng nề đâm tới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, hỗn độn trung hóa lớn bằng vầng thái dương kia, hai bên cứng đối cứng, vầng thái dương kia trong nháy mắt vỡ tan thành bản mảnh, từng mảnh một biến mất trong hư không, mà trong đó lại hiện ra một vị Phật khổng lồ cao trăm mét, toàn thân trắng toát, có 18 cánh tay. Vị Phật khổng lồ này ngồi xếp bằng trên bảo tọa hoa sen, thân hình ngồi xếp bằng cũng đã cao hơn trăm mét, 18 cánh tay, mỗi tay cầm một món pháp khí, đầu đội bảo quan trăm hoa, khoác ba lớp áo cà sa màu vàng, hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mang dáng vẻ xuất gia phàm hạnh. Trán đầy đạn, khuôn mặt vốn từ bi nhân hậu, giờ phút này lại có chút chật vật, đang hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, dường như chỉ muốn một đòn đánh chết hắn. Tuy đã hiện ra pháp tướng bản tôn, nhưng Thạch Tuyên vẫn không nhận ra, nhưng Hạ Đệ ở phía sau đã không nhịn được khẽ kêu lên, "Đa Bảo Như Lai." Đây là Đa Bảo Như Lai trong 15 chủ Phật, gã này xếp ở bên tay phải của giáo chủ Tây Phương Cực Lạc thế giới, sở hữu 18 món pháp bảo, do đó được gọi là Đa Bảo Như Lai. Lòng Thạch Tuyên khẽ động, nghe thấy Lâm Thanh Thanh ở phía sau tò mò hỏi, "Giáo chủ Tây Phương Cực Lạc thế giới là ai? Không phải là Như Lai Phật Tổ à?" Hades cũng ngẩn ra nói, "Như Lai Phật Tổ là ai? Vạn Phật chi quốc không có vị Phật này, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới là A Di Đà Phật, ngài chính là giáo chủ chủ trì Tây Thiên trong tứ thiên, Đa Bảo Như Lai là cánh tay phải của ngài. Không ngờ lại đến Hoàng Tuyển thế giới này, xem ra Vạn Phật chi quốc đối với Hoàng Tuyển thế giới này là thế tại tất đắc." Lúc này, Đa Bảo Như Lai ở xa đã hiện ra chân thân pháp tướng, ngồi trên bảo tọa hoa sen không đứng dậy, chỉ vung vẩy 18 món pháp khí trong tay, điều khiển bảo tọa hoa sen lao về phía Thạch Tuyên, mang theo luồng sóng năng lượng khiến người ta tìm lập nhanh. Ngay cả Hades và những người khác ở xa phía sau cũng cảm thấy một cảm giác ngột ngạt khó tả. Rõ ràng, lần này Đa Bảo Như Lai đã thực sự nổi giận, đã dùng đến sức mạnh thực sự của mình. Chủ Phật nổi giận, sát khí kinh thiên. Chương 1453, ta cũng lừa ngươi một lần. Đa Bảo Như Lai nổi giận, vung vẩy 18 món pháp khí, điều khiển bảo tọa hoa sen, miệng liên tục phát ra những tiếng chân ngôn phạn sướng hùng hồn của nhà Phật. Hắn, kim cang chủy bay ra, đánh thẳng vào Thạch Tuyên. Ma, kim cang thẳng từ xa cuốn về phía Thạch Tuyên. Ba, một chiếc bình lưu ly tịnh thủy bay ra, hóa lớn như trời, từ trên chụp xuống. Hổ, vung ra một cây kim cang đao khắc đầy hoa sen, chém vào hư không về phía Thạch Tuyên. Lặc, ném ra một cây kim cang kích hai đầu. Đắc, một trong những cánh tay kết đa bảo ấn, nặng nề đánh về phía Thạch Tuyên. Hắn, dạ, đắc, thắp, cắt, đắc, dạ. Liên tiếp 18 đạo chân ngôn, 18 món pháp khí toàn bộ đánh ra, cuối cùng 18 bàn tay không chắp lại rồi mở ra, từ trong đó lại phun ra một tòa tháp. Tháp này tên là Đa Bảo Tháp, là bảo vật bản mệnh do Đa Bảo Như Lai tu luyện bằng cả tính mạng, chỉ cần tháp này không bị hủy, Đa Bảo Như Lai sẽ vĩnh viễn bất hoại, nếu tháp này bị tổn thương, Đa Bảo Như Lai cũng tất sẽ bị thương. Do đó, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Đa Bảo Như Lai không muốn lấy ra tòa tháp này, nhưng lúc này sự đáng sợ của Thạch Tuyên đã khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Để có thể một đòn trấn phong Thạch Tuyên, Đa Bảo Như Lai cuối cùng đã tế ra Đa Bảo Tháp này, chỉ đợi lúc Thạch Tuyên đối phó với 18 món pháp khí mà không thể phân thân, dùng Đa Bảo Tháp này tấn công, tất có thể một đòn thành công. Thạch Tuyên thấy theo tiếng hô vang của Đa Bảo Như Lai, 18 món pháp khí đều đồng loạt bay tới, thanh thế kinh người, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi giật mình. Đa Bảo Như Lai này có thể trở thành một trong 15 chủ Phật của Vạn Phật chi quốc, quả thực danh bất hư truyền. Thạch Tuyên không nói một lời, lập tức triệu hồi thú thần Đế Lâm, chỉ thấy hư ảnh thanh long dài ngàn mét và hư ảnh Chu Tức cũng to lớn tương tự hiện ra. Thạch Tuyên truyền sức mạnh của Thanh Long Chi Giác vào hư ảnh Thanh Long, sức mạnh của Thất Thải Thánh Vũ vào hư ảnh Chu Tước. Thánh thú Thanh Long và Thánh thú Chu Tước chuyển hóa thành thực thể. Thanh Long gầm lên một tiếng, Thanh Long Chi Giác hóa thành một dải lụa màu xanh thông thiên bay ra, lượn một vòng trên không, xẹt xẹt mấy tiếng, lập tức có mấy món pháp khí đang đánh tới rơi xuống đất. Phải biết rằng, Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, uy lực của thú thần Đế Lâm mà hắn triệu hồi ra cũng đã tăng lên đến cảnh giới không thể hình dung. Thánh thú Chu Tước phía sau thì bay ra những chiếc lông vũ bảy màu, Thất Thải Thánh Vũ này được xưng là không gì không quét rơi. Dùng để đối phó với tình huống nhiều pháp khí cùng tấn công như thế này là hữu dụng nhất. Chỉ thấy 7 chiếc lông vũ bay lên rồi hạ xuống, từng món pháp bảo bay tới đều bị quét bằng ra, 18 món pháp khí, vậy mà không có món nào có thể đến gần được Thạch Tuyên. Đợi đến khi Đa Bảo Tháp từ trên đầu đập xuống, Thạch Tuyên mới hơi dùng mình, lập tức nhận ra sự bất thường của Đa Bảo Tháp này. Thánh thú Thanh Long há miệng, phun ra một luồng Thanh Long Tức, ngay sau đó là Thanh Long Chi Giác. Đa Bảo Tháp hóa lớn như trời, Thanh Long Chi Giác và Thanh Long Tức kia giống như chuẩn chuẩn lay của trụ, không thể làm nó tổn hại chút nào. Mà Thất Thải Thánh Vũ theo sau quét lên trên, Đa Bảo Tháp vẫn không hề bị ảnh hưởng, cứ thế chụp xuống đầu Thạch Tuyên. Thất Thải Thánh Vũ được xưng là không gì không quét rơi, cuối cùng cũng không thể quét văng Đa Bảo Tháp này, lần đầu tiên mất đi tác dụng. Thanh Long Chi Giác và Thất Thải Thánh Vũ lần lượt đều không thể lay chuyển được Đa Bảo Tháp này, cuối cùng khiến Thạch Tuyên biến sắc, hai tay cùng giơ lên, roi ánh sáng hủy diệt và roi ánh sáng sáng tạo quấn lấy nhau vung ra. Bút bút, hai tiếng nổ vang, hai ngọn roi ánh sáng gần như cùng lúc quất vào đa bảo tháp, quất cho đa bảo tháp rung lắc một trận, nhưng lại không thể ngăn nó rơi xuống. Gần như trong nháy mắt, đa bảo tháp chỉ còn cách Thạch Tuyên chưa đầy ngàn mét, với tốc độ của bọn họ, khoảng cách ngàn mét, gần như chỉ trong một phần vạn giây là có thể chụp lấy Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên đã cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng không thể hình dung đang bao phủ xuống, thân thể hắn bị luồng sức mạnh này định trụ, bây giờ ngay cả di chuyển cũng cảm thấy khó khăn. Phải biết rằng Thạch Tuyên hiện tại đã kích hoạt hai cổ sáng năng lượng hủy diệt và sáng tạo, cộng thêm đang trong trạng thái thú thần hợp thể, tổng lực tấn công của hắn đã đạt đến cảnh giới kinh khủng 55 vạn điểm. 55 vạn điểm lực tấn công, lúc này dưới sự bao phủ của uy lực đa bảo tháp, vậy mà ngay cả di chuyển cũng cảm thấy khó khăn, từ đó có thể suy ra, sức mạnh ẩn chứa trong đa bảo tháp hiện tại đã đạt đến cảnh giới đáng sợ như thế nào. Gầm dài một tiếng, Thạch Tuyên cuối cùng không còn giữ lại gì nữa, toàn bộ sức mạnh bùng ra, kẻ nuốt chửng màu xanh lá ở giữa trán, kẻ dung hợp màu vàng kim ở lồng ngực gần như cùng lúc nổ tung, lực tấn công tức thì tăng vọt đến cảnh giới cao nhất 60 vạn điểm. Tứ tử chi lực hợp nhất, hắn lại lật tay, hỗn độn trung hiện ra, tứ tử chi lực này như thủy triều cuồn cuộn dâng trào rót vào hỗn độn trung. Trong tiếng gầm dài, Thạch Tuyên nâng hỗn độn trung này lên đỉnh đầu. Ầm, một tiếng nổ kinh khủng tột cùng vang lên, Hades ở xa gầm lên một tiếng, sức mạnh thần vương của trào, mang theo Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và những người khác tức thì thoát đi đến ngàn dặm bên ngoài. Cùng lúc đó, mọi thứ trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều hóa thành hư vô. Hỗn độn trung khổng lồ và đa bảo tháp cũng khổng lồ không kém va chạm vào nhau trên không, sức mạnh sinh ra cuối cùng ngay cả không gian của hoàng tuyển thế giới này cũng bị xé ra một vết nứt màu đen. Mặc dù vết nứt màu đen này chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng trong hoàng tuyển thế giới vô cùng ổn định này có thể khiến không gian nứt ra một khe nứt không gian, đã có thể tưởng tượng được năng lượng kinh khủng sinh ra sau va chạm giữa hỗn độn trung và đa bảo tháp đã đạt đến cảnh giới nào. Sau khi va chạm, hỗn độn trung và đa bảo tháp không tách ra, mà cùng định lại giữa không trung, dường như bất phân thắng bại. Mà Thạch Tuyên đã cầm tạo hóa đoạn kiếm, không nói một lời lao vút lên trời, tay trái ấn lên hỗn độn trung, hỗn độn pháp tắc triển khai, lập tức, năng lượng hỗn độn vô tận từ trong hỗn độn trung nổ tung. Bù, một tiếng, đa bảo tháp lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà Thạch Tuyên ngay sau đó ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra. Bút, một tiếng nổ vang, tạo hóa đoạn kiếm tức thì đánh trúng đa bảo tháp. Trong không khí vang lên tiếng rắc rắc giòn tan khiến người ta sợ hãi, cùng lúc đó đa bảo như lai có 18 cánh tay phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên đa bảo tháp bị tạo hóa đoạn kiếm bắn ra một vết nứt đen tối đáng sợ. Đa bảo tháp này và đa bảo như lai tính mệnh song tu. Đa bảo tháp nứt ra một vết, thân thể của đa bảo Như Lai cũng lập tức nứt ra một vết tương tự. Miệng phát ra tiếng gào thét đáng sợ, đa bảo Như Lai 18 tay chắp lại, vừa đội vàng thu hồi đa bảo tháp, vừa kết đa bảo ấn, miệng niệm chú, án ma ba hổ lạp đáp án dạ đáp tháp cắt đất dạ, rồi nặng nề đánh về phía Thạch Tuyên. Miệng Thạch Tuyên lại một lần nữa phát ra một tiếng gầm dài, sinh mệnh chi dược sau lưng hiện ra, hai cánh kết lại, thân hình đột ngột bắn ra, chủ động đón lấy đa bảo ấn, cánh tay trái hóa thành long thí, đón lấy đa bảo ấn đánh mạnh một quyền. Chương 1454, ta cũng lừa ngươi một lần trong mấy mắt. Đa bảo ấn do 18 cánh tay hợp lại đã vỡ tan, đa bảo Như Lai kêu lên một tiếng quái dị, thu hồi đa bảo tháp, không dám quay đầu lại nữa, tức thì bỏ chạy về phía xa, ngay cả 18 món pháp khí rơi trên đất cũng không cần. Mặc dù đã đánh lui được đa bảo Như Lai này, nhưng Thạch Tuyên vừa rồi cũng đã dốc toàn lực, lúc này vẫn cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Đa bảo Như Lai thật lợi hại, tòa tháp mà hắn tế ra cuối cùng có sức mạnh phi thường, nếu ta không lĩnh ngộ được hỗn độn pháp tắc ở ma giới, không sửa chữa hoàn toàn hỗn độn chúng, e rằng lần giao thủ này, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng cầm hòa với hắn, muốn đánh bại hắn là tuyệt đối không thể. Đa bảo Như Lai này chỉ xếp thứ 14 trong 15 chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc, 15 chủ Phật này, người sau mạnh hơn người trước. Hades nói tiếp, vừa nói vừa dẫn Điển Mỹ Phượng và những người khác lại gần, sau đó trong mắt lộ ra vẻ khâm phục, nhưng ngươi lại có thể dễ dàng chiến thắng Đa bảo Như Lai này như vậy, ta thấy, ngươi so với năm đại giáo chủ của Vạn Phật Chi Quốc kia cũng không hề thua kém. Vừa nói đến đây, 18 món pháp bảo vốn bị vứt bỏ trên mặt đất, đột nhiên từng món một tự động bay lên, rồi bắn về phía xa. Rõ ràng là Đa bảo Như Lai sau khi bỏ chạy, lại không nỡ bỏ 18 món pháp khí này, nên từ xa triệu hồi pháp khí của mình. Đối với việc này Thạch Tuyên không ngăn cản, dù sao lần này đến đây không phải để khai chiến với Vạn Phật Chi Quốc, nguyên nhân chủ yếu là để tìm Lữ Tông và những người khác. Bây giờ làm sao đây, rõ ràng phía tây bắc này không có thổ dân Hoàng Tuyển. Mấy gã ở Hắc Ám Thành rõ ràng là đang lừa chúng ta. Hà Đế hỏi. Thạch Tuyên khẽ cười nói, theo ta đến đây. Thân hình bắn lên, đôi sinh mệnh chi dược sau lưng khẽ vỗ, thân thể đã nhanh chóng bay về phía nam. Hades, Điền Mỹ Vượng và những người khác không hiểu, nhưng đều tin tưởng Thạch Tuyên, cũng không hỏi nhiều, liền đi theo. Cứ như vậy bay một mạch, đột nhiên, Thạch Tuyên cười ha hả, tay trái vung lên, rồi ánh sáng hủy diệt tức thì hóa dài mấy ngàn mét, bay vút ra xa. Bút, một tiếng nổ vang, theo sau là một tiếng kêu thảm, Hades và những người khác đuổi theo từ phía sau lập tức kinh ngạc nhận ra sương mù đen ở phía xa nổ tung, trong đó máu thịt bay tứ tung, theo dõi ánh sáng hủy diệt quét qua, một cường giả cấp thần vương lập tức bỏ mạng. Hades lập tức hiểu ra, hóa ra Thạch Tuyên đã quay trở lại, lại một lần nữa chặn được bốn vị trưởng lão vô danh của Hắc Ám Thành. Lần này Thạch Tuyên không còn khách khí, vừa ra tay đã giết một cường giả thần vương, sau đó lạnh lùng nói, các vị cho rằng thần thức của ta bị ảnh hưởng bởi hoàng tuyển thế giới này, nên không thể dò ra được tung tích của các vị sao? Cho nên có thể tùy tiện lừa gạt. Không, chúng tôi không có ba cường giả cấp thần vương còn lại cảm thấy giận tóc gáy, lúc này đều mặt mày kinh hãi nhìn Thạch Tuyên. Đối mặt với sự tồn tại cấp bậc thần hoàng, thần vương gần như không có khả năng chống cự. Hades ở phía sau mỉm cười nói, phía tây bắc mà các ngươi chỉ không gặp được thổ dân hoàng tuyển nào, nhưng lại gặp phải Đa Bảo Như Lai của Vạn Phật Chi Quốc kia, có điều Đa Bảo Như Lai này bây giờ cũng đã chạy mất dép rồi. Ta thấy, các ngươi tốt nhất là nên thành thật khai báo. Chương 1454, nữ Phật lời của Hades khiến ba cường giả thành Hắc Ám hít một hơi khí lạnh, nhất thời sợ đến ngây người. Phải biết rằng, sở dĩ bọn họ lừa Thạch Tuyên đi về hướng Tây Bắc là vì trong số các cường giả ở Hoàng Tuyển Chi Quốc mà họ biết, Đa Bảo Như Lai đến từ Vạn Phật Chi Quốc là kẻ mạnh nhất, thế nên mới chỉ đường cho đám người Thạch Tuyên về phía đó. Bởi vì Thạch Tuyên đã hủy đi nhục thân của Tự Tại Vương Phật và Phổ Quang Phật, một khi đụng phải Đa Bảo Như Lai, một trong 15 chủ Phật lừng danh của Vạn Phật Chi Quốc, hai bên chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Với sự khủng bố của Đa Bảo Như Lai, dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng, chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, Đa Bảo Như Lai đã thành danh vô số năm lại không địch nổi con người trẻ tuổi này mà phải bỏ chạy. Điều này khiến bọn họ kinh ngạc đến không nói nên lời, nhất thời tất cả đều ngây ra như phỗng nhìn Thạch Tuyên, như thể đang nhìn thấy quỷ thần đáng sợ nhất trên đời. "Nói đi." Thạch Tuyên cười nhạt. "Vâng, vâng, tôi nói." Ba cường giả của thành Hắc Ám đội vàng tranh nhau nói, "Cứ đi thẳng theo hướng này, đến cuối con đường sẽ thấy một vùng biển lớn. Giữa biển có một hòn đảo Tam Liên, những cư dân nguyên thủy của Hoàng Tuyển hiện đang sống ở đó." Nói xong, ba cường giả cấp thần vương lại nhìn Thạch Tuyên, nói, "Thưa đại nhân tôn quý, chúng tôi có thể đi được chưa ạ?" "Được rồi, hai người các ngươi có thể đi." Thạch Tuyên chỉ vào hai người trong số đó rồi nói, "Ta hy vọng lần này các ngươi không lừa ta, nếu không, kết cục của các ngươi cũng sẽ giống như hắn." Đột nhiên, Long Tí bung lên, nhắm thẳng vào người ở giữa, cũng chính là kẻ đã lên tiếng lừa gạt Thạch Tuyên. Thấy Long Tí đập tới, cường giả thành Hắc Ám đó không khỏi kinh hãi gào lên, "Ngươi đã lừa rồi, ta nói thật ngươi sẽ tha cho ta." "Ngươi không giữ lời." Thạch Tuyên cười nhạt, "Không, ta chỉ lừa ngươi một lần thôi, ngươi cũng đã lừa ta một lần, lần này ta chẳng qua là trả lại cho ngươi." Sức mạnh ập đến, cường giả thành Hắc Ám này chỉ cảm thấy thân thể mình bị định trụ trong nháy mắt, rồi trơ mắt nhìn đầu mình bị đánh nổ tung, thân xác bị xé nát hủy diệt trong luồng sức mạnh kinh hoàng của độ. Cuối cùng, chỉ còn lại linh hồn bay ra, nhưng Thạch Tuyên đã lắc hỗn độn trùng, hút linh hồn của hắn vào trong, hủy diệt hắn hoàn toàn trong vũ trụ. Hai cường giả thành Hắc Ám còn lại nhìn thấy cảnh đó, không khỏi run rẩy kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. "Hai vị, cáo từ tại đây, không tiễn." Thạch Tuyên chắp tay mỉm cười với hai cường giả thành Hắc Ám còn lại. Sau đó, hắn dẫn theo Hades, Điền Mỹ Phượng và những người khác rời đi, hướng về phía bọn họ vừa chỉ. Hai cường giả thành Hắc Ám này nhìn theo bóng lưng Thạch Tuyên và mọi người biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhìn nhau một cái, trong lòng đều dâng lên nỗi sợ hãi không thể tả. Người đàn ông loài người trẻ tuổi này thực sự quá đáng sợ, khiến họ cảm thấy một nỗi kinh hoàng khôn xiết. Loài người không phải đã sớm suy tàn rồi sao? Lần này, sao lại xuất hiện một con người khủng bố đến vậy? Khủng bố như một con quỷ thần. Thạch Tuyên giết thần vương của thành Hắc Ám này, nhưng lại phát hiện di vật đế vương của mình vẫn không hề thăng cấp, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì cảnh giới của mình đã tăng lên hoặc di vật đã tiến hóa đến cực điểm, cho nên bây giờ ngay cả việc giết một tồn tại cấp thần vương cũng không còn tác dụng nữa? Lẽ nào bây giờ phải giết thần hoàng mới có thể khiến nó thăng cấp tiếp? Hắn không khỏi lắc đầu, Thạch Tuyên hiểu rằng, tuy bây giờ mình giết một thần vương bình thường dễ như giết một con chó, nhưng muốn giết một thần hoàng thì không hề dễ dàng. Giống như Đa Bảo Như Lai vừa rồi, tuy mình đã đánh bại hắn, nhưng hắn một lòng muốn chạy trốn, mình muốn giết hắn cũng gần như là chuyện không thể. Trận chiến tại Vạn Thần Điện ngày đó, sự vẫn lạc của Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ có thể nói hoàn toàn là một tai nạn, hoặc là do hắn tự đại, hoàn toàn không coi Thi Liên ra gì, thế nên mới trúng kế của Thi Liên mà bỏ mạng. Lúc đó nếu đổi đối thủ là Thạch Tuyên, ngược lại gần như rất khó để giết được Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ này. Tuy Hades nói Hoàng Tuyển Chi Quốc bị các thế lực chiếm cứ, nhưng thực ra toàn bộ thế giới Hoàng Tuyển lại cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo, gần như không một bóng người. Thỉnh thoảng mới gặp được một người, nhưng thấp nhất cũng là tồn tại cấp thần vương, thậm chí còn có cả những tồn tại đạt đến cấp thần hoàng như Đa Bảo Như Lai. Dường như những kẻ có thể sống sót ở đây đều là những kẻ mạnh mẽ vô song, tự cho rằng mình có thể cướp được trái tim của Thái Cổ Đế Vương. Nếu không, dù ngươi có phát hiện ra trái tim của Thái Cổ Đế Vương, cũng không có năng lực để sở hữu hay tiếp nhận sức mạnh cường đại như vậy. Lần này đi sâu vào trong, trên đường vẫn không gặp phải tồn tại nào. Thần thức của Thạch Tuyên vẫn luôn khuyết tán ra xa, thỉnh thoảng có bắt được thần thức của kẻ khác, nhưng chỉ cần thần thức hai bên vừa tiếp xúc va chạm, đối phương liền lập tức lẩn tránh. Bây giờ để tránh phiền phức, Thạch Tuyên trực tiếp tỏa ra khí tức cấp thần hoàng của mình, chỉ cần không đủ mạnh bằng hắn, tất cả đều có rút ẩn đi ngay khi chạm phải, không dám lộ diện. Phải biết rằng, Thạch Tuyên hiện tại, cho dù trong tầng lớp thần hoàng, kẻ đủ mạnh bằng hắn cũng gần như đếm trên đầu ngón tay. Mà trong thế giới hoàng tuyển này, tuy những kẻ ở lại đây đều là những tồn tại đáng sợ vô cùng, nhưng kẻ mạnh đến mức có thể đối đầu trực diện với cảnh giới của Thạch Tuyên vẫn gần như không tồn tại. Vì vậy, trên đường đi không xảy ra thêm sự cố nào nữa. Quả nhiên đúng như lời của mấy kẻ cấp vương giả của thành Hắc Ám kia, ở cuối đại lục này, họ đã nhìn thấy một vùng biển bao la. Xem ra lần này mấy gã đó không nói dối. Nhìn thấy biển cả mênh mông, Lâm Thanh Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nàng vẫn được Thạch Tuyên mang theo bay, nàng chưa đạt đến cảnh giới Tam giai đại viên mãn để có thể ngự không phi hành. Nếu không phải Thạch Tuyên mang theo, muốn băng qua thế giới hoàng tuyển này, không biết phải mất bao nhiêu năm. Bay đến trên không trung của đại dương, thần thức của Thạch Tuyên dò xuống dưới, phát hiện trong biển có vài luồng khí tức không yếu. Chỉ là dưới sự quét qua của thần thức Thạch Tuyên, mấy luồng khí tức này đều lập tức thu liễm lại, ngoan ngoãn ẩn mình dưới đáy biển. Rõ ràng, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của Thạch Tuyên. Khí tức cấp thần hoàng trong thế giới hoàng tuyển cũng là tồn tại đỉnh cao nhất. Thần thức của Thạch Tuyên không ngừng quét trương, rất nhanh hải vực mấy vạn cây số đều nằm trong phạm vi bao phủ của khí tức hắn. Trong hải vực mấy vạn cây số này, hắn phát hiện ít nhất không dưới 10 luồng khí tức cấp thần vương đang ẩn náu, nhưng lúc này tất cả đều vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí không dám thở mạnh. Và trong phạm vi mấy vạn cây số này, Thạch Tuyên không phát hiện ra hòn đảo Tam Liên nào. Xem ra hoặc là hòn đảo Tam Liên này còn ở sâu hơn trong hải vực, hoặc là mấy cường giả thành hắc ám kia vẫn nói dối. Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, để tránh sai lầm một lần nữa, hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một tồn tại cấp thần vương dưới biển để hỏi thăm, xác nhận lại. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, miệng hắn đột nhiên khẽ hừ một tiếng, không nhịn được ngẩng đầu lên. Gần như cùng lúc, Hades cũng kinh ngạc nhận ra, quay đầu lại, không khỏi thất thanh, mạnh quá. Hừ, đa bảo Như Lai, lại là gã này. Sắc mặt Thạch Tuyên trở nên nghiêm nghị, "Tiểu Thiền, nhớ kỹ, nếu bạn bất đắc dĩ, hay dùng dị năng của ngươi bảo vệ Mỹ Phượng và mọi người, lặng lặng ẩn nấp. Hades, mấy người họ nhờ cả vào ngươi. Lúc ta cầm chân bọn chúng, ngươi hãy nhân cơ hội dẫn họ đi sâu vào đại dương này tìm đảo Tam Liên. Nếu không được, các ngươi cứ ẩn nấp hết đi, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi." Điền Mỹ Phượng bộ nói, "Anh, đừng lo cho ta, dù không địch lại, ta tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Ngoài thái cổ chi tổ ra, ta không cho rằng trong số các thần hoàng có ai lấy được mạng của ta." Thạch Tuyên mỉm cười, rồi bay lên nên đón hai luồng khí tức kinh khủng vô song đang cuồn cuộn kéo đến từ phía xa. Đa bảo Như Lai vốn đã bị thương nay lại quay trở lại, hơn nữa lần này, hắn còn mang theo một tồn tại có khí tức không hề thua kém mình. Rõ ràng, lần này là hai đại thần hoàng cùng đến. Thạch Tuyên biết dẫn theo Điền Mỹ Vượng và những người khác thì không thể nào trốn thoát được, vì vậy hắn dứt khoát không trốn, chuẩn bị dùng sức một mình chặn bọn họ lại, để Hades và những người khác đi trước. Đa bảo Như Lai, vốn dĩ ta không muốn làm quá, không muốn đuổi cùng giết tận. Không ngờ, ta không làm gì người, nhưng người khác lại không tha cho ta. Thạch Tuyên cười nhạt tự đủ, nhìn Hades đã dẫn Điền Mỹ Phượng, Tiểu Thiền và những người khác bắt đầu chạy trốn vào sâu trong đại dương, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không còn nỗi lo về sau, dù phải đối mặt với hai đại thần hoàng, Thạch Tuyên cũng không hề sợ hãi. Nhìn Đa Bảo Như Lai đang tiến đến gần với tiếng cười ngông cuồng, trong lòng Thạch Tuyên cuối cùng cũng nổi lên sát ý thực sự. Lúc đó tuy đã đánh bại Đa Bảo Như Lai, nhưng Thạch Tuyên hoàn toàn không có ý định giết hắn, vì vậy cũng không truy đuổi. Lần này tiến vào thế giới hoàn toàn, Thạch Tuyên vốn dĩ giữ tâm niệm thêm một chuyện không bằng mất một chuyện, nên những xung đột có thể tránh được, hắn đều cố gắng tránh. Nhưng sau khi vào thế giới hoàng tuyền này mới phát hiện sự thật không đơn giản như hắn nghĩ. Có những chuyện, dù ngươi một lòng muốn tránh, đối phương cũng sẽ tìm đến tận cửa, căn bản không thể trốn tránh. Trong lòng đại dương bao la, lúc này tĩnh lặng vô cùng, những tồn tại cấp thần vương đang ẩn náu bên trong giờ đây càng cảm thấy kinh hãi tột độ. Bởi vì, bọn họ cảm nhận được, vào khoảnh khắc này, trên mặt biển lại có khí tức của ba đại thần hoàng giáng lâm. Đây là một sự thật kinh khủng đến mức nào, tất cả các thần vương đều sợ hãi đến mức không dám động đậy, liều mạng thu liễm khí tức, sợ bị cuốn vào trong đó, lúc ấy có lẽ chết cũng không biết vì sao. Một tồn tại cấp thần hoàng khác đi theo Đa Bảo Như Lai lại là một vị chủ Phật mang hình tướng nữ nhân, Khoác Thiên Y ở đây cũng là lần đầu tiên Thạch Tuyên nhìn thấy một vị Phật mang hình tướng nữ. Trong vạn Phật chi quốc, những vị Phật có giới tính nữ thường được gọi là Phật mẫu, trong đó nổi tiếng nhất chính là hậu duệ của Chu Tước, Khổng Tước, trong Phật gia được tôn là Phật mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương. Mà vị Phật mẫu đi cùng Đa Bảo Như Lai trước mắt này, địa vị rõ ràng còn tôn quý hơn cả Phật mẫu Khổng Tước Minh Vương rất nhiều. Khí tức tỏa ra từ người nàng không hề thua kém Đa Bảo Như Lai đã cho thấy, nàng tuyệt đối cũng là một trong 15 vị chủ Phật đó. Địa vị và sức mạnh của nàng quyết không thua kém Đa Bảo Như Lai, kẻ vừa mới chịu thiệt dưới tay Thạch Tuyên mà bỏ chạy. Chương 1455, Phật nhãn Phật mẫu tôn người là ai? Thạch Tuyên nhìn thẳng vào vị Phật mẫu này hỏi. Chỉ thấy khuôn mặt của đối phương trông rất tròn trịa, trắng nõn, thiên ý quấn quanh người. Trên toàn thân, thứ thu hút người khác nhất chính là đôi mắt của nàng. Thạch Tuyên không biết phải hình dung đôi mắt này như thế nào, dường như bất kỳ ai, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đều sẽ bị đôi mắt này thu hút. Nhìn kỹ hơn mới kinh ngạc phát hiện, trong đôi mắt của vị Phật mẫu này lại có khắc hình chữ vạn của Phật gia. Có thể luyện hình chữ vạn vào trong đôi mắt, thần thông như vậy, ngay cả Đa Bảo Như Lai cũng không có. Đối mặt với câu hỏi của Thạch Tuyên, vị nữ Phật này chắp tay mỉm cười không nói, còn Đa Bảo Như Lai bên cạnh đã cười lạnh một tiếng, quắc, kẻ ngu rốt vô tri, vị này chính là Phật mẫu duy nhất trong số 15 chủ Phật tôn quý nhất của vạn Phật chi quốc, Phật nhãn Phật mẫu tôn, ngươi ngay cả nàng cũng không biết. Vô tri, ngu xuẩn. Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, Phật nhãn Phật mẫu tôn. Thực tế, hắn đúng là chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của vị Phật này, mà lục dục thanh long thần trong cơ thể hắn cũng không biết. Nhưng giọng nói của Chu Tước Thú đã tiến hóa đến giai đoạn hoàn toàn lại vang lên trong đầu hắn, "Chủ nhân, ta biết vị Phật nhãn Phật mẫu tôn này, nàng là chủ Phật xếp thứ 12 trong 15 chủ Phật, địa vị còn cao hơn cả Đa Bảo Như Lai này, lần này phiền phức rồi." Thạch Tuyên biết Đa Bảo Như Lai xếp thứ 14 trong 15 chủ Phật, còn vị Phật nhãn Phật mẫu tôn này xếp thứ 12, rõ ràng là mạnh hơn Đa Bảo Như Lai. Lần này, đúng là phiền phức thật rồi. Tuy biết là không ổn, nhưng trên mặt Thạch Tuyên vẫn nở nụ cười ung dung khó tả, nói, "Ra là Phật nhãn Phật mẫu tôn, thật không ngờ trong các chủ Phật lại có cả nữ nhân." Hôm nay quả là được mở rộng tầm mắt, có thể diện kiến một vị nữ Phật tôn quý phong hoa tuyệt đại như vậy, tại hạ thật tam sinh hữu hạnh. Nói xong còn đúng dung hành lễ với Phật nhãn Phật mẫu tôn. Phật nhãn Phật mẫu tôn thấy hành động của Thạch Tuyên, không khỏi khẽ sững sờ, còn Đa Bảo Như Lai đã tức giận nói, miệng lưỡi trơn tru, loài người quả nhiên đều là hạng gian hiểm xảo trá, giống hệt như tên Phật đà kia. Phật nhãn Phật mẫu tôn lườm Đa Bảo Như Lai một cái, sao lại lôi cả Phật đà vào đây? Đa Bảo, cái thói quen dễ giận cá chém tất của ngươi không tốt đâu. Đa Bảo Như Lai hừ một tiếng, không dám cãi lại Phật nhãn Phật mẫu tôn, đã chút hết cơn giận lên người Thạch Tuyên, quắc, tiểu quỷ, ngươi bất nói nhảm đi, nạp mạng đi. 18 cánh tay hiện ra, 18 món pháp khí cùng lúc được giơ cao. Phật nhãn Phật mẫu tôn lại nhìn Đa Bảo Như Lai nói, ngươi nói thái cổ chi khí hỗn độn trùng của hỗn độn chi mâu trong thái cổ sơ tổ đang ở trên người hắn, chuyện này là thật hay giả? Rõ ràng Phật nhãn Phật mẫu tôn đến giúp Đa Bảo Như Lai, phần lớn là vì tham lam hỗn độn trùng mà Đa Bảo Như Lai nói Thạch Tuyên đang sở hữu. Thì ra Đa Bảo Như Lai không nhận ra Di Vật Đế Vương, nhưng lại đoán ra được hỗn độn trùng mà Thạch Tuyên sử dụng. Phật nhãn, ngươi nghĩ xem trên đời này có chiếc trùng nào có thể húc văng Đa Bảo Tháp của ta, ngoài hỗn độn trùng trong truyền thuyết ra còn có gì nữa? Hơn nữa ta cảm nhận rõ ràng năng lượng hỗn độn trên chiếc trùng đó, chắc chắn là hỗn độn trùng không sai được. Nhưng tên nhóc này không phát huy được toàn bộ uy lực của hỗn độn trùng, chúng ta liên thủ chắc chắn có thể bắt được hắn. Đa Bảo Như Lai vừa nói vừa vung 18 món pháp khí, hung hăng đánh về phía Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái thu thần hợp thể, thần thức cảm nhận được Hades và những người khác đã chạy xa, hắn yên tâm, miệng cười ha hả, vô vào sau lưng, thất thải thánh vũ bay ra, bảy luồng ánh sáng quét qua, tiếng xì 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 không ngớt, tất cả pháp khí Đa Bảo Như Lai đánh tới đều bị quét văng. Đa Bảo Như Lai, Thạch Tuyên đột nhiên quát lớn, đối với Đa Bảo Như Lai này, Thạch Tuyên đã thực sự động sát khí. Đầu tiên dùng thất thải thánh vũ quét một cái, ngay sau đó là tạo hóa đoạn kiếm xuất hiện, chém mạnh xuống. Toàn thân hắn, bốn luồng ánh sáng nổ tung, thôn vệ giả màu xanh lá, dung hợp giả màu vàng kim, sáng tạo giả màu trắng, hủy diệt giả màu đen. Sức mạnh trong nháy mắt được đẩy lên đỉnh cao 500 điểm. Bốn hình chữ vạn hiện lên trên người Thạch Tuyên, Phật nhãn Phật mẫu tôn bên cạnh không khỏi kinh ngạc, thất thanh kêu lên, hỗn độn chi tử. Ngươi là? Thạch Tuyên đã hét dài một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm vang lên tiếng loảng xoảng. Đa Bảo Như Lai này vạn lần không ngờ Thạch Tuyên vừa giao thủ đã hạ nặng tay như vậy, hắn kinh hãi, trong lúc nguy cấp cuối cùng cũng không hổ danh hiệu chủ Phật của mình, miễn cưỡng vung pháp khí lên nữa, còn bản thân thì lùi về phía sau. Giữa tiếng loảng xoảng chói tai, ba món pháp khí mà Đa Bảo Như Lai vung ra lập tức bị tạo hóa đoạn kiếm nghiền thành một mịn. Đa Bảo Như Lai sở hữu 18 món pháp khí trong nháy mắt chỉ còn lại 15 món. Phật nhãn Phật mẫu tôn bên kia đã quát lên một tiếng, hai mắt sáng lên, hình chữ vạn bên trong bắn ra. Vị Phật nhãn Phật mẫu tôn này dường như có kiến thức rộng hơn Đa Bảo Như Lai rất nhiều, đã nhận ra thân phận của Thạch Tuyên, lập tức ra tay can thiệp. Thạch Tuyên thấy không thể làm bị thương Đa Bảo Như Lai, chỉ hủy được ba món pháp khí của hắn, trong lòng không khỏi thầm tiếc bối. Phật nhãn Phật mẫu tôn ra tay, Thạch Tuyên biết không còn cơ hội nữa. Nghiêng người thi triển Long Vũ Bát Bộ, thân hình Thạch Tuyên khẽ lướt, tạo hóa đoạn kiếm rung lên, tiếng long long vang dội, không gian trong phạm vi vạn mét đột nhiên sụp đổ. Hơn 200 vạn điểm ma năng của Thạch Tuyên trong nháy mắt hao tổn 50 vạn điểm, ma năng của hắn như thủy triều điên cuồng rót vào tạo hóa đoạn kiếm. Trong khoảnh khắc này, Đế Vương Kỹ, Khuynh Thiên đã được triển khai. Sử dụng một thức Đế Vương Kỹ cần hao tổn tổng cộng 50 vạn điểm ma năng, vì vậy nếu không phải tình huống đặc biệt, Thạch Tuyên đều không muốn sử dụng. Nhưng một khi đã sử dụng kỹ năng này, điều đó có nghĩa là Thạch Tuyên đã nổi sát ý Khuynh Thiên đột ngột được thi triển, cho dù là hai vị chủ Phật, trong khoảnh khắc này cũng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy trời đất đảo lộn, trời biến thành đất, phía trước biến thành phía sau, bên trái biến thành bên phải, tất cả mọi thứ đều bị đảo ngược. Hai cột Phật quang hình chữ vạn mà Phật nhãn Phật mẫu tôn bắn ra, lúc này lại quay ngược lại tấn công chính đôi mắt của mình. Phật nhãn Phật mẫu tôn kinh hãi, toàn bộ bản lĩnh của nàng đều nằm ở đôi Phật nhãn, vì vậy mới có danh hiệu Phật nhãn Phật mẫu tôn. Cột sức mạnh hình chữ vạn mà nàng bắn ra tự nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng lúc này lại quay ngược lại tấn công, sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả nàng cũng cảm thấy luống cuống tay chân. Còn Đa Bảo Như Lai vừa bị Thạch Tuyên một kiếm hủy đi ba món pháp khí, lúc này đang lùi về phía sau, kết quả Khuynh Thiên vừa ra, hắn lại biến thành tiến về phía trước, lao thẳng về phía Thạch Tuyên. Hoàn toàn ngoài dự liệu, Đa Bảo Như Lai kinh hãi, mà Thạch Tuyên đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này. Thấy Đa Bảo Như Lai lao tới, hắn kéo tạo hóa đoạn kiếm trong tay về phía sau, rồi vẽ một vòng cung, chém thẳng xuống đầu Đa Bảo Như Lai. Ma năng lại hao tổn thêm 50 vạn điểm, Đa Bảo Như Lai lúc này vẫn đang bị hiệu ứng của Khuynh Thiên bao phủ, không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn tạo hóa đoạn kiếm chém xuống đầu. Chương 1456, bảy viên Phật xá lợi xoẹt một tiếng, không có chút dư địa nào để né tránh, trong nháy mắt, Đa Bảo Như Lai đã bị chém làm hai nửa. Cho dù là thân thể của chủ Phật, cũng không thể đỡ được một nhát chém của Đế Vương Kỹ Phân Hải này. Phân Hải có thể tăng thêm 10 vạn điểm sức tấn công, lúc này tạo hóa đoạn kiếm chém xuống, uy lực của nó được đẩy lên cảnh giới khủng bố 75 vạn điểm không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trong số tất cả các tồn tại thần hoàng của 6 đại vũ trụ, e rằng kẻ có thể đạt tới 75 vạn điểm sức tấn công cũng gần như là phượng mao lân giác, đếm trên đầu ngón tay. Đa Bảo Như Lai tuy mạnh, nhưng trung quy cũng chỉ xếp thứ 14 trong 15 chủ Phật. Lúc này phải chịu một đòn tấn công 75 vạn điểm của tạo hóa đoạn kiếm, thân thể lập tức bị phá hủy hoàn toàn thành tro bụi. A. Bên cạnh, Phật nhãn Phật mẫu tôn cũng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, nhắm mắt lùi nhanh. Hiệu ứng của Khuynh Thiên đã biến mất, Thạch Tuyên nhìn qua, chỉ thấy Phật nhãn Phật mẫu tôn đang nhắm mắt, trên hai mắt, một dòng máu tươi chảy xuống. Tuy nhiên, nàng rất nhanh đã mở mắt trở lại, chỉ thấy đôi mắt vẫn như cũ, không hề bị tổn thương. Thì ra trong lúc nguy hiểm vừa rồi, nàng đã nhắm mắt lại, tuy đôi mắt bị tổn thương nhưng không nghiêm trọng. Với sức mạnh của nàng, tự nhiên là trong nháy mắt đã hồi phục, nhưng nàng đã nổi giận. Đa Bảo Như Lai tuy bị Thạch Tuyên nghiền nát thân thể, nhưng không giống như thần vương, không có linh hồn bất diệt bay ra ngay lập tức, cũng không có Phật xá lợi tương tự xuất hiện. Thạch Tuyên đang sững sờ, trong tinh thể thực trang vang lên tiếng tìm tìm, rồi hắn kinh ngạc thấy một dòng dữ liệu hiện ra. Tổng độ bền, 200 vạn điểm, 10 vạn điểm, 10 vạn điểm, 140 vạn điểm. A. Trên không trung vang lên tiếng gào thét của Đa Bảo Như Lai, Phật nhãn Phật Mẫu Tôn đã kết ấn hai tay, đánh mạnh tới. Thạch Tuyên lập tức cảm nhận được sức tấn công của vị Phật nhãn Phật Mẫu Tôn này còn mạnh hơn cả Đa Bảo Như Lai, buộc hắn phải lùi lại bằng Long Vũ Bát Bộ để né tránh. Chỉ thấy ở phía xa, thân thể của Đa Bảo Như Lai đã mọc lại. Tinh thể thực trang đã bắt được dữ liệu của hắn, tổng độ bền còn lại 140 vạn điểm. ta hiểu rồi. Thạch Tuyên lập tức tỉnh táo lại, giống như đế vương của ma giới Lǔ Sở đã nói, những tồn tại có thể đạt đến cảnh giới thần hoàng gần như đều giữ lại tinh thể thực trang. Đa Bảo Như Lai này cũng không ngoại lệ, chỉ là vừa rồi hắn vẫn dùng sức mạnh để che giấu, nên Thạch Tuyên không bắt được chút dữ liệu thực trang nào của hắn. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, Đa Bảo Như Lai bị trọng thương, Thạch Tuyên cuối cùng cũng bắt được tổng độ bền của hắn là 200 vạn điểm. Một đòn phân hải tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm hắn mất 60 vạn điểm độ bền, khiến tổng độ bền của hắn còn lại 140 vạn điểm. Là một người mang tinh thể thực trang, chỉ cần độ bền chưa về không, tuyệt đối sẽ không chết. Vì vậy, tuy Thạch Tuyên đã nghiền nát hoàn toàn thân thể của hắn, nhưng hắn cũng không giống như những thần vương đã từ bỏ tinh thể thực trang mà vẫn lạc ngay lập tức, chỉ vì độ bền của hắn chưa về không. Xem ra, vị Phật nhãn Phật mẫu tôn này hẳn cũng là người mang tinh thể thực trang, không biết tổng độ bền của nàng ta là bao nhiêu. Thần thức của Thạch Tuyên kết hợp với năng lượng quét, cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt được tổng độ bền của Phật nhãn Phật mẫu tôn là 210 vạn điểm. Chương 1457, nguy cấp bị vây trong Đa Bảo Tháp 0000 điểm, nhưng thông tin về nó thì hoàn toàn không biết. Xem ra muốn nắm rõ thông tin của một cường giả cấp bậc thần hoàng là chuyện khó khăn vô cùng. Tổng độ bền còn lại của Đa Bảo Như Lai là 1,4 triệu điểm, điều này có nghĩa là cho dù mình có thi triển thêm 2 lần phân hải cũng không thể khiến độ bền của hắn về không. Muốn giết một thần hoàng quả thực là quá khó khăn. Mà ma năng còn lại của Thạch Tuyên cũng chỉ đủ để hắn thi triển thêm 2 lần đế vương kỹ mà thôi. Phật nhãn Phật mẫu tôn vừa bị thương, không kìm được cơn giận, pháp ấn liên tục biến đổi, phối hợp với cột năng lượng cắt xé đáng sợ bắn ra từ đôi mắt, thế công như vũ bão, điên cuồng mạnh kích. Thạch Tuyên nào ngờ Phật nhãn Phật mẫu tôn khi nổi điên lên lại hung hãn đến vậy, thảo nào vừa rồi Đa Bảo Như Lai cũng phải kiêng dè nàng ba phần. Thạch Tuyên vốn một lòng muốn giết Đa Bảo Như Lai, nhưng thấy đòn toàn lực vừa rồi cũng chỉ có thể gây tổn thương 600.000 điểm độ bền của hắn, mà Đa Bảo Như Lai vẫn còn lại 1,4 triệu điểm, hơn nữa việc tấn công bất ngờ như vừa rồi gần như là không thể lặp lại. Đã không giết được, Thạch Tuyên liền nảy sinh ý định rút lui. Dù sao thì Hades và mọi người cũng đã chạy đủ xa rồi, bây giờ là lúc đi hội hợp với họ. Hắn cười khẽ, Phật nhãn Phật mẫu tôn, dáng vẻ lúc ngươi nổi giận không còn đẹp nữa rồi. Nhưng một người xinh đẹp như ngươi, làm gì không tốt mà lại đi tu Phật? Làm ni cô làm gì chứ? Thật là quá đáng tiếc, thật ra ngươi rất xinh đẹp. Đáng ghét. Phật nhãn Phật mẫu tôn đường đường là một trong 15 vị chủ Phật tôn quý nhất của vạn Phật chi quốc, làm sao từng chịu sự trêu chọc như vậy? Nhất thời tức đến mức một vị Phật sinh thiên, hai vị Phật xuất thế, đôi mắt tròn tròn, bắn ra sức mạnh còn đáng sợ hơn. Chỉ là sau khi càng thêm tức giận, độ chính xác của nàng lại giảm đi đáng kể, khiến Thạch Tuyên dễ dàng né tránh. Ha ha, Phật mẫu, thật ra ngươi còn nóng nảy hơn cả phụ nữ bình thường. Với tâm tính như vậy, làm sao ngươi tu thành Phật được? Không thể hiểu nổi, ha ha, thật sự không thể hiểu nổi. Thạch Tuyên thấy Đa Bảo Như Lai ở phía xa đã bắt đầu lao tới, liền cười lớn, vung tạo hóa đoạt kiếm, chuẩn bị thi triển đế vương ký hắc động để đưa hai vị chủ Phật này đến một không gian khác. Tiểu tử, chết đi. Đa Bảo Như Lai một lần nữa tế lên Đa Bảo Tháp, đồng thời quát lớn, Phật nhãn, ra tay nặng đi, nhất định phải hủy diệt tên tiểu quỷ này, hắn quá ngông cuồng rồi. Được. Phật nhãn Phật mẫu tôn cũng bị Thạch Tuyên chọc cho tức điên, lúc này nghe Đa Bảo Như Lai nhắc nhở mới giật mình tỉnh táo lại. Phối hợp với Đa Bảo Tháp của Đa Bảo Như Lai, nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhắm chặt đôi Phật nhãn của mình lại. Sau đó, từ hạ thân của nàng, từng viên Phật xá lụy xoay tít, tỏa ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, lần lượt xuất hiện. Tổng cộng có 7 viên Phật xá lụy, mỗi viên đều lưu chuyển ánh sáng 7 màu, sinh ra từ hạ thân của Phật nhãn Phật mẫu tôn. Sau khi 7 viên xá lụy sinh ra từ cơ thể nàng, chúng lập tức hóa thành những quả trứng khổng lồ, cùng lúc đó, giọng nói của nàng trở nên vô cùng đáng sợ. Bổn tôn được xưng là Phật mẫu, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của bổn tôn khi là Phật mẫu. Giọng nói của Phật nhãn Phật mẫu tôn chấn động hư không, Thạch Tuyên theo bản năng cảm thấy không ổn, liền thi triển Long Võ Bát Bộ, vun vút lao đi, định bụng bỏ chạy. Đột nhiên, ánh sáng trước mặt lóe lên, một quả trứng 7 màu khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Tuyên kinh hãi nhận ra bốn phương tám hướng, 7 viên xá lụy vừa được Phật nhãn Phật mẫu tôn sinh ra đã hóa thành 7 quả trứng cực lớn. 7 quả trứng này chia thành 7 phương vị, vây thành một vòng tròn, nốt Thạch Tuyên vào giữa. Mà trên đỉnh đầu, Đa Bảo Tháp đang lập xuống nặng nề, có thể nói là đã chặn hết mọi đường lui của Thạch Tuyên. Chỉ còn lại một khoảng trống ở phía dưới, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng Phật nhãn Phật Mẫu Tôn và Đa Bảo Như Lai chắc chắn đang chờ ở đó để mình tự chui đầu vào lưới. Trong phút chốc, Thạch Tuyên rơi vào tuyệt cảnh. Thạch Tuyên bị tấn công từ bốn phía, tình thế vô cùng nguy hiểm. Hắn biết rõ sự đáng sợ của Đa Bảo Tháp, bây giờ cách duy nhất là tấn công quả trứng 7 màu đang chặn trước mặt. Hắn nghĩ Phật nhãn Phật Mẫu Tôn một hơi sinh ra 7 quả trứng, sức mạnh bị phân tán sẽ yếu đi, có lẽ sức mạnh của mỗi quả trứng tương đối yếu. Vì vậy, so với Đa Bảo Tháp ở trên, Thạch Tuyên chọn tấn công quả trứng ngay trước mặt. Tạo hóa đoạn kiếm vung lên, chém thẳng vào quả trứng. Bốp một tiếng, quả trứng lại mỏng manh không chịu nổi một đòn, vỡ tan cảnh theo nhát kiếm, hóa thành vô số mảnh vụn nổ tung trong không khí. Quả trứng rơi vỡ đến vậy, Thạch Tuyên còn đang ngẩn người thì đột nhiên kinh hãi nhận ra từ trong quả trứng, một vị Phật khổng lồ đầu đội kim luân hiện ra. Nhất tự kim luân Phật. Vị Phật khổng lồ đầu đội kim luân này gầm lên một tiếng vang dội, lấy kim luân trên đầu xuống, đánh mạnh về phía Thạch Tuyên, sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Thạch Tuyên không kìm được hét lên, bởi vì sức mạnh của vị Phật khổng lồ sinh ra từ quả trứng này lại còn vượt qua cả Đa Bảo Như Lai và Phật nhãn Phật Mẫu Tôn. Chu tước trong cơ thể Thạch Tuyên cũng kinh hãi thốt lên, nhất tự kim luân Phật. Đây không phải là nhất tự kim luân Phật xếp thứ 11 trong 15 vị chủ Phật sao? Tại sao ngài ấy lại sinh ra từ quả trứng này? Không thể nào. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên gầm lên rồi lùi lại. Ngay sau đó, một quả trứng khác bên cạnh cũng vỡ ra, bên trong một vị kim Phật cao 100 mét, tay cầm bảo tràng lưu ly 7 màu vươn người đứng dậy. Không nói một lời, ngài chỉ cầm bảo tràng trong tay đánh về phía Thạch Tuyên, sức mạnh đáng sợ đến mức có thể xé rách cả hư không của thế giới hoàng quyền này. Bảo tràng Như Lai xếp thứ 10 trong 15 vị chủ Phật. Giọng của Chu Tức đã kinh hãi đến biến đổi. Lúc này Thạch Tuyên đã không còn đường lui, hai luồng năng lượng kinh hoàng ập tới, trên đầu lại có đa bảo tháp chụp xuống. Thạch Tuyên chỉ có thể hét lên một tiếng chói tai, vung tạo hóa đoạn kiếm trong tay, đánh mạnh vào nhất tự kim luân Phật phía trước. Sau đó, hắn hiện ra hỗn độn trung ở tay trái, vận dụng toàn bộ sức mạnh của tứ tử, trong lúc sức mạnh chấn động không ngừng, hắn đánh mạnh về phía bảo tràng Như Lai ở bên kia. Mà đa bảo tháp trên đầu chụp xuống, Thạch Tuyên không thể né tránh, trong nháy mắt đã bị đa bảo tháp thu vào trong. Ha ha, tên tiểu tử này bị dọa cho ngốc rồi. Đa bảo Như Lai cười lớn, thu lại đa bảo tháp, vô cùng phấn khích. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã biết sự đáng sợ của Phật nhãn Phật mẫu tôn chưa? Bản lĩnh lợi hại nhất của nàng chính là có thể mượn Phật xá lụy của mình để tạm thời đánh cắp sức mạnh của các chủ Phật khác. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để giết chết một thần hoàng như ngươi cả vạn lần. Chỉ thấy bảo tràng Như Lai và nhất tự kim luân Phật vừa xuất hiện từ quả trứng đã biến mất trong hư không. Hóa ra Phật nhãn Phật mẫu tôn lại có thể dùng Phật xá lụy của mình để đánh cắp sức mạnh của các chủ Phật khác. Tuy chỉ duy trì được trong chốc lát, nhưng trong khoảnh khắc đó, một đòn của 7 vị chủ Phật hợp lại đủ để hủy diệt bất kỳ thần hoàng nào. Chiêu này quả thực kinh thiên động địa. Mà một trong những nguyên nhân chính khiến Phật nhãn Phật mẫu tôn được gọi là Phật mẫu, chính là vì nàng có thể sinh ra chủ Phật, do đó được xưng là mẹ của Phật. Đa bảo Như Lai thu Thạch Tuyên vào trong đa bảo tháp của mình, vui mừng khôn xiết, không kìm được cười ha hả. Đa bảo tháp là chí bảo tính mệnh song tu của hắn, kiên cố không thể phá bỡ. Một khi thu địch nhân vào trong tháp, dù là thân kim cang bất hoại cũng sẽ bị luyện hóa thành một vũng máu, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy mình tiến vào một tòa tháp hình bát giác, bốn phía bao phủ bởi sương mù màu đỏ rực. Hắn bận lực tung một trường, cảm giác như đánh vào một tấm thép cứng không tường, bị dội ngược trở lại, hai lòng bàn tay đau đớn như gãy nát, mà tòa tháp thì vẫn không hề suy chuyển, không chút tổn hại. "Tiểu tử, cứ từ từ dãy rủa ở đây đi, ha ha. Ngươi dám làm tổn thương bản Phật, dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, bây giờ cũng chỉ có nước bị luyện hóa thành một vũng máu mà thôi." Tiếng cười điên cuồng của Đa Bảo Như Lai không ngớt, Thạch Tuyên làm như không nghe thấy, chỉ tập trung vận lực, khai mở toàn bộ sức mạnh của tứ tử, cầm tạo hóa đoạn kiếm, một lần nữa thi triển Đế Vương Kỹ Phân Hải, lực công kích được đẩy lên mức mạnh nhất là 750.000 điểm. Thạch Tuyên nhớ rõ Đa Bảo Tháp từng bị tạo hóa đoạn kiếm của mình chém ra một vết nứt, hắn không tin bây giờ ở trong tháp, với lực công kích đã đẩy lên 750.000 điểm mà lại không phá được tòa tháp này. Đế Vương Kỹ Phân Hải vừa xuất ra, bên trong tháp lập tức chấn động, vang lên những tiếng động kinh hoàng không thể tưởng tượng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, điên cuồng phun ra máu tươi. Tạo hóa đoạn kiếm trong tay hắn chém mạnh vào thân tháp, lại bị dội ngược trở lại. Không thể nào. Thạch Tuyên không thể ngờ Phân Hải cũng không phá được Đa Bảo Tháp, ngược lại còn khiến tạo hóa đoạn kiếm bị chấn ngược lại. "Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Bên trong Đa Bảo Tháp của ta giống như một tấm gương phản chiếu, ngươi dùng bao nhiêu sức mạnh tấn công nó, tòa tháp sẽ phản lại ngươi bấy nhiêu sức mạnh. Vị Đa Bảo Tháp của ta nhốt lại, cho dù là Thái Cổ chi tổ cũng phải ngoan ngoãn ở yên trong đó." Đa Bảo Như Lai cười lớn, Phật nhãn Phật mẫu tôn bên cạnh không kìm được hừ lạnh, "Đa Bảo, ngươi càng ngày càng khoác lác rồi, Đa Bảo Tháp của ngươi có thể nhốt được Thái Cổ chi tổ sao?" Đa Bảo Như Lai cười gượng, "Ta chỉ nói bừa để dọa tên tiểu quỷ không biết điều này thôi mà. Để hắn trước khi chết được nếm trải cảm giác tuyệt vọng, khỏi phải dễ rủa vô ích, hì hì." Mà lúc này, Thạch Tuyên thật sự kinh hãi. Đòn tấn công mạnh nhất Phân Hải của hắn đã vô hiệu, bây giờ ngay cả hắn cũng cảm thấy hết cách. Lúc này, sương mù đỏ trong tháp ngày càng dày đặc. Đa Bảo Như Lai hai tay nâng bảo tháp, miệng không ngừng niệm chân ngôn. Dưới sự tế luyện của chân ngôn, trong bảo tháp vang lên tiếng xèo xèo, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, dần dần, sự kinh khủng của nhiệt độ đã vượt quá sức tưởng tượng. Với cảnh giới thần hoàng của Thạch Tuyên, phải là nhiệt độ cao hàng chục vạn độ mới có thể khiến hắn biến sắc. Mà lúc này, theo sự tế luyện của Đa Bảo Như Lai, nhiệt độ trong tháp không ngừng tăng lên, dần dần đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. "Lão đại, bây giờ làm sao đây?" Ngay cả Dực Long Thần đang trong trạng thái hợp thể cũng cảm thấy không chịu nổi, không kìm được gào lên. Thạch Tuyên nhìn Long Tí Lân giác hóa ra trên cánh tay trái của mình đã có dấu hiệu mềm đi, nếu nhiệt độ cứ tiếp tục tăng lên như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị luyện hóa thành tro bụi trong này. "Chu Tước, ngươi có cách nào không?" Thạch Tuyên nghĩ đến Chu Tước sở hữu bất tử thánh diễm đỉnh cấp trong trời đất, không kìm được hỏi. Chu Tước trầm ngâm một lúc lâu mới nói, truyền thuyết kể rằng Đa Bảo Tháp của Đa Bảo Như Lai vốn là một dị bảo do trời đất tự nhiên sinh ra. Sau này Đa Bảo Như Lai có được, cùng nó tính mệnh song tu. Trừ khi Đa Bảo Như Lai chết, nếu không Đa Bảo Tháp này kiên cố không thể phá vỡ. Bất tử thánh diễm của ta cũng không đốt hủy được nó. Chương 1458, Ngũ Thánh Thú Mạn Đà La trận. Thạch Tuyên nghe đến cả bất tử thánh diễm của Chu Tước cũng vô hiệu, không khỏi có chút bực bội, đi đi lại lại trong tháp. Vốn dĩ hắn nghĩ mình đã từng dùng tạo hóa đoạn kiếm phá vỡ Đa Bảo Tháp, nên lúc đó không hề coi trọng nó, mới để nó chú xuống. Nhưng bây giờ mới phát hiện tình hình không như mình tưởng tượng, bên trong Đa Bảo Tháp lại kiên cố không thể phá bỡ. Làm sao đây? Làm sao đây? Thạch Tuyên vừa đi nhanh vừa vận dụng trí não, mà nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Hắn cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng, lớp vảy rồng trên người dần có dấu hiệu bị tan chảy, và tổng độ bền của hắn cũng bắt đầu từ từ giảm xuống. Khi nhiệt độ càng lúc càng đáng sợ, tốc độ giảm độ bền của hắn cũng sẽ càng nhanh hơn. Cứ thế này, Thạch Tuyên tuyệt đối không trụ được 10 phút sẽ bị luyện hóa sạch sẽ, hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này. Hai nghe tiếng cười nhạo chói tai của Đa Bảo Như Lai, Thạch Tuyên tức giận tột cùng nhưng lại không có cách nào. Hắn một lần nữa ném tạo hóa đoạn kiếm ra, đánh mạnh vào một bên vách tháp, sau đó hiện ra hỗn độn trùng, rót sức mạnh của tứ tử vào trong, hét dài một tiếng rồi đẩy mạnh nó ra. Ầm ầm ầm. Tiếng động lớn không ngớt, hỗn độn trung khổng lồ va chạm vào vách trong của đa bảo tháp, làm cho tòa tháp rung chuyển không ngừng. Đa bảo Như Lai bên ngoài giật mình, vội vàng chắp hai tay lại, kết thành đa bảo ấn lên đa bảo tháp, miệng niệm chân ngôn càng lúc càng nhanh. Thạch Tuyên không ngừng hét dài, vận dụng hỗn độn pháp tắc đến cực hạn, năng lượng điên cuồng rót vào hỗn độn trung. Đây đã là chiêu cuối cùng của hắn, nếu vẫn không thành công, chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây, chấp nhận sự thật bị luyện hóa. Gào! Thạch Tuyên gầm lên, hỗn độn trung chấn động không ngừng, bên trong vang lên tiếng long thật lớn. Đa bảo Như Lai bên ngoài sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Phật nhãn, mau giúp ta một tay. Tên tiểu quỷ này quá đáng sợ rồi, đa bảo tháp của ta dường như không chấn áp nổi nữa. Phật nhãn Phật mẫu tôn bên cạnh cũng biến sắc, hai mắt mở ra, lập tức hai cột năng lượng cắt xé oanh kích lên đa bảo tháp. Có thêm sức mạnh của một vị chủ Phật, đa bảo tháp lập tức ổn định trở lại, vững như núi Thái Sơn, mặc cho Thạch Tuyên dốc toàn bộ sức lực cũng không thể lay chuyển chút nào. Đáng ghét. Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi. Vốn dĩ đã có khả năng lật tung đa bảo tháp, nào ngờ đối phương đột nhiên lại tăng thêm một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, lập tức trấn áp hoàn toàn sức mạnh của hắn. Thạch Tuyên hiểu rằng, đó chắc chắn là do Phật nhãn Phật Mẫu Tôn và đa bảo Như Lai đã liên thủ. Sức mạnh của hai vị chủ Phật cộng lại, trừ khi Thạch Tuyên đạt đến cảnh giới Thái Cổ, nếu không thì không thể nào lật tung được đa bảo tháp này nữa. Thạch Tuyên sức lực cạn kiệt, phun máu tươi ngã xuống. Hỗn độn trung thu nhỏ lại chỉ còn bằng nắm tay, rơi xuống bên cạnh hắn, vẫn còn kêu ong ong không ngớt, dường như hỗn độn trùng cũng theo bản năng cảm thấy bất bình, cảm thấy bị áp chế mà phẫn nộ không thôi. "Lão đại, đừng nội, nhất định có cách." Trong đầu, giọng của Dực Long Thần vang lên. "Ừm, nhất định có cách." Đột nhiên, trước mặt Thạch Tuyên hồng quang lóe lên, sau đó, một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt hắn. Thạch Tuyên ngẩn người ngẩng đầu lên, cô bé này có dung mạo giống hệt Lily, chỉ là mới khoảng 12, 13 tuổi, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ giống như đuôi cáo. "Lily, sao em lại ra đây?" Thạch Tuyên lau vết máu ở khóe miệng, ngạc nhiên nói: "Linh hồn của Lily tiến hóa thành Kim Hỏa Vương thú, hiện vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, nên Lily hiện ra cũng chỉ có dáng vẻ 12, 13 tuổi. So với Lục Dực Thanh Long Thần đã đạt đến cấp cứu cực thể hay Chu Tức Thú ở cấp hoàn toàn thể, sức mạnh của Lily hiện tại yếu đến mức gần như có thể bỏ qua. Nhưng tiền thân của Lily dù sao cũng là Trung Chi Thánh thú, đứng đầu ngũ thánh thú. Vì vậy, sau khi Lily xuất hiện, cả Chu Tức Thú và Thanh Long Thần đều im lặng một lúc, tỏ ra sự tôn trọng cần có đối với thủ lĩnh năm xưa. Sự tôn trọng này là ký ức về tôn ti được lưu truyền trong huyết thống cổ xưa, đã khắc sâu vào xương thủy. Lily hóa ra tuy chỉ là một cô bé 12, 13 tuổi, nhưng lúc này lại ngồi xếp bằng trước mặt Thạch Tuyên, mơ hồ đã có vài phần uy nghiêm của thủ lĩnh ngũ thánh thú. "Thanh Long, Chu Tước, chúng ta vẫn còn cách, phải không?" Giọng của Lily rất trong trẻo và non nớt. Chu Tước thu hơi mặt ra, sau đó một bóng người lóe lên, Chu Tước hóa thành một nữ tử tóc đỏ khoảng 20 tuổi, xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên, nhìn Lily, nói: "Ý của ngươi là?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lily hiện lên vẻ vô cùng trang nghiêm. Giọng nói trong trẻo, linh hồn của ta tuy vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng ta vẫn nhớ khẩu quyết chân ngôn của Mạn Đà La trận để triệu hồi ngũ thánh thú giáng lâm. "Cái gì?" Bên kia, thanh quang lóe lên, Dực Long Thần hóa thành một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, nhìn Lily với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chu Tước cũng kinh ngạc không kém, "Ngươi còn nhớ?" "Ừm, nhưng ta cần các ngươi trợ giúp sức mạnh cho ta." Lily ngồi xếp bằng trước mặt Thạch Tuyên, hai bàn tay nhỏ đã chắp lại với nhau. Dực Long Thần và Chu Tước nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Dực Long Thần hiện ra thanh long chi giác, chiếc sừng hóa thành một dải cầu đồng xanh, rót vào cơ thể Lily. Chu Tước Thú cũng hiện ra thất thải thánh ngũ, cũng hóa thành một cột sáng bảy màu, nhập vào cơ thể Lily. Mà Lily đã ngồi xếp bằng kết ấn, nhắm mắt lại, nhất thời trông vô cùng trang nghiêm, so với mấy vị chủ Phật kia còn giống Phật thật hơn. Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn, nhất thời không biết họ đang làm gì, nhưng có một điều duy nhất có thể chắc chắn, đó là hắn tin tưởng Lily 100%. Từ miệng Lily, một âm thanh như có như không phiêu đãng bay ra, vượt qua đa bảo tháp, vượt qua thế giới hoàn toàn, vượt qua cả vũ trụ. Gần như cùng lúc đó, những tồn tại ở bốn phương nào đó bị chấn động. Đa bảo Như Lai và Phật nhãn Phật Mẫu Tôn bên ngoài tháp cũng cảm ứng được có điều gì đó không ổn, không kìm được ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy một luồng sáng bảy màu rực rỡ từ trong đa bảo tháp của hắn nổ tung ra. Gần như trong nháy mắt, một quang trận hình tứ mang tinh, lấy đa bảo tháp làm trung tâm, hiện ra trong hư không. "Thanh Long quý vị." Tiếng rồng ngâm dài đáng sợ vang lên từ nơi tận cùng hư không. Chỉ thấy một con cự long màu xanh ngọc bích, dài hơn ngàn mét, uy mãnh vô song, đột nhiên xuất hiện ở phía đông của tứ mang tinh trận. "Gầm." Thanh Long gầm lên, trên thân thể, thanh quang lưu chuyển, dần dần từ hư ảnh chuyển hóa thành thực thể. Một tiếng gầm chấn động khiến tứ mang tinh quang trận dung chuyển không ngừng, làm cho đa bảo Như Lai và Phật nhãn Phật Mẫu Tôn cũng phải biến sắc. Chương 1459, uy năng vô hạn, ngũ thánh thú hợp thể cho dù là chủ Phật cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh Long trong truyền thuyết đã sớm vẫn lạc, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, cho dù Thanh Long thật sự giáng lâm, chỉ một con Thanh Long, ngay cả thần vương cũng không tính là, làm sao có thể phóng ra sức mạnh khiến cả chủ Phật như họ cũng cảm thấy kinh hãi. Trong lúc kinh ngạc tột độ, lại tiếp theo một tiếng kêu trong trẻo. "Chu Tước quý vị." Ở phương nam của tứ mang tinh trận, một con chu điểu rực lửa, hai cánh giang rộng hơn 2000 mét giáng lâm. Con chu điểu này chính là Nam Phương Thánh thú trong truyền thuyết, Chu Tước bảo vệ một phương vũ trụ. "Bạch Hổ quý vị." Ở phương tây, Bạch Hổ Thánh thú, vị thần sát phạt có sức chiến đấu mạnh nhất trong ngũ thánh thú truyền thuyết đã xuất hiện. Thân thể nó dài hơn mấy ngàn mét, toàn thân trắng như ngọc. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, đứng vững ở phương tây. "Huyền Vũ quý vị." Ở phương bắc, Huyền Vũ màu đen tuyền xuất hiện. Huyền Vũ này có hình dạng như một con rùa đen khổng lồ, nhưng phần đuôi lại mọc ra một con huyền xà. Dị trùng hợp thể giữa rùa và rắn này chính là Bắc Phương Thánh thú Huyền Vũ trong ngũ thánh thú. Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Giáng Lâm, mỗi vị trấn giữ một phương, giữa chúng ánh sáng lưu chuyển không ngừng, vô số hư ảnh trôi nổi. Ở trung tâm của tứ đại thánh thú, một hư ảnh của một tồn tại vượt xa sức tưởng tượng dần dần giáng lâm. Ngũ thánh thú Mạn Đà La trận. Gầm. Thanh Long gầm lên, phun ra một dải cầu vồng xanh. Gào. Bạch Hổ gầm thét, phun ra một dải cầu vồng trắng. Chu Tước phun ra một luồng hồng quang, Huyền Vũ bắn ra hắc quang. Bốn cổ sáng hợp lại là một. Ở trung tâm hư không, một tồn tại vượt xa sức tưởng tượng giáng lâm, tung một đòn mạnh mẽ, đánh vào Đa Bảo Tháp. Lúc này, Đa Bảo Như Lai và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn đang kinh hãi mới bừng tỉnh, cùng lúc hét lên. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ thấy dưới một đòn của tồn tại không thể tưởng tượng, hợp sức của ngũ thánh thú, bên trong Đa Bảo Tháp tuy tiên cố không thể phá vỡ, nhưng bên ngoài lại không hề vững chắc như vậy, ít nhất là lúc trước Thạch Tuyên đã từng dùng tạo hóa đoạn kiếm chém rách nó. Mà lúc này, Đa Bảo Tháp bị sức mạnh của ngũ thánh thú oanh kích, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vạn ngàn mảnh vụn. Đa Bảo Như Lai điên cuồng phun máu tươi, thân thể cũng nổ tung ngay lúc đó. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, từ trong đó lao vút lên trời. Chỉ thấy bóng dáng của ngũ thánh thú trên hư không ngay lúc này lại bám vào người hắn. Hắn vươn tay trái ra, tiếng rắc rắc giòn giã vang lên, cánh tay lập tức hóa thành lòng tí màu xanh của Thanh Long. Tay phải cũng vươn ra, trong tiếng rắc rắc không dứt, cánh tay phải hóa thành hổ tí màu trắng của Bạch Hổ. Sau lưng mọc ra một đôi chu tức chi rực màu đỏ rực. Huyền Vũ thu nhỏ lại, hóa thành một tấm Huyền Vũ chi thuẫn. Tồn tại vượt xa sức tưởng tượng kia bám vào thân thể Thạch Tuyên, hóa thành một bộ chiến giáp toàn thân, bao bọc lấy phần thân trên và hai chân của hắn. Sức mạnh của ngũ thánh thú hợp nhất, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy sức mạnh vô tận tuôn ra. Hét. Một tiếng hét dài, Thạch Tuyên tay trái cầm Huyền Vũ chi thuẫn, tay phải bung lên. Chương 1459, Diệt Như Lai sức mạnh của thánh thú Bạch Hổ hóa thành một con Bạch Hổ gầm thét lao ra, trong nháy mắt đã cắn nuốt Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai điên cuồng gào thét, độ bền của hắn giảm xuống một cách chóng mặt. Ở phía bên kia, hai mắt của Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn lóe sáng, bắn ra một luồng năng lực hủy diệt đáng sợ. Khiên Huyền Vũ được ném ra, vang lên hai tiếng xì xì, cột sáng hủy diệt này bắn lên khiên Huyền Vũ mà không thể làm nó tổn hại chút nào. Trong khi đó, đôi tay Bạch Hổ Thanh Long của Thạch Tuyên điên cuồng tấn công, độ bền của Đa Bảo Như Lai dù có nhiều đến đâu, dưới sức mạnh kinh khủng của Thạch Tuyên lúc này, cũng gần như giảm xuống con số không chỉ trong mấy mắt. Độ bền cạn kiệt, trang bị vỡ nát, Đa Bảo Như Lai điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể nổ tung. Một viên Phật Xá Lợi từ trong đó thoát ra, bay vụt đi. Thử. Thạch Tuyên hét lớn, ném Hỗn Độn Trung ra. Hỗn Độn Trung này vang lên không ngớt, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ vô biên, lập tức bao trùm lấy viên Phật Xá Lợi kia. Không. Đa Bảo Như Lai điên cuồng gào thét, vào khoảnh khắc này, hắn thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Cứu ta, Phật Nhãn. Đa Bảo Như Lai điên cuồng hét lên, nhưng Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn ở phía bên kia đã không nói một lời, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Trơ mắt nhìn Thạch Tuyên tạo nên kỳ tích ngay trước mặt, phá hủy Đa Bảo Tháp, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn vốn không có giao tình sâu đậm với Đa Bảo Như Lai, thấy tình hình như vậy, đâu còn dám nán lại, không chút do dự quay người trốn đi, tức khắc đã ở nơi xa xôi. Thạch Tuyên lắc lắc Hỗn Độn Trung, sức mạnh luyện hóa linh hồn của Hỗn Độn Trung này tuyệt đối không thua kém Đa Bảo Tháp. Phật thân của Đa Bảo Như Lai đã bị hủy, lúc này Phật Xá Lợi bị thu vào trong đó, nỗi sợ hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn không ngừng gào thét, "Tiểu tử mau thả ta ra, nếu không, Vạn Vật Chi Quốc sẽ không để yên cho ngươi." Thạch Tuyên không ngờ rằng Đa Bảo Như Lai rơi vào tình cảnh này mà vẫn còn muốn uy hiếp mình, không khỏi mỉm cười thu lại Hỗn Độn Trung, cất vào trong cơ thể, mặc kệ tiếng gào thét của Đa Bảo Như Lai. Sức mạnh của ngũ thánh thú trên người hắn đã dần biến mất, Lily thở ra một hơi, mỉm cười với Thạch Tuyên rồi mất đi, cùng lúc đó, Thần Thanh Long và thú Chu Tức cũng bất tỉnh. Mạn Đà La trận vừa triệu hồi ngũ thánh thú giáng lâm rõ ràng đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của họ. Cuối cùng cũng thực sự tiêu diệt được một tồn tại cấp bậc thần hoàng đường đường, di vật đế vương trong cơ thể Thạch Tuyên đồng loạt nâng cấp. Đế vương cánh sinh mệnh nâng cấp lên trạng thái 11. Tên: Đế vương cánh sinh mệnh 11 thuộc tính, độ bền 100 vạn, năng lượng 100 vạn, găng tay đế vương 5 nâng cấp lên trạng thái 10. Tên: Găng tay đế vương 10 thuộc tính, độ bền 20 vạn điểm, năng lượng 20 vạn điểm, tấn công 2 vạn điểm, phòng ngự 2 vạn điểm, tốc độ 2 điểm, dây chuyền đế vương và vương miện đế vương cùng nâng cấp lên trạng thái 17. Tên: Dây chuyền đế vương 17 thuộc tính, độ bền 30 vạn điểm, năng lượng 30 vạn điểm, tấn công 3 vạn điểm, phòng ngự 3 vạn điểm, tốc độ 3 điểm. Tên: Vương miện đế vương 17 thuộc tính, độ bền 30 vạn điểm, năng lượng 30 vạn điểm, tấn công 3 vạn điểm, phòng ngự 3 vạn điểm, tốc độ 3 điểm. Di vật đế vương nâng cấp, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên đạt đến một cảnh giới còn kinh khủng hơn. Tên: Hỗn Độn Thú Thần, tổng độ bền 290 vạn điểm, tổng năng lượng 290 vạn điểm, tổng tấn công 93 vạn điểm, tổng phòng ngự 10 vạn điểm, tổng tốc độ 10 điểm. Di vật đế vương này càng lên cao, thuộc tính càng kinh khủng, nhưng độ khó để nâng cấp lần nữa cũng ngày càng lớn. Với cảnh giới hiện tại của Thạch Tuyên, việc tiêu diệt thần vương cũng không thể tác động chút nào đến di vật đế vương, chỉ có những tồn tại cấp bậc thần hoàng mới có thể kích thích được chúng. Trong đó, năng lượng tăng lên 290 vạn điểm, điều này có nghĩa là Thạch Tuyên có thể thi triển kỹ năng đế vương 5 lần liên tiếp, khiến hắn vô cùng vui mừng. Sức mạnh của kỹ năng đế vương là không cần phải bàn cãi. Lúc này, Đa Bảo Như Lai trong Hỗn Độn Trung cuối cùng cũng bị luyện hóa hoàn toàn, một vị chủ Phật đường đường cứ thế biến mất khỏi thế giới này. Thạch Tuyên không ở lại đây lâu mà tiếp tục bay sâu vào trong đại dương mênh mông. Chương 1460, quốc gia ánh sáng, một đám thần vương đang ẩn nấp sâu dưới biển lúc này đều kinh hãi tột độ. Vừa rồi, họ đã chứng kiến một trận chiến vô cùng khủng khiếp, tận mắt thấy một tồn tại cấp thần hoàng ngã xuống. Hình ảnh của Thạch Tuyên trong tâm trí họ đã hóa thành sự tồn tại đáng sợ như quỷ thần trên đời. giết chết Đa Bảo Như Lai, Thạch Tuyên tiếp tục bay sâu vào lòng đại dương, thần thức không ngừng quét ra bốn phía. Nơi hắn đi qua, mọi người đều kinh hãi, thu liễm khí tức của mình ẩn nấp, không ai dám thách thức uy nghiêm của Thạch Tuyên nữa. Tốc độ của Thạch Tuyên bây giờ có thể miêu tả là trong nháy mắt đi vào dặm. Rất nhanh, thần thức của hắn đã bắt được ba hòn đảo khổng lồ được nối với nhau bằng những cây cầu lớn, đây hẳn là Tam Liên đảo mà cường giả của thành Hắc Ám từng nhắc đến, nơi thổ dân Hoàng Tuyển sinh sống. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt được khí tức của Hades, Tỷ Ẩn Mệ Phèn và mấy người khác, nhưng bản thân Thạch Tuyên lại hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc này, nhóm của Hades và Tỷ Ẩn Mệ Phèn đang bị một đám kẻ địch mạnh mẽ vây công. Họ bị tấn công ở một nơi không xa Tam Liên đảo, tình thế vô cùng nguy cấp. Một tiếng hú dài như tiếng rồng ngâm, Thạch Tuyên không kìm được mà phát ra tiếng hú kinh thiên động địa. Cùng với tiếng hú, Thạch Tuyên gào thét lao tới, khí thế cấp thần hoàng bung ra toàn bộ, quần quần đập đến, uy thế kinh khủng như sấm chớp vang rền, khí khái ngút trời. Thạch Tuyên, Hades đang cảm thấy khó chống đỡ không khỏi vui mừng kêu lên. Lúc này, hắn đang bị ba cường giả cấp thần vương vây công. Mặc dù Hades được mệnh danh là vị thần mạnh nhất của Olympus, nhưng cũng khó lòng chống lại sự tấn công của ba thần vương. Đám cường giả cấp thần vương đang tấn công nhóm Hades đột nhiên kinh hãi khi nghe thấy tiếng hú dài đáng sợ từ phía chân trời xa xăm. Làn sóng năng lượng kinh khủng đó cuộn trào ập tới, như sóng thần vỗ bờ. Những cường giả cấp thần vương này đều vô cùng kinh hãi, ai nấy đều biến sắc lùi lại. Người tới là ai? Đám người tấn công Hades, Tỷ Ẩn Mệ Phèn là một nhóm chiến binh mặc áo giáp tỏa sáng, toàn thân như được tạo thành từ ánh sáng, lúc này đều đang kinh ngạc và nghi ngờ. Thạch Tuyên trong nháy mắt đã đến giữa sân, không nói một lời, chỉ vung tay một cái, năng lượng kinh khủng cuộn trào. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc, đám người ánh sáng này đều kinh hãi lùi lại, đồng thời giận dữ hét, ngươi là ai? Tại sao lại vô lễ như vậy? Mặc dù kinh ngạc trước sức mạnh của Thạch Tuyên, nhưng họ không tỏ ra đặc biệt sợ hãi, chỉ không ngừng mắng chửi. Anh Thạch. Xí Lì Ản khẽ thở phào một hơi, vỗ vô ngực, cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Thạch Tuyên không để ý đến đám người ánh sáng trước mặt, chỉ nhìn hạ để hỏi, chuyện gì vậy? Những người này là ai? Đây là những chiến binh ánh sáng đến từ Quang Minh Chi Quốc, tự xưng Tam Liên đảo này là vùng đất họ bảo vệ, cấm chúng tôi tiến vào, vì vậy mới xảy ra xung đột. Hades giải thích. Quang Minh Chi Quốc. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, trong Lục Chi Quốc, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cường giả của Quang Minh Chi Quốc. Trong vũ trụ tối thượng, ở sáu hướng trước, sau, trái, phải, trên, dưới của trái tim vũ trụ trung tâm, có tổng cộng 6 đại vũ trụ, thống trị 6 đại vũ trụ chính là Lục Chi Quốc. Trong Lục Chi Quốc, thế lực của Chư Thần Chi Quốc và Hắc Ám Chi Quốc là mạnh nhất, tiếp theo là Vạn Vật Chi Quốc, còn Yêu Ma Chi Quốc có thế lực yếu nhất. Về phần Hoàng Tuyển Chi Quốc thì bây giờ gần như đã hữu danh vô thực, bị các thế lực của các quốc gia khác chia cắt. Trong Lục Chi Quốc, Quang Minh Chi Quốc lại là bí ẩn nhất. Truyền thuyết kể rằng, Quang Minh Chi Quốc là nơi tập hợp của các chiến binh bảo vệ ánh sáng, là kẻ thù không đội trời chung với Hắc Ám Chi Quốc. Nhưng trong các trận chiến sau này, Quang Minh Chi Quốc đã thảm bại dưới tay Hắc Ám Chi Quốc, dần dần rút khỏi vũ đài chiến đấu, thay vào đó là cuộc thánh chiến vạn năm giữa Chư Thần Chi Quốc và Hắc Ám Chi Quốc. Quang Minh Chi Quốc gần như bị người ta lãng quên, nhưng thế lực còn sót lại của họ vẫn không ai dám coi thường. Hắc Ám Chi Quốc là nơi tập trung của các thế lực Hắc Ám tà ác, còn các chiến binh của Quang Minh Chi Quốc, nguồn sức mạnh của họ chính là ánh sáng và chính nghĩa. Lúc này, Thạch Tuyên nhìn mấy người ánh sáng mặc áo giáp tỏa sáng trước mặt, cảm nhận được sức mạnh chính nghĩa mênh mông, rõ ràng sức mạnh của họ bắt nguồn từ sự kiên định với chính nghĩa và ánh sáng tuyệt đối. Biết đối phương là một nhóm chiến binh bảo vệ ánh sáng và chính nghĩa, thái độ của Thạch Tuyên dịu đi một chút. Dường như xung đột giữa họ và nhóm Hades chỉ là một sự hiểu lầm, bèn chắp tay nói, "Các vị, chúng tôi đến từ Chư Thần Chi Quốc, đến đây chỉ để tìm vài người bạn, không có mục đích gì khác. Xin các vị hãy tạo điều kiện thuận lợi, chúng tôi chỉ muốn vào Tam Liên đảo để tìm hiểu một số chuyện từ các thổ dân Hoàng Tuyển." Câm miệng. Ngoài dự đoán của Thạch Tuyên, biểu hiện của mấy chiến binh ánh sáng này không phải là thái độ của những người bảo vệ chính nghĩa, mà vô cùng thô bạo, thậm chí còn không thèm để tâm đến thực lực cấp thần hoàng mà Thạch Tuyên vừa thể hiện, chỉ giận dữ quát, "Cô này, Tam Liên đảo này bây giờ thuộc quyền chiếm lĩnh của Quang Minh Chi Quốc chúng tôi, bất kỳ thế lực nào rằng có ý đồ với nơi này đều là dị đoan tà ác cần phải bị tiêu diệt. Trước ánh sáng và chính nghĩa, dị đoan và tà ác cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt." Một chiến binh ánh sáng khác ngâm nga gầm lên, đầy vẻ chính nghĩa lâm liệt. Thạch Tuyên nhất thời sững sờ, nhìn mấy chiến binh ánh sáng trước mặt, rồi lại nhìn Hades, không khỏi hỏi, những người này thực sự là chiến binh của Quang Minh Chi Quốc sao? Những người bảo vệ chính nghĩa và ánh sáng. Hades cười nhạt, nói, họ bảo vệ cái gọi là chính nghĩa tuyệt đối và ánh sáng mà họ tự cho là đúng. Đáng tiếc, trên đời này, làm sao có chính nghĩa và ánh sáng tuyệt đối được? Thạch Tuyên lập tức hiểu ra chuyện gì, bèn thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn mấy chiến binh ánh sáng trước mặt quát, "Cùng ngày, nếu không, giết không tha." Mấy chiến binh ánh sáng này lập tức như bị kích động, mặt đầy phẫn nộ gào thét, lao về phía Thạch Tuyên, hoàn toàn không quan tâm đến việc sức mạnh kinh khủng mà Thạch Tuyên vừa thể hiện có phải là thứ họ có thể chống lại hay không. "Một lũ điên, ta biết rồi, cái gọi là Quang Minh Chi Quốc này căn bản là một dị giáo." Thạch Tuyên nhìn vẻ mặt méo mó của đám chiến binh ánh sáng trước mặt, cuối cùng cũng nghĩ ra rằng đây giống như một đám cuồng tín tôn giáo bị một loại tà giáo nào đó đầu độc. Đối với họ, việc hy sinh cho chính nghĩa và ánh sáng tuyệt đối mà họ phụng sự là tất cả, trong đầu họ đã không còn phân biệt đúng sai. Đối với những kẻ cực đoan như vậy, Thạch Tuyên cũng không khách sáo, vung tay một cái, tạo hóa đoạn kiếm chém xéo. Chương 1461, Tam Liên đảo xoẹt một tiếng, một chiến binh ánh sáng đi đầu đã bị tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên chém thành hai nửa. Tay trái hắn đánh ra một cú, bốp một tiếng, một chiến binh ánh sáng khác hét thảm rồi lộn nhào bay ra ngoài, vừa lộn nhào vừa gào thét, ánh sáng cùng chúng ta sẽ bất tử. Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy buồn cười, tạo hóa đoạn kiếm trong tay vung lên chém xuống, tiếng xoẹt 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 vang lên liên hồi. đối với những đối thủ cấp thần vương thông thường, với Thạch Tuyên hiện tại, chẳng khác nào chém rau. Một nhát kiếm một mạng, chỉ thấy từng chiến binh ánh sáng bị tạo hóa đoạn kiếm xé thành từng mảnh, lần lượt rơi xuống, miệng không ngừng hô vang chính nghĩa và ánh sáng vạn tuế. Lũ điên này, Ti Ân Mệ Phèn đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu. Tất cả đều là những kẻ cùng tín, họ chỉ tin rằng mình là người bảo vệ chính nghĩa tuyệt đối, tin vào giáo lý ánh sáng của họ. Bất cứ ai đi ngược lại ý nghĩa của họ đều là dị đoan và tà ác, cần phải bị tiêu diệt. Với họ, không có lý lẽ gì để nói cả. Hades ở bên cạnh lắc đầu cười khổ, rõ ràng cũng cảm thấy đau đầu với đám chiến binh ánh sáng này. Một lũ điên như vậy, các thế lực khác chắc cũng khó mà dung thứ được nhỉ? Ti Ân Mệ Phèn có chút tò mò nhìn Hades. Đúng vậy, thế lực của Quang Minh Chi Quốc từng không thua kém Chư Thần Chi Quốc và Hắc Ám Chi Quốc. Sau này, họ dương cao ngọn cờ thay trời hành đạo, tuyên bố sẽ quét sạch mọi dị đoan và tà ác trong vũ trụ, kết quả là đắc tội với tất cả các thế lực lớn khác, vì vậy mới bị vây công, bây giờ đã suy yếu từ lâu. Nếu không phải vì sáng thế tộc tuân theo lý thuyết cân bằng vũ trụ, cấm các thế lực khác hủy diệt vũ trụ nơi Quang Minh Chi Quốc tọa lạc, nếu không, Lục Chi Quốc có lẽ đã sớm biến thành Ngũ Chi Quốc rồi. Hades cười nói. Ti Ân Mệ Phèn trong lòng khẽ động, nói, nếu sáng thế tộc cấm các quốc gia khác hủy diệt một quốc gia nào đó, vậy tại sao Hoàng Tuyển Chi Quốc bị các thế lực lớn khác xâm lược, sáng thế tộc lại ngồi yên không quan tâm? Hades lắc đầu nói, Hoàng Tuyển Chi Quốc chưa bị hủy diệt, nơi chúng ta đang đứng đây, không phải chính là thế giới của Hoàng Tuyển sao? Hắn mỉm cười với mấy người. Thạch Tuyên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, cho nên thế giới Hoàng Tuyển vẫn có thổ dân Hoàng Tuyển Chi Quốc hữu danh vô thực, tất cả những điều này cũng là để tránh bị sáng thế tộc can thiệp. Đúng vậy, đáng tiếc là thế lực của Hoàng Tuyển Chi Quốc đã hữu danh vô thực, bây giờ chỉ còn lại Tam Liên đảo cuối cùng này thôi. Chúng ta đi thôi. Hades thở dài, bắt đầu bay về phía ba hòn đảo khổng lồ nối liền nhau ở xa. Thạch Tuyên cuốn lấy mọi người, theo sát phía sau. Với tốc độ của họ, rất nhanh đã đến không phận của Tam Liên đảo. Hừm. Thạch Tuyên bay ở phía trước nhất khẽ ngạc nhiên, bởi vì ba hòn đảo này đều vô cùng khổng lồ, nên thần thức của hắn chỉ có thể bao phủ được hòn đảo đầu tiên. Nhưng cũng chính lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện trên hòn đảo đầu tiên bên dưới đang nổ ra một trận đại chiến, một trong hai bên giao chiến chính là một đám chiến binh ánh sáng mặc áo giáp tỏa sáng. To gan. Bên dưới lập tức vang lên mấy tiếng quát lớn, ngay sau đó có thêm mấy chiến binh ánh sáng từ dưới lao vút lên trời, thực lực của mỗi người đều đạt đến cảnh giới thần vương. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm than, xem ra các thế lực lớn đều quyết tâm phải có được Hoàng Tuyển Chi Quốc này, những người được phái đến đều là những tồn tại từ cấp thần vương trở lên. Thạch Tuyên không nói một lời, chủ động lao vào giữa mấy chiến binh ánh sáng, tạo hóa đoạn kiếm vung lên, một nhát kiếm một mạng. Mấy chiến binh ánh sáng này gào thét thảm thiết rồi lần lượt rơi xuống. Cảnh tượng kinh người này lập tức thu hút sự chú ý của cả hai bên đang giao chiến bên dưới. Rất nhanh, lại có hai tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy từ hai bên trái phải, hai người ánh sáng khổng lồ hiện ra, trong nháy mắt hóa thành hai người khổng lồ ánh sáng cao đến ngàn mét. Khí tức tỏa ra từ mỗi người khổng lồ ánh sáng đều mơ hồ đạt đến cảnh giới thần hoàng. Thạch Tuyên lập tức có thể phán đoán rằng hai người ánh sáng này dù không phải là cường giả thần hoàng thực sự, thì cũng có thể sánh ngang với ma giới đế vương Lũ Sơ mà hắn từng gặp, những tồn tại đã đạt đến đỉnh cao của thần vương. Yêu nghiệt. Một trong hai người ánh sáng cao ngàn mét gầm lên, hai tay rút ra từ thân thể ánh sáng của mình một cây trường mâu ánh sáng, hung hăng đâm về phía Thạch Tuyên. Mọi người lùi lại một chút. Giọng nói của Thạch Tuyên vang lên trong đầu Hades, Ti Ân Mệ Phèn và những người khác, cùng lúc đó, hắn cầm tạo hóa đoạn kiếm, khẽ rung lên, một tiếng long vang lên, một luồng kiếm khí hỗn độn dài ngàn mét bắn ra, chặn đứng cây mâu ánh sáng mà người ánh sáng kia đâm tới. Người khổng lồ ánh sáng còn lại cao ngàn mét đã gầm lên một tiếng, chắp hai tay lại, đấm mạnh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên giơ tay trái ra, cứng rắn đối đầu với người khổng lồ ánh sáng này. Lúc này, Thạch Tuyên không kích hoạt sức mạnh tứ tử, cũng không tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, sức tấn công của hắn chỉ có 93 vạn điểm, nhưng khi đối đầu với người khổng lồ ánh sáng này, Thạch Tuyên không hề thua thiệt, ngược lại còn hú dài một tiếng, đẩy mạnh hắn ra xa. Thử ra được sức mạnh thực sự của hai người ánh sáng này, Thạch Tuyên yên tâm, lập tức kích hoạt kẻ hủy diệt trong lòng bàn tay trái, rồi ánh sáng hủy diệt màu đen bung ra. Bút một tiếng, sức tấn công được đẩy lên 900 vạn điểm của cảnh giới chuẩn thần hoàng, rồi ánh sáng cuốn lấy một trong hai người ánh sáng. Hắn gầm lên một tiếng, đôi tay ánh sáng bắt chéo để đỡ đòn lập tức vỡ nát. Thạch Tuyên ngay sau đó ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra, chúng ngay vào vị trí trái tim của người ánh sáng này. Uy lực kinh khủng của tạo hóa đoạn kiếm phát huy tác dụng vào lúc này, lập tức xuyên thủng người ánh sáng từ vị trí trái tim, để lại một cái lỗ thủng trong suốt khổng lồ trên ngực hắn. Thân thức của Thạch Tuyên đã sớm bắt được rằng mỗi lần người ánh sáng này vận dụng sức mạnh, vị trí trái tim của hắn đều phát ra sức mạnh cường đại, vì vậy phán đoán ra trái tim của người ánh sáng này mới là điểm yếu chí mạng thực sự của hắn, còn điểm yếu chí mạng của người ánh sáng kia lại nằm ở trong đầu. Ngực bị xuyên thủng một cái lỗ trong suốt khổng lồ, người ánh sáng này gào thét thảm thiết rồi ngã mạnh xuống. Người ánh sáng còn lại không lùi bước, chỉ gào lên, chính nghĩa tất thắng, rồi lao tới. Ngu ngốc. Thạch Tuyên lại một lần nữa vung roi ánh sáng hủy diệt, rồi ném tạo hóa đoạn kiếm theo sau. Người ánh sáng này nghiêng người một cái, vậy mà lại né được, nhưng Thạch Tuyên đã sớm liệu trước, tay trái lại lật một cái, hỗn độn trung hiện ra đập tới. Ầm, một tiếng nổ lớn, lập tức làm nổ tung đầu của người ánh sáng này như một quả dưa hấu. Người ánh sáng này còn chưa kịp hét thảm một tiếng đã toàn thân tan rã, ngã xuống biến mất. Thạch Tuyên đã nhận ra rằng các chiến binh của Quang Minh Chi Quốc này dường như không hoàn toàn giống với những cường giả hắn từng gặp. Họ dường như là một loại tổ hợp năng lượng ánh sáng, vì vậy sau khi yếu điểm chí mạng bị hủy diệt, họ sẽ lại hóa thành năng lượng ánh sáng và tan biến trong không khí, không tồn tại thứ gì như linh hồn hay dấu ấn sinh mệnh, dường như là một loại sinh vật hoàn toàn khác với họ. Chương 1462, tái ngộ Gai Lan tiêu diệt hai người ánh sáng khổng lồ, Thạch Tuyên dẫn theo Hades và những người khác lao xuống hòn đảo khổng lồ bên dưới, chỉ thấy tình hình chiến đấu bên dưới đang vô cùng ác liệt. Trong hai bên giao chiến, một bên chính là những người ánh sáng đến từ Quang Minh Chi Quốc, bên còn lại là một nhóm người có chữ đế thêu trước ngực. Hừm. Thạch Tuyên liếc mắt nhìn xuống, đột nhiên hơi sửng sở, thì ẩn mẹ phèn đi ngay sau hắn đã không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, "Bai Lan." Trong nhóm chiến binh mặc quần áo có chữ đế thêu trước ngực, có một người phụ nữ trông rất gợi cảm và anh dũng. Người phụ nữ này đội mũ giáp màu xanh lam, cầm một thanh đại kiếm hai tay, thanh kiếm này dài gần bằng thân hình của nàng. Nàng đang cùng 6 chiến binh khác có trang bị tương tự bày ra một thất tinh trận kỳ lạ, vây khốn một chiến binh ánh sáng đạt đến cấp thần vương. Mặc dù thực lực của mỗi người trong 7 người này không quá mạnh, nhưng thất tinh trận kỳ lạ này lại rất đáng sợ, 7 người liên thủ lại có thể đối đầu với một chiến binh ánh sáng cấp thần vương. Số lượng chiến binh ánh sáng khoảng 20 người, trong khi số người có chữ đế theo trước ngực lại lên đến hàng trăm. Hầu như tất cả đều là vài người, thậm chí cả chục người đối phó với một chiến binh ánh sáng, cộng thêm những chiến binh ánh sáng mà Thạch Tuyên đã giải quyết giúp họ, dù vậy, đội quân đế mấy trăm người này vẫn ở thế yếu. Điều khiến Thạch Tuyên và nhóm tỷ ẩn mẹ phèn vô cùng kinh ngạc chính là người phụ nữ gợi cảm và anh dũng kia, không phải Bai Lan thì là ai? Cùng với tiếng kinh hô của Thạch Tuyên và tỷ ẩn mẹ phèn, người phụ nữ anh dũng này cũng có chút phân tâm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ một thoáng phân tâm này, trận pháp liền ngược lại, lập tức chiến binh ánh sáng bên trong gầm lên một tiếng, quang kiếm trong tay vung ra, trong nháy mắt đã chém một quân sĩ chữ đế thành hai mảnh. Quang kiếm của hắn không dừng lại, tiếp tục chém về phía người phụ nữ anh dũng và gợi cảm kia. Cẩn thận! Tình hình không ổn, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, thân hình vọt tới, trong nháy mắt đã hạ xuống. Rồi ánh sáng hủy diệt màu đen vùng ra, buông một tiếng, lập tức đánh tan chiến binh ánh sáng này thành một luồng năng lượng ánh sáng lớn rồi biến mất. Người phụ nữ gợi cảm và anh dũng kia có chút kinh hãi ngẩng đầu lên, sau đó cũng không kìm được mà kêu lên, "Thạch Tuyên, mẹ ơi phèn!" Trong đôi mắt, nước mắt lập tức trào ra. Người phụ nữ này chính là Bai Lan. Năm đó trong trò chơi chư thần, lần đầu Thạch Tuyên gặp Bai Lan, chính là lúc bản thân sắp mất mạng dưới tay Sơn Kê Vương, nhờ Bai Lan ra tay mới giữ được mạng sống. Mấy người họ là nhóm bạn bè đầu tiên và thân thiết nhất cùng nhau vượt qua khu rừng tân thủ. Sau này ở thành Nam Tiên, hai bên vì một số hiểu lầm mà trở mặt, nhưng đến cuối trò chơi chư thần, Bai Lan và tỷ ẩn mẹ phèn cuối cùng cũng hòa giải. Nhưng cuối cùng lại là sự hủy diệt của thế giới trò chơi chư thần. Từ lúc đó đến nay, đã hơn một năm trôi qua, mỗi người đều có những cơ duyên riêng. Điều mà mọi người không ngờ tới chính là lại gặp được Bai Lan trên hòn đảo của thế giới hoàng tuyền này. Chị Mai, tỷ ẩn mẹ phèn cũng vô cùng xúc động, lập tức lao xuống. Bình tĩnh. Thạch Tuyên vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức chặn tỷ ẩn mẹ ấy phèn lại, bởi vì trong hai bên đang giao chiến, có một cặp tồn tại cấp thần hoàng đang tấn công lẫn nhau, sóng năng lượng không ngừng dao động. Tỷ ẩn mẹ phèn cứ thế xông xuống, tuyệt đối không an toàn. Chương 1463, thượng thiện trưởng lao trong số hơn 20 quang minh chiến sĩ này, gần như toàn bộ đều là cường giả cấp bậc thần vương, nhưng người dẫn đầu lại là một cường giả thần hoàng thực thụ. Vị cường giả cấp thần hoàng này còn mạnh hơn rất nhiều so với hai quang nhân ngàn mét đã chặn đường Thạch Tuyên lúc nãy. Quang nhân này có một đôi cánh ánh sáng sau lưng, sở hữu 6 cánh tay, mỗi tay đều cầm một vũ khí rực rỡ, lúc này đang phóng ra năng lượng vô cùng đáng sợ, kịch chiến với đối phương. Mà đối thủ của quang nhân 6 tay này cũng là một thần hoàng. Chữ đế theo trước ngực đã đại diện cho phe phái của hắn. Khác với hàng trăm thành viên đế tự quân khác, sức mạnh của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đáng sợ. Vị thần hoàng trong đế tự quân này là một lão giả tóc trắng, những nếp nhăn trên mặt cho thấy tuổi tác cổ xưa của ông, chỉ có điều sức mạnh của ông dường như yếu hơn quang nhân 6 tay một chút, vì vậy lúc này đã dần rơi vào thế hạ phong. Vốn dĩ phe quang minh chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vì sự đột nhập của Thạch Tuyên, liên tiếp giết chết hơn 10 quang minh chiến sĩ cùng 2 quang nhân ngàn mét cấp đỉnh phong thần vương, khiến nhóm đế tự quân này cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ được những quang nhân còn lại. Quang nhân 6 tay kia đương nhiên cũng nhận ra sự đáng sợ của Thạch Tuyên, nhưng lúc này hắn đang đối mặt với một thần hoàng khác. Mặc dù sức mạnh của hắn có nhỉnh hơn đối phương một chút, nhưng cũng tuyệt đối không dám lơ là phân tâm. Trong giao chiến cấp thần hoàng, mỗi vị thần hoàng đều có những con bài tẩy đáng sợ, chỉ một chút sơ sẩy là rất có thể hắn sẽ thất bại dưới tay một thần hoàng yếu hơn mình, cho nên dù mạnh hơn, hắn cũng không dám phân tâm. Thấy Bạch Lam xuất hiện trong nhóm đế tự quân này, Thạch Tuyên đương nhiên không chút do dự ra tay giúp đỡ họ. Roi bị diệt vung ra, tiếng bốp 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 vang lên không ngớt, từng quang minh chiến sĩ cấp thần vương bị đánh tan. Quang nhân 6 tay kia nhìn thấy mà gầm lên như sấm, nhưng cũng chẳng làm gì được Thạch Tuyên. Lũ người của Quang Minh Chi Quốc, mau cút đi! Hades cười ha hả, hét lên. Nhóm đế tự quân kia thấy đang lúc khó chống đỡ thì bỗng có một nhóm người đến rút, ai nấy đều kinh ngạc và nghi ngờ, họ sợ rằng nhóm người mới đến này cũng chẳng có ý tốt gì. Trong đó chỉ có Bạch Lam ngơ ngác nhìn, nhất thời gần như không tin vào mắt mình. Thạch Tuyên, đã hơn một năm không gặp, hắn đã trở nên lợi hại như vậy rồi sao? Sau khi Thạch Tuyên hủy diệt hơn 20 quang minh chiến sĩ, tay phải hắn sáng lên, một lần nữa khởi động sức mạnh của đấng sáng tạo, lực tấn công lại tăng lên, đẩy đến cảnh giới thần hoàng 53 bậc điểm. Sức mạnh hủy diệt và sáng tạo đồng thời bung ra, từ xa quất mạnh về phía quang nhân 6 tay kia. Chết tiệt! Vừa cảm nhận được sức mạnh của Thạch Tuyên, quang nhân 6 tay này lập tức phán đoán đối phương cũng là một thần hoàng. Dù có ngông cuồng đến đâu, hắn cũng không dám đồng thời chống lại hai đại thần hoàng, vì vậy hắn gầm lên một tiếng, 6 cánh tay quay lại tự đập vào ngực mình. Phá! Một tiếng nổ vang, thân thể ánh sáng khổng lồ nổ tung thành vạn tia sáng trắng, hóa thành từng luồng năng lượng ánh sáng tiêu tan trong không khí. Quang nhân 6 tay này thấy không địch lại nổi, lập tức bỏ trốn. Lão giả tóc bạc trắng cũng đã đến cảnh giới thần hoàng kia lộ vẻ kinh ngạc, có chút cảnh giác nói, các vị là ai? Đối với họ, họ không cho rằng Thạch Tuyên ra tay là vì thiện ý, e rằng mục đích họ đến đây cũng giống như đám chiến sĩ của Quang Minh Chi Quốc kia. Mà Điền Mỹ Phượng đã lao xuống, vui mừng kêu lên, chị Bạch. Bạch Lam chạy ra đón, hai người ôm chặt lấy nhau, trong khoảnh khắc, cả hai đều cảm thấy vô cùng xúc động. Ở bên kia, Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy cũng vô cùng kích động, đã có thể gặp Bạch Lam ở đây, vậy thì Lữ Tông đâu? Phương Đại Ngọc đâu, có phải cũng đang ở một nơi nào đó ở đây không? Chương 1464, Thần Hoàng hội tụ, dị bảo xuất thế ngoài tiểu thiền của Hades, những người khác đều vô cùng phấn khích. Thạch Tuyên mỉm cười chắp tay với lão giả tóc bạc trắng, rồi chỉ vào Bạch Lam và Điền Mỹ Phượng đang ôm chặt nhau bên dưới, tiền bối cũng thấy rồi đó, chúng tôi đến đây chỉ để tìm những người bạn cũ. Lão giả tóc trắng hơi lộ vẻ bán tín bán nghi, Bạch Lam ở dưới đã ngẩng đầu kêu lên, "Trưởng lão, là thật đó, họ đều là những người bạn tốt nhất của con." Giọng nàng đã nghẹn ngào. Có thể gặp lại Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, đây là cảnh tượng mà Bạch Lam ngay cả trong mơ cũng chưa từng mơ thấy. Lão giả tóc trắng nghe Bạch Lam nói vậy, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút, đương nhiên, ông vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chỉ khẽ gật đầu với Thạch Tuyên, "Ta là Thượng Thiện trưởng lão của Hoàng Tuyển Chi Quốc, không biết các hạ xưng hô thế nào?" Trong số người của Thạch Tuyên, Thượng Thiện trưởng lão chú ý nhất chính là Thạch Tuyên, dù sao đây cũng là một cường giả cấp thần hoàng đường đường. Tại hạ Thạch Tuyên, đến từ nhân giới của Chư Thần Chi Quốc, lần này đến đây là để tìm những người bạn nhân loại từng ở trong game chúng thần. Thạch Tuyên vừa nói vậy, Thượng Thiện trưởng lão cuối cùng cũng lộ vẻ bình tĩnh, nhìn Thạch Tuyên, rồi nở một nụ cười, sau đó lại lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, ý trong lời nói của Thạch Tuyên đã rất rõ ràng, hắn và Bạch Lam đều xuất thân từ cùng một kỳ game chúng thần, điều này chẳng phải có nghĩa là mới hơn một năm mà Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng sao? Điều này khiến Thượng Thiện trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Hades đã chen vào, "Thượng Thiện trưởng lão, mục đích chúng tôi đến đây quả thực chỉ để tìm những người bạn cũ của Thạch Tuyên, mong trưởng lão tạo điều kiện giúp đỡ." Thượng Thiện trưởng lão trầm ngâm, rồi nói, "Các vị theo ta." Ông từ từ lao xuống, Thạch Tuyên và Hades cùng đoàn người cũng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đặt chân lên hòn đảo khổng lồ này. "Chị Bạch, vừa rồi là sao vậy? Tại sao các chị lại xung đột với đám người của Quang Minh Chi Quốc? Con chị cũng trở nên lợi hại quá, chị đã gia nhập Hoàng Tuyển Chi Quốc rồi sao?" Điền Mỹ Phượng tỉnh táo lại sau cơn xúc động, lập tức kéo Bạch Lam hỏi han đủ điều. "Mấy ngày nay bên ngoài đâu đâu cũng đánh nhau, không biết ai nói trên Tam Liên đảo của chúng ta sắp có bảo vật xuất thổ, thế là các thế lực đều đổ xô đến, bây giờ khắp nơi đều loạn cả lên." Bạch Lam dừng lại một chút rồi nói, "Ta ra khỏi đêm chúng thần thì đến Hoàng Tuyển Chi Quốc này, sau đó thực lực của ta tăng lên khá tốt, nên được chọn làm thành viên của Hoàng Tuyển quân cho đến tận bây giờ." Nói đến đây, Bạch Lam cũng khá đắc ý, dù sao thực lực của Bạch Lam bây giờ đã đạt đến cảnh giới không thua kém Điền Mỹ Phượng. Lâm Thanh Thanh vội chen vào, "Chị Bạch Lam, vậy chị có biết Lữ Tông không? Chính là cái gã to con đó, hắn cũng ở đây sao?" Lôi Đình Uy bên cạnh cũng đội hỏi, "Còn Đại Ngọc đâu?" Bạch Lam nhìn họ một cái, rồi nói, "Phương Đại Ngọc cũng ở đây, nhưng Lữ Tông thì ta không thấy." Vẻ thất vọng hiện lên trên mặt Lâm Thanh Thanh, còn Lôi Đình Uy đã kêu lên, "Đại Ngọc thật sự ở đây sao?" Vẻ mặt không giấu được niềm vui sướng tột độ. Bạch Lam nhìn Lôi Đình Uy, có chút ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tất Đông Viễn kia cũng ở đây, hắn và Phương Đại Ngọc bây giờ ở Hoàng Tuyển Chi Quốc rất nổi tiếng, họ đã là một đôi rồi." Nụ cười của Lôi Đình Uy lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh lại cười ha ha, chỉ cần biết nàng vẫn bình an là đủ rồi, ha ha, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi ha ha. Trong tiếng cười ngâm cuồng, hắn quay người đi, trong mắt không giấu được vẻ cô đơn khó tả. Thạch Tuyên đi đến bên cạnh hắn, không khỏi đưa tay vô vai Lôi Đình Uy, cười nói, "Chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng thì vẫn còn cơ hội, sao lại thất vọng như vậy? Nam tử hán đại trợ phu, phải không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào." Bạch Lam khẽ hừ một tiếng, chen vào, "Thạch Tuyên, có phải ngươi định nói chỉ cần quốc vung đủ tốt, không có góc tường nào không đào được không?" Thạch Tuyên mở ra, ừ một tiếng, Điền Mỹ Phượng đã lường hắn một cái sắc lẹm, nói, "Mấy gã đàn ông các người." Thạch Tuyên sờ mũi, dở khóc dở cười, nói với Lôi Đình Uy, "Huynh đệ, ta cũng không giúp được ngươi, vừa rồi coi như ta chưa nói gì cả." Thượng Thiện trưởng lão ở bên cạnh nhìn họ, không khỏi thầm gật đầu, bầu không khí này đã lây sang ông, cuối cùng khiến ông có phần tin rằng mục đích Thạch Tuyên và những người khác đến đây chỉ đơn thuần là tìm bạn bè, chứ không phải có mưu đồ khác. Những người mang theo âm mưu sẽ không thể cười được nụ cười ngây thơ như vậy. Người này thật không thể tin nổi. Thượng Thiện trưởng lão không khỏi thầm than. Những người có thể trở thành thần hoàng như họ, không ai là không trải qua bao năm tháng thăng trầm, không ai còn có trái tim son trẻ như Thạch Tuyên. Lúc này Thượng Thiện trưởng lão cũng không khỏi có chút cảm khái. Đây quả là một vị thần hoàng trẻ tuổi và đơn thuần. So với Thượng Thiện trưởng lão đã già dặn thành tinh, Thạch Tuyên và họ chỉ có thể coi là những đứa trẻ đơn thuần nhất. Tại sao trên quần áo của các chiến sĩ Hoàng Tuyển đều thêu chữ đến vậy? Điền Mỹ Phượng không khỏi tò mò. Một chiến sĩ Hoàng Tuyển bên cạnh tự hào nói, "Bởi vì chúng ta đều là hậu duệ của Thái Cổ Đế Vương, chúng ta đều mang trong mình dòng máu của Đế Vương." Thạch Tuyên và mọi người đều ngẩn ra, cùng nhìn về phía hắn. Thượng Thiện trưởng lão không khỏi lườm chiến sĩ Hoàng Tuyển kia một cái, dường như trách hắn lắm lời, rồi mỉm cười nói, "Các vị từ xa đến là khách quý của Hoàng Tuyển quốc chúng ta, mời đi theo ta, phía trước không xa chính là hành cung của Hoàng Tuyển quốc." "Được." Thạch Tuyên mỉm cười, đoàn người đi theo Thượng Thiện trưởng lão, bắt đầu đi về phía trung tâm hòn đảo. Thạch Tuyên, Hades và Thượng Thiện trưởng lão bắt đầu trò chuyện, lúc này mới biết thì ra những cường giả tam giai chết trong game chúng thần, theo định luật do Sáng Thủy tộc đặt ra, đều sẽ được Hoàng Tuyển chi quốc thu thập về thế giới Hoàng Tuyển. Sau đó, những người chơi tam giai chết trong game chúng thần này sẽ được các thế lực lớn chọn đi. Ví dụ như Thi Liên, Điền Mỹ Phượng đã được Vạn Thần Điện của Chư Thần Chi Quốc chọn đi, trở thành thần quân dự bị. Một số người khác không được chọn sẽ ở lại thế giới Hoàng Tuyển, trở thành một thành viên của Hoàng Tuyển quân đoàn, ví dụ như Bạch Lam. Tất cả những điều này đều là quy tắc do Sáng Thủy tộc lập ra từ sau thời Thái Cổ, đã sớm hình thành một định luật. Trong số những người chơi tam giai thành tựu trong game chúng thần, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật thiên tài, ví dụ như Tất Đông Viễn và Phương Đại Ngọc trong thế giới Hoàng Tuyển hiện nay. Vì vậy, game chúng thần đã trở thành một con đường chủ yếu để cung cấp lực lượng dự bị cho các thế lực lớn. Mà những người chơi ở lại thế giới Hoàng Tuyển còn có một lợi ích, đó là ký ức sẽ không bị xóa bỏ hay phong ấn. Chương 1465, Thiên Cổ Lôi Âm, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ tình hình hiện tại của Hoàng Tuyển Chi Quốc, so sánh ra, việc bảo vệ ký ức của Bạch Lam và các nàng ngược lại sẽ có lợi, không giống như những nơi như Vạn Thần Điện, thứ họ muốn chỉ là những cô máy chiến đấu đơn thuần, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Nghĩ đến việc sắp được gặp Phương Đại Ngọc, tim Lôi Đình uy đập thình thịch, vừa có chút hưng phấn lại vừa có chút thất vọng, chỉ vì theo lời Bạch Lam, Phương Đại Ngọc hiện tại đã thành một đôi với Tất Đông Viễn. Từ khi game chúng thần bắt đầu, Lôi Đình Uy và Tất Đông Viễn đã cùng thích Phương Đại Ngọc, còn Phương Đại Ngọc thì dao động giữa hai người đàn ông, nhưng chưa bao giờ bày tỏ thái độ rõ ràng. Sau này, Lôi Đình Uy đến địa phủ, còn Phương Đại Ngọc và Tất Đông Viễn đều đến Hoàng Tuyển Chi Quốc, cái gọi là lâu đài gần nước được trăng trước, rõ ràng, trong cuộc cạnh tranh, Tất Đông Viễn có ưu thế hơn Lôi Đình Uy rất nhiều. Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, việc Phương Đại Ngọc và Tất Đông Viễn trở thành một đôi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ở trung tâm hòn đảo này, có một quần thể kiến trúc sừng sững. Mặc dù Hoàng Tuyển Chi Quốc đã suy tàn, nhưng kiến trúc của nó vẫn vô cùng khí phái, quy mô không nhỏ. Bảo vệ quần thể kiến trúc này là từng nhóm Hoàng Tuyển quân, thấy thượng thiện trưởng lão, họ đều đồng loạt cung kính hành lễ. Từ miệng Bạch Lam, Thạch Tuyên và mọi người mới biết thì ra toàn bộ Hoàng Tuyển Chi Quốc chỉ có 3 vị trưởng lão đạt đến cảnh giới thần hoàng. Tam đại trưởng lão chính là những người nắm quyền cao nhất của Hoàng Tuyển Chi Quốc hiện tại. Hòn đảo thứ nhất này chính là do thượng thiện trưởng lão trấn giữ. Điền Mỹ Vượng đã từng lén hỏi Bạch Lam, hỏi nàng có muốn cùng mọi người rời khỏi Hoàng Tuyển Chi Quốc không, không ngờ Bạch Lam trầm ngâm một lúc rồi nói, các vị ở Hoàng Tuyển Chi Quốc đối xử với ta không tệ, bây giờ Hoàng Tuyển Chi Quốc của họ gặp phải nguy cơ, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không rời đi vào lúc này. Mặc dù sức mạnh của ta có thể rất nhỏ bé. Điền Mỹ Vượng ngẩn người, nhìn Bạch Lam, nhất thời không nói nên lời. Vì đã phán đoán được ý định của Thạch Tuyên và mọi người chỉ là tìm bạn bè, nên thượng thiện trưởng lão đối xử với họ rất khách sáo, nhiệt tình chiêu đãi. Khi nói đến Tất Đông Viễn và Phương Đại Ngọc, mới biết họ không ở trên hòn đảo thứ nhất này, mà ở trên hòn đảo thứ ba. Còn về Lữ Tông mà Lâm Thanh Thanh quan tâm nhất, thượng thiện trưởng lão phái người đi tra một chút mới biết thì ra Lữ Tông đã sớm cùng đợt với Thi Liên, Điền Mỹ Vượng được Vạn Thần Điện chọn đi, trở thành thần quân dự bị, không ở Hoàng Tuyển Chi Quốc này. Lâm Thanh Thanh vừa thất vọng lại vừa có chút vui mừng, dù sao, đây là lần đầu tiên có được tin tức chính xác về tung tích của Lữ Tông. Vì Bạch Lam không muốn đi cùng Thạch Tuyên và mọi người, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng phải tôn trọng quyết định của nàng, vì vậy họ chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đến hòn đảo thứ ba để tìm Phương Đại Ngọc. Không ngờ đến tối, một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ ập đến, tất cả cư dân Hoàng Tuyển và Thạch Tuyên đang ở trên hòn đảo thứ nhất đều bị đánh thức. Thạch Tuyên lập tức nhận ra đây là sức mạnh thuộc tính Quang Minh. Là Quang Minh Chi Quốc, xem ra bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định. Giọng của thượng thiện trưởng lão vang lên, Thạch Tuyên nhíu mày, thân hình lóe lên, đã ra khỏi cung điện mình vừa ở chỉ thấy trên bầu trời đêm của Hoàng Tuyển Chi Quốc, những luồng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày. Lần này đến vẫn có hàng chục Quang Minh chiến sĩ cấp thần vương, người dẫn đầu, một vị là Quang Nhân 6 tay 2 cánh, chính là cường giả thần hoàng của Quang Minh Chi Quốc đã xuất hiện ban ngày. Một người khác lại có 3 cái đầu, sức mạnh của hắn xem ra không hề thua kém cường giả thần hoàng 6 tay 2 cánh kia, hẳn cũng là một Quang Minh thần hoàng đã đạt đến cảnh giới thần hoàng. Hai đại thần hoàng của Quang Minh Chi Quốc giáng lâm, uy thế ngút trời, lần này đến rõ ràng là quyết tâm phải có được. Nhưng điều bất ngờ là hai đại thần hoàng của Quang Minh Chi Quốc này dẫn theo hàng chục thần vương đến bầu trời phía trên nhưng lại không tấn công, mà chỉ chiếm cứ một phương ở xa, thần thức bao trùm, sức mạnh ngút trời khiến người ta cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không lập tức ra tay, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chuyện gì vậy? Hades cũng không khỏi nhíu mày. Hành động của nhóm cường giả Quang Minh Chi Quốc này khiến hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, ở phía chân trời bên kia lại vang lên những tiếng gào thét vô cùng đáng sợ. Cùng với tiếng gào thét, chỉ thấy sương mù đen cuộn cuộn, bóng ma chập chờn, chỉ cần nhìn uy thế là có thể phán đoán, lại có sự tồn tại cấp thần hoàng giáng lâm. Là cường giả của Hắc Ám Chi Quốc, không ngờ họ cũng đến vào lúc này. Mấy người Thạch Tuyên tụ tập lại, đang kinh ngạc thì thấy thượng thiện trưởng lão ở phía xa đã dẫn theo một nhóm cường giả trong Hoàng Tuyển quân, bắt đầu bay về phía cuối hòn đảo này. "Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Tuyên lập tức mở rộng thần thức, giọng nói truyền đi xa. Thượng thiện trưởng lão chỉ tăng tốc rời đi, không trả lời. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, bên kia Bạch Lam đã lóe ra, thấp giọng nói, theo ta, hình như trong đảo thứ hai có bảo vật xuất thế, bây giờ các thế lực đều muốn giành lấy. Bảo vật gì? Hades bên cạnh cũng lập tức động lòng, thấp giọng hỏi. Hình như là thứ gì đó giống như trái tim, mau đi thôi. Bạch Lam vội vàng lợi dụng bóng tối, đuổi theo về phía xa. Thạch Tuyên thấp giọng nói, chúng ta đi. Sức mạnh tỏa ra, cuốn lấy Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh và những người khác, cùng Hades theo sát Bạch Lam. Trên bầu trời, những luồng năng lượng đáng sợ dao động ngày càng mạnh mẽ. Dường như các cường giả đáng sợ từ khắp nơi đều đã đến, đều để tranh đoạt bảo vật sắp xuất thế này. Thiên hai, thiên hai. Phía chân trời xa, đông vang lên một âm thanh hùng vĩ. Cùng với âm thanh này, khí tức của Phật gia mênh mông của quận, như thủy triều sông tiền đường, không ngừng ập đến. Rõ ràng, trong vạn vật chi quốc cũng có một vị đại Phật vô cùng đáng sợ xuất hiện. Thạch Tuyên mang theo Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Lâm Thanh Thanh, Lôi Đình Uy và Hạ Đẹp cùng theo sau Bạch Lam, từ xa chạy về phía cuối hòn đảo này. Thân thức của Thạch Tuyên khuyết tán ra, mơ hồ còn có thể bắt được khí tức của thượng thiện trưởng lão kia, nhưng lúc này thượng thiện trưởng lão chỉ dẫn theo vài cường giả hoàng tuyển cấp thần vương bay về phía trước, không để ý đến Thạch Tuyên và những người khác theo sau. Rõ ràng, Mặc dù thượng thiện trưởng lão đã khẳng định Thạch Tuyên và mọi người đến đây không có ác ý, nhưng điều đó không có nghĩa là ông hoàn toàn tin tưởng Thạch Tuyên, vì vậy khi liên quan đến bí mật, tự nhiên sẽ không nói thật cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận được trong hư không ngày càng nhiều khí tức đáng sợ giáng lâm, chấn động bầu trời đêm đen tối, những tiếng gầm gừ đáng sợ vang lên liên tiếp, khiến nơi đây thêm vài phần âm u đáng sợ. Theo sau Bạch Lam, rất nhanh đã đến cuối hòn đảo này, và ở cuối hòn đảo là một cây cầu dài vài cây số, nối liền với hòn đảo thứ hai. Lúc này, thượng thiện trưởng lão và đoàn người đã vào hòn đảo thứ hai, Bạch Lam thấp giọng nói, "Nhanh lên, hình như ở trong hòn đảo thứ hai." Vừa nói đến đây, phía xa đã vang lên những tiếng nổ vô cùng đáng sợ, ngay sau đó cây cầu lớn kia lại vang lên tiếng ầm 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 cũng ngớt, toàn bộ sụp đổ. "Đi." Thạch Tuyên quát khẽ, năng lượng của trảo mang theo cả Bạch Lam, bay vút lên trời, rồi tăng tốc vượt biển, lao đến hòn đảo thứ hai. Mà ở hòn đảo thứ hai này, những làn sóng nổ kinh hoàng đã cuốn lên những cột bụi ngút trời, trong đó còn xen lẫn tiếng gầm giận dữ của thượng thiện trưởng lão, dường như ông đã gặp phải đối thủ đáng sợ. "Ta Phật Từ Bi vật này vốn có duyên với Phật gia ta bản tôn đến để kết thiện duyên này." Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu hùng vĩ vang lên, tiếng Phật hiệu này như sấm rền, quần quần vang lên, cùng lúc đó vang lên tiếng gầm của thượng thiện trưởng lão, "Lôi Âm Như Lai, ngươi mà là đại Phật Từ Bi sao?" Đột nhiên một tiếng kêu thảm, dường như đã chịu thiệt lớn. Hades nghe thấy âm thanh này, không khỏi kinh ngạc, thất thanh nói, "Lôi Âm Như Lai? Chẳng lẽ là thiên cổ Lôi Âm Như Lai? Thiên cổ Lôi Âm Như Lai có thân phận gì?" Thạch Tuyên không khỏi động lòng, hỏi, "Thiên cổ Lôi Âm Như Lai xếp thứ 9 trong 15 vị chủ Phật của vạn Phật chi quốc, lĩnh ngộ được Lôi Âm pháp tắc trong sấm sét, mạnh hơn Đa Bảo Như Lai kia rất nhiều, chẳng lẽ thật sự là gã đáng sợ này đến rồi sao?" Thạch Tuyên cũng không khỏi dùng mình, phải biết Đa Bảo Như Lai và Phật Nhãn Phật Mâu Tôn chỉ xếp thứ 14 và thứ 12 trong 15 vị chủ Phật, mà vị Thiên cổ Lôi Âm Như Lai này lại xếp thứ 9, không nghi ngờ gì, tuyệt đối mạnh hơn Đa Bảo Như Lai và Phật Nhãn Phật Mâu Tôn rất nhiều. Thượng thiện trưởng lão tuy cũng là một thần hoàng, nhưng chỉ thuộc tầng lớp bình thường nhất trong số các thần hoàng, còn yếu hơn một chút so với quang nhân sáu tay hai cánh của Quang Minh Chi Quốc. Lúc này gặp phải Thiên cổ Lôi Âm Như Lai vô cùng đáng sợ này, chỉ một chiêu đã lập tức chịu thiệt lớn, phát ra một tiếng kêu thảm, một cánh tay trái bị Lôi Âm đánh bay. Thượng thiện trưởng lão hừ một tiếng lùi lại, Thạch Tuyên từ xa đuổi đến đã có thể nhìn rõ chân dung của vị chủ Phật Đường Đường xếp thứ 9 trong số những người mạnh nhất toàn vạn Phật Chi Quốc. Lưng mang một chiếc trống trời, thân hình cao khoảng 100 mét, bên ngoài tỏa ra 82 đạo Phật quang, lúc này xung quanh hắn tiếng sấm vang rội, cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Ngay cả Thạch Tuyên bị Lôi Âm này chấn động cũng cảm thấy hơi không giữ được tâm thần. Thượng thiện trưởng lão lọt vào trong Lôi Âm chấn động của Thiên cổ Lôi Âm Như Lai này, chỉ cảm thấy hồn bay phách lạc, như đang ở trong cơn sóng dữ chưa từng có, hoàn toàn không giữ được tâm thần, chưa kịp phản ứng đã bị Thiên cổ Lôi Âm Như Lai đánh mạnh một đòn, lập tức đánh tan nửa thân người. Thượng thiện trưởng lão gào thét lùi lại, đồng thời lập tức tái tạo thân thể, mà Thiên cổ Lôi Âm Như Lai đã phát ra tiếng cười ha hả như sấm rền, "Vô ích thôi, đợi bản tôn lấy được bảo vật kia, tự nhiên sẽ lui đi, đám hoàng tuyển các ngươi." Chương 1466, Phật đang sát Phật mọi người vẫn nên ngoan ngoãn ở yên chỗ của mình, đừng mơ mộng hao huyền nữa. Dựa vào các ngươi thì căn bản không thể bảo vệ được món đồ này đâu. Trong tiếng cười rung trời của Thiên cổ Lôi Âm Như Lai, chỉ thấy trên bầu trời, từng pho tượng Phật khổng lồ lần lượt hiện ra. Rất nhanh đã có tới 108 vị đại Phật, tất cả đều đạt đến cảnh giới thần vương, bố trí một đại trận Phật gia đáng sợ dày đặc chi chít trên khoảng không đối diện, rõ ràng là có ý đồ phong tỏa hòn đảo thứ hai này. "Lũ Phật tặc vô liêm sỉ các ngươi!" Đột nhiên, trên bầu trời phía xa, sương đen quần quần ngập trời tuôn ra. Giữa làn sương đen, từng cặp mắt trắng thon dài đột ngột mở ra, trông vô cùng kỳ dị. Tổng cộng 100 cặp bạch nhãn này mở ra rồi đồng loạt dán chặt vào người Thiên cổ Lôi Âm Như Lai. "Hừm, Hắc ám đại quan tòa, không ngờ ngay cả ngươi cũng đến." Thiên cổ Lôi Âm Như Lai dường như nhận ra sự tồn tại trong làn sương đen, giọng nói lập tức trầm xuống, có vẻ như sự xuất hiện của Hắc ám đại quan tòa đã gây áp lực cho hắn. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn từ xa, trong lòng hiểu rõ, cường giả của Hắc ám thành cuối cùng cũng đã ra tay. Bây giờ phải làm sao? Lâm Thanh Thanh nhìn những tồn tại vượt xa sức tưởng tượng này từ xa, lòng đã sớm rối bời. Bạch Lam cũng dừng lại nhìn về phía Thạch Tuyên. Trong số những người ở đây, chỉ có Thạch Tuyên mới đủ tư cách ra tay, những người khác tự nhiên đều nhìn về phía hắn, là nên rút lui, để cho những cường giả này tranh giành bảo vật, hay là ra tay can thiệp. Thạch Tuyên cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với món bảo vật có thể thu hút nhiều thần hoàng đến như vậy. Mặc dù chưa quyết định nhất định phải đoạt được nó, nhưng lời của Bạch Lam về cái gì đó liên quan đến tâm vẫn khiến Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến lời đồn về hoàng tuyển thế giới mà Hades từng nói. Trong truyền thuyết, trái tim của Thái Cổ Đế Vương đang được lưu lại ở một nơi nào đó trong hoàng tuyển thế giới này. Lẽ nào bảo vật sắp xuất thổ trên hòn đảo thứ hai chính là Đế Vương Tâm Tạng? Người sở hữu Đế Vương Tâm Tạng sẽ có tư cách khống chế Đế Vương chi lực, trở thành vị Đế Vương chí tôn thứ hai trong vũ trụ. Lời đồn như vậy, đối với những kẻ mạnh nhất vũ trụ hiện nay, những người thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới Thái Cổ chi tổ, không nghi ngờ gì là một sự cám dỗ tuyệt đối. Sở hữu Đế Vương chi lực, vượt qua cả sáng thủy tộc, trở thành chủ tể của toàn vũ trụ, cảm giác đó, bất kỳ cường giả nào theo đuổi đỉnh cao sức mạnh cũng đều khao khát, ngay cả Thạch Tuyên cũng độc lòng. Chỉ vì nếu có thể nắm giữ Đế Vương chi lực, hắn có thể khiến Lâm Giao khôi phục lại ký ức. Từ đó về sau, sẽ không còn sinh linh nào có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, bản thân cũng có thể yên tâm làm những việc mình muốn hoặc bảo vệ sự an toàn cho người mình yêu và bạn bè. "Ra đi xem sao, mọi người cứ ở lại đây." Thạch Tuyên trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng quyết định. Hiện tại khắp nơi đều là cường giả cấp bậc thần hoàng ra tay, lỡ như Điền Mỹ Phượng và những người khác bị ảnh hưởng, hậu quả sẽ là hình thần câu diện. Cách duy nhất bây giờ là để họ ở lại nơi tương đối an toàn, giao cho Hades bảo vệ. Hơn nữa còn có năng lực đặc biệt của Tiểu Thiền, tin rằng khi mọi người đều đang chú ý đến bảo vật, họ sẽ rất an toàn. Còn với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên, hắn có thể tiến vào hòn đảo thứ hai để thăm dò. Mọi người đều gật đầu đồng ý với quyết định của Thạch Tuyên. Mặc dù cũng có người muốn đi xem, nhưng khi nhìn thấy thiên cổ lôi âm Như Lai đáng sợ vô cùng trên không trung, nhìn những cặp mắt trắng ở phía xa, và nghĩ đến trưởng lão Trường Thiện đạt tới cảnh giới thần hoàng vừa vào đã chịu thiệt thòi phải quay về, dù có ngông cuồng đến đâu, mọi người cũng biết rằng với sức của mình, đi vào chỉ là nộp mạng. Nhưng mà, e là ở đó còn nhiều thần hoàng hơn nữa, Thạch Tuyên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Điền Mỹ Vượng rất muốn khuyên Thạch Tuyên đừng đi, nhưng nghĩ đến việc hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cô hiểu rất rõ tính cách của Thạch Tuyên, vì vậy không khuyên nữa, chỉ dặn hắn cẩn thận. "Ừm, mọi người cũng phải hết sức cẩn thận, ở đây chờ tin của ta." Thạch Tuyên gật đầu, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã lao thẳng về phía sâu trong hòn đảo thứ hai ở đằng xa. Toàn thân hắn, huyết mạch hỗn độn thú thần khởi động, cộng thêm các triệu hồi thú đều đã tỉnh lại, cho dù gặp phải kẻ địch mạnh, Thạch Tuyên cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần Thái Cổ Chi Tổ không xuất hiện, Thạch Tuyên không có gì phải e ngại. "Tiểu tử!" Đột nhiên, một giọng nói đáng sợ vang lên phía trước, ngay sau đó có mấy vị đại Phật lao ra chặn đường Thạch Tuyên. "Bổn Tôn Kim Cang Tiên Cố Năng Tồi Phật ở đây, ngươi chạy đi đâu?" "Bổn Tôn Vô Lượng Uy Đức Phật, đường này không thông." "Bảo Nguyệt Quang Phật ở đây, tiểu quỷ." Mấy vị đại Phật mang theo Phật hiệu to lớn gầm lên chặn đường Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ cầm Tạo Hóa Đoạn Kiếm, vung một nhát chém mạnh. Phật một tiếng, vị Kim Cang Kiên Cố Năng Tồi Phật kia lập tức bị chém thành hai đoạn, miệng hét lên một tiếng không thể tin nổi rồi nổ tung trong không khí. Thạch Tuyên vung Hủy Diệt Quang Tiên ở tay trái ra, quất một vòng trong không trung, Bảo Nguyệt Quang Phật trong số đó lập tức bị Hủy Diệt Quang Tiên cuốn chặt lấy. Thạch Tuyên kéo mạnh sợi roi, ngay lập tức, vị đại Phật thứ hai cũng nổ tung, thân sắc còn lại bị năng lượng hủy diệt cuốn vào trong rồi biến mất không tăm tích. Những vị đại Phật cấp bậc thần vương này căn bản không thể chống lại được đòn tấn công của Thạch Tuyên. Hủy Diệt Quang Tiên cộng với Tạo Hóa Đoạn Kiếm, quả thực là không gì cả nổi, chỉ trong nháy mắt Thạch Tuyên đã giết chết 5 vị đại Phật, xông thẳng vào trong. Đáng ghét theo một tiếng quát, Thạch Tuyên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chỉ thấy trên không trung, hai cột năng lượng bắn xuống. Thạch Tuyên ngẩng đầu, thấy một vị đại Phật nữ, chính là Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn, người xếp thứ 12 trong 15 chủ Phật. Lần giao đấu trước, Thạch Tuyên đã giết chết Đa Bảo Như Lai, dọa cho Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn này phải bỏ chạy. Đêm nay có dị bảo xuất thế, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn không cam chịu cô đơn, quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này thấy Thạch Tuyên ra tay hung ác, bà ta lập tức bắn ra hai cột năng lượng đáng sợ tấn công xuống. Thạch Tuyên lóe người né tránh, lại thấy bên cạnh Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn có một vị Phật khổng lồ đầu đội kim luân, chính là Nhất Tự Kim Luân Phật, người thực sự xếp thứ 11. Hai vị chủ Phật cùng lúc giáng lâm, Thạch Tuyên không nói một lời, tăng tốc lao điên cuồng về phía trước. Chính là tiểu tử này, chính hắn đã giết Đa Bảo. Trên không, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn chỉ vào Thạch Tuyên hét lên, còn Nhất Tự Kim Luân Phật đã vung kim luân, ném về phía Thạch Tuyên từ xa. Thạch Tuyên không nên chiến, mà điên cuồng bay về phía sâu trong hòn đảo. Bọn họ đều là những tồn tại cấp bậc thần hoàng, gần như trong nháy mắt đã đi được ngàn dặm. Khi Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Nhất Tự Kim Luân Phật đuổi kịp, thì thấy trên không trung lại có một tồn tại đáng sợ khác giáng lâm, không nói một lời, mang theo cổ sáng như ngọc đen đánh trúng kim luân của Nhất Tự Kim Luân Phật. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Nhất Tự Kim Luân Phật quát, kẻ nào đến? Thạch Tuyên cảm nhận được khí tức quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tồn tại toàn thân đen kịt đang lơ lửng trên không, thản nhiên nói, Hắc Kim Thần Hoàng Dệt của Vạn Thần Điện, ở Hoàng Tuyển Chi Quốc này, chưa đến lượt Vạn Phật Chi Quốc các ngươi làm cản. Danh hiệu Vạn Thần Điện được xướng lên, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Nhất Tự Kim Luân Phật đều không khỏi xứng lại một chút. Danh tiếng của một người như bóng của một cái cây, Vạn Thần Điện có thể trở thành tồn tại mạnh nhất trong lục đại quốc, chỉ có Hắc Ám Thành mới có thể sánh ngang, không phải là hư danh. Khi cái tên Vạn Thần Điện được xướng lên, quả thực đã khiến Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Nhất Tự Kim Luân Phật phải xứng lại, sau đó mới hừ lạnh, không ngờ Vạn Thần Điện cũng sẽ đỏ mắt, thật là kỳ lạ. Ha, chuyện khiến ngươi thấy kỳ lạ còn nhiều lắm. Dễ cơ nhạt, liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, rồi chậm rãi gật đầu với hắn. Gặp lại lần này, vị Hắc Kim Thần Hoàng của Vạn Thần Điện này lại có thái độ rất thân thiện với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hơi sửng sở, hoàn toàn không ngờ Hắc Kim Thần Hoàng Dệt, một trong ngũ đại thần hoàng của Vạn Thần Điện, lại xuất hiện ở đây. Đối với ngũ đại thần hoàng của Vạn Thần Điện, Thạch Tuyên có một cảm giác không thể nói rõ. Chỉ thấy Dệt sướng danh Vạn Thần Điện mà khiến Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Nhất Tự Kim Luân Phật đều phải sững lại, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Dù sao so với Vạn Phật Chi Quốc, nhân loại nơi Thạch Tuyên ở cũng thuộc về đại vũ trụ Chư Thần Chi Quốc, mà Vạn Thần Điện thực chất chính là đại diện cho Chư Thần Chi Quốc của họ. Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Nhất Tự Kim Luân Phật nhìn nhau, thấy Hắc Kim Thần Hoàng Dệt và Thạch Tuyên dường như quen biết nhau. Nếu hai người họ liên thủ, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn không còn tự tin nữa. Dù sao sự đáng sợ của Thạch Tuyên vẫn khiến bà ta nhớ như in, còn Hắc Kim Thần Hoàng Dệt này, với tư cách là một trong ngũ đại thần hoàng của Vạn Thần Điện, trong mắt những tồn tại cấp bậc thần hoàng như họ, cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ là Nhất Tự Kim Luân Phật lại có suy nghĩ khác, dù sao hắn cũng chưa thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Thạch Tuyên. Vì vậy, sau một thoáng do dự, hắn bật lấy kim luân sau lưng xuống, miệng gầm lên, Vạn Thần Điện tuy uy danh lừng lẫy, nhưng cũng không quản được Vạn Phật Chi Quốc chúng ta. Ngươi không cảm thấy tay của Vạn Thần Điện các ngươi vươn quá dài sao? Trong tiếng gầm, Nhất Tự Kim Luân Phật ném kim luân trong tay ra, bắn thẳng về phía Thạch Tuyên. Đối với Vạn Thần Điện dù sao cũng có chút e dè, nên khi để kim luân Phật lựa chọn, đòn tấn công này cuối cùng vẫn nhắm vào Thạch Tuyên. Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn ở phía sau không ra tay, bà ta bây giờ đang nghĩ cách rút lui khỏi đây, bà ta không muốn rơi vào tình thế đơn độc đối đầu với Thạch Tuyên nữa. Đối diện, kim luân gào thét bay tới, Thạch Tuyên lật tay, Tạo Hóa Đoạn Kiếm hiện ra, tiện tay chém một nhát. Ken một tiếng nổ vang, chiếc kim luân đang bay tới lại bị đánh bật trở về. Tiểu quỷ, muốn chết. Nhất tự kim luân Phật thấy kim luân của mình bị Thạch Tuyên chém ngược lại, lập tức cầm lại kim luân, vận sức mạnh, chiếc kim luân liền biến lớn như bầu trời, từ trên không lao xuống chụp lấy Thạch Tuyên, như một cái nồi khổng lồ rơi xuống. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, khẽ nhíu mày. Nhất tự kim luân Phật này quả không hổ danh là chủ Phật xếp thứ 11. Thạch Tuyên nhận ra sức mạnh của Nhất tự kim luân Phật quả thực mạnh hơn Đa Bảo Như Lai không ít, vì vậy hắn cũng hung hăng tự phụ không kém. Sau khi tiếp xúc với mấy vị chủ Phật này, Thạch Tuyên đã phát hiện ra họ không giống như những vị cao tăng đắc đạo của Phật gia mà hắn từng tưởng tượng, hoàn toàn không có chút khí chất của người xuất gia. Không chỉ tranh quyền đoạt lợi, mà sự ngang ngược bá đạo của họ còn hơn cả những cường giả của Chư Thần Chi Quốc hay Yêu Ma Chi Quốc mà hắn từng gặp. Cường giả của Quang Minh Chi Quốc thì điên cuồng, còn những vị chư Phật này thì lại ngông cuồng. So với họ, Thạch Tuyên ngược lại cảm thấy các vị thần của Vạn Thần Điện còn bình thường hơn. Cút. Nhất tự kim luân Phật biến kim luân lớn như bầu trời chụp xuống, đột nhiên bị một vật va phải. Âm một tiếng, kim luân lập tức bay ngược trở lại. Nhất tự kim luân Phật kinh hãi, đòn tấn công toàn lực của hắn lại dễ dàng bị đánh bật lại như vậy, sao có thể? Đang lúc kinh ngạc không xiết, một chữ cút uy nghiêm và lạnh lùng đã vang lên. Chương 1467, giáo chủ của thế giới Phương Đông chiếc kim luân lớn như bầu trời mà Nhất tự kim luân Phật dốc toàn lực ném ra, theo một tiếng ầm, đột nhiên bị một luồng sức mạnh không thể tả nổi va phải rồi bật ngược trở lại. Nhất tự kim luân Phật kinh hãi, vội vàng thu lại kim luân. Hai tay vừa đặt lên chiếc kim luân đang bay về, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể tả nổi như sóng thần ập tới. Nhất tự kim luân Phật không thể đứng vững, bị đánh bật lùi lại, hừ một tiếng, trong lòng kinh hãi tột độ. Cùng lúc đó, một chữ cốt uy nghiêm và lạnh lùng băng lên. Âm thanh này chứa đựng một loại khí thế mà chỉ người ở địa vị cao lâu năm mới có, lọt vào tai hai vị chủ Phật và Thạch Tuyên, khiến họ không khỏi chấn động. Chỉ thấy trên không trung, Hắc Kim Thần Hoàng Diệt đã cung kính lùi sang một bên. Phía sau hắn, một bóng người đã lặng lẽ lơ lửng ở đó từ lúc nào. Thân hình cao giáo, khoác áo choàng trắng sang trọng, thắt lưng nạm bảo thạch, khuôn mặt góc cạnh như dao gọn, một cặp lông mày đỏ như máu. Người đến chính là kẻ đứng đầu ngũ đại thần hoàng của Vạn Thần Điện, thậm chí có thể nói là chủ tể của toàn bộ Chư Thần Chi Quốc, đệ nhất thần hoàng của Vạn Thần Điện, đã giáng lâm. Người đàn ông trung niên với cặp xích mi này chính là phụ thân của Tiểu Thiền và Lâm Giao trong kiếp trước, Vô Hạn Vương. Thạch Tuyên cũng không ngờ hắn lại rời khỏi Vạn Thần Điện để đến Hoàng Tuyển Thế Giới. Sau khi nhìn thấy hắn, Thạch Tuyên nhất thời không biết phải đối mặt thế nào. Nếu nói về mối quan hệ với Lâm Giao, Thạch Tuyên dường như nên thân thiết với hắn, nhưng thực tế, lần trước nếu không phải sau đó Gassen xuất hiện, vị đệ nhất thần hoàng này tự cho rằng dù giết được Thạch Tuyên cũng sẽ tổn thất nặng nề, nên mới dừng tay, để Thạch Tuyên và mọi người rời đi. Gặp lại lần này, ánh mắt của đệ nhất thần hoàng không nhìn về phía Thạch Tuyên, chỉ lạnh lùng nhìn Nhất tự Kim Luân Phật và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn. Một chữ cút thoát ra, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Nhất tự Kim Luân Phật chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát, nảy sinh một nỗi sợ hãi khó tả. Đại nhân, Hắc Kim Thần Hoàng dệt cung kính hành lễ với đệ nhất thần hoàng. Trong các đại vũ trụ, những cường giả đạt đến cảnh giới thần hoàng, đối với đệ nhất thần hoàng của Vạn Thần Điện tự nhiên đều nghe danh đã lâu. Vì vậy, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên có cặp xích mi này, họ lập tức hiểu ra ai đã đến. Người đàn ông trung niên với cặp xích mi, thân phận và địa vị của hắn trong toàn bộ Vạn Phật Chi Quốc cũng chỉ có mấy vị giáo chủ mới có thể so sánh. Nhất tự Kim Luân Phật và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn tuy là chủ Phật, nhưng cũng không đủ để sánh ngang với người đàn ông trung niên này. Vì vậy, sau khi dừng lại một chút, nghe thấy người đàn ông xích mi quát một tiếng cút, họ không dám cãi lại, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Tuy nhiên, ngay khi hai vị chủ Phật này chuẩn bị lui đi, phía sau họ, ở cuối con đường, lại hiện ra từng lớp sóng gợn như ánh sáng lưu ly. Vừa nhìn thấy ánh sáng lưu ly như sóng gợn này, Nhất tự Kim Luân Phật và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn đều trở nên nghiêm nghị, khẽ lùi sang hai bên, hai tay chắp lại, cúi đầu, trong phút chốc trở nên bảo tướng trang nghiêm không thể tả. Hừ. Cặp xích mi của đệ nhất thần hoàng khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lưu ly không ngừng dâng lên, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Thạch Tuyên từ xa cảm nhận được trong ánh sáng lưu ly nơi chân trời, một luồng khí tức không thể đo lường ập tới. Khí tức này giống như của đệ nhất thần hoàng, đều sâu không lường được, vượt xa sức tưởng tượng. Theo sự xuất hiện của ánh sáng lưu ly, trong đó thấp thoáng hiện ra, từ không thành có, dần dần, một người mặc áo choàng dài, trông vừa giống nam vừa giống nữ, với khuôn mặt vô cùng thanh tú, hiện ra giữa vô số ánh sáng lưu ly. Tay trái người đó cầm một chiếc bình báo thanh tịnh, tay phải chắp trước ngực, kết một tấn quyết niêm hoa, khuôn mặt trắng non tròn trịa, mang theo nụ cười nhẹ, không ngờ đệ nhất thần hoàng điện hạ của Vạn Thần Điện cũng giá lâm, Hoàng Tuyển Chi Quốc hôm nay thật là náo nhiệt. Dược sư Lưu Ly Phật. Cặp xích mi của đệ nhất thần hoàng nhíu lại, dường như việc nhìn thấy sự tồn tại vừa giống nam vừa giống nữ này khiến hắn cảm thấy đau đầu. A. Trong đầu Thạch Tuyên, giọng nói của Chu Tức kinh ngạc kêu lên. Dược sư Lưu Ly Phật là ai? Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, hỏi. Là giáo chủ của thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly trong Vạn Phật Chi Quốc, Dược sư Như Lai Lưu Ly Phật là một tồn tại ngang hàng với giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật. Chu Tước giải thích, giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Rõ ràng, nàng khá hiểu biết về các vị Phật của Vạn Phật Chi Quốc, dù sao Khổng Tức do Chu Tước thánh thú kiếp trước của nàng sinh ra đã trở thành Phật mẫu Khổng Tức Đại Minh Vương của Vạn Phật Chi Quốc. Vị Lưu Ly chủ Phật trông vừa giống nam vừa giống nữ trước mắt này, chính là một trong những chủ tể của Vạn Phật Chi Quốc, giáo chủ của thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly, Dược sư Như Lai. Giáo chủ Phương Đông Giáng Lâm, người đàn ông xích mi này cũng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, cặp xích mi khẽ nhíu lại. Nhất tự Kim Luân Phật và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn tuy cũng là một trong 15 chủ Phật, nhưng so với vị giáo chủ Phương Đông Dược sư Như Lai này thì kém xa, lúc này chỉ có thể cùng kính đứng nghiêm. Nhưng khi Dược sư Như Lai xuất hiện, họ cũng không cần phải sợ đệ nhất thần hoàng của Vạn Thần Điện nữa. Không ngờ ngay cả giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly cũng đến, không biết A Di Đà Phật của thế giới Cực Lạc, Tỳ Lô Giá Na Phật của thế giới Mật Tông có đến không. Hắc Kim Thần Hoàng ở bên cạnh thấy người đàn ông xích mi như mày, trong lòng khẽ động, cười xem bảo. Nếu chỉ có một giáo chủ của Đông Phương Tịnh Lưu Ly đến, họ không sợ, nhưng nếu cả mấy vị giáo chủ khác cũng cùng giáng lâm, đó mới thực sự là phiền phức. Vị dược sư Như Lai chấp trưởng thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly này mỉm cười, vừa không khẳng định cũng không phủ định, chỉ cười nói, thời điểm đến, người cần xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ không biết Đế Vương Tâm Tạng này có thật sự xuất thế không. Nếu chỉ là tin đồn, chúng ta lại nổi giận như vậy, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao? Người đàn ông Xích Mi nghe đến đây, lại khẽ gật đầu, dường như cảm thấy lúc này có lý, vì vậy liếc nhìn Dệt bên cạnh nói, xuống xem sao.
Vâng.
Hắc Kim Thần Hoàng Dệt lóe người, lập tức bay xuống. Dược sư Như Lai cũng nhìn Nhất Tự Kim Luân Phật và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn nói, các ngươi cũng cùng vị thần hoàng đại nhân này đi xem, để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuân theo giáo chủ dụ. Nhất Tự Kim Luân Phật và Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn cũng lập tức lóe người đi theo. Người đàn ông Xích Mi trên không chỉ chắp tay sau lưng, không ngăn cản, ánh mắt cũng nhìn xuống phía xa. Lúc này Thạch Tuyên đang đứng lúng túng ở đó, nhìn dược sư Như Lai và người đàn ông Xích Mi trên không, rồi lại nhìn về phía xa bên dưới. Chỉ là năng lượng trong không khí dao động vô cùng đáng sợ, ngay cả với thần thức của Thạch Tuyên, lúc này cũng không thể nắm bắt được tình hình ở phía xa bên dưới. Đột nhiên, phía xa bên dưới vang lên một tiếng gầm thét, ngay sau đó là tiếng nổ vang trời. Hừ. Người đàn ông Xích Mi lập tức lóe người, áo choàng sau lưng bay phần phật, trong nháy mắt thân hình hắn đã biến mất khỏi không trung. Chương 1468, Thần Hoàng Hôn Chiến Dược Sư Như Lai ở phía xa cũng không chậm hơn hắn, thân hình lóe lên, ánh sáng lưu ly dao động không ngừng, kéo theo một vệt cầu vồng lưu ly dài trên không trung. Thạch Tuyên nhìn hai vị đại thần hoàng gần như không phân trước sau lao ra, mà phía xa chấn động không ngừng. Hòn đảo thứ hai này, trong tiếng ầm ầm vang dội, bắt đầu sụp đổ, sóng biển quần quật không ngừng, dâng lên những con sóng cao vài mét, âm thanh kinh khủng đến cực điểm. Thạch Tuyên cảm nhận năng lượng xung quanh dao động kinh khủng không ngừng, nào dám lơ là, lập tức khởi động tứ tử chi lực, đẩy sức tấn công lên một cảnh giới đáng sợ. Cũng gần như cùng lúc đó, một luồng năng lượng kinh thiên động địa từ trên đầu chút xuống. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên có thể xác định được sức mạnh của luồng năng lượng này, sức tấn công của nó tuyệt đối không dưới 600.000 điểm. Trong số các thần hoàng, những người có sức tấn công đạt trên 600.000 điểm, gần như đều là những thần hoàng đỉnh cấp. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, tứ tử chi lực vận dụng toàn lực, sức tấn công được đẩy lên cảnh giới trên 600.000 điểm, tạo hóa đoạn kiếm mang theo luồng năng lượng đáng sợ không kém phản kích lên trên. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất nơi Thạch Tuyên đứng lập tức sụp đổ, còn hắn đã lao vút lên trời. Chỉ thấy trên không trung, có một bóng đen khổng lồ mang theo xương đen cuộn, đột nhiên lao về phía khác. Dường như đòn tấn công Thạch Tuyên vừa rồi của hắn cũng chỉ là tiện tay, thấy không có hiệu quả, liền lập tức chuyển hướng. Lúc này, ở phía xa, có mấy luồng năng lượng đáng sợ vô cùng đang va chạm với nhau. Sóng năng lượng từ vụ nổ đã hoàn toàn phá hủy hòn đảo thứ hai. Thạch Tuyên vừa đến gần đã bị cuốn vào trong một cách không tự chủ. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, có giáo chủ của thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly từ Vạn Phật Chi Quốc, dược sư Như Lai Lưu Ly Phật, có đệ nhất thần hoàng của Vạn Thần Điện, người đàn ông trung niên với cặp xích mi, có Hắc Ám đại quan tòa của Hắc Ám thành với 100 cặp bạch nhãn, có thần hoàng quang nhân của Quang Minh Chi Quốc với 6 tay 2 cánh, tất cả đều đang hôn chiến với nhau. Năng lượng sinh ra, ngay cả một thế giới ổn định như Hoàng Tuyển thế giới cũng bị xé ra từng vết nứt đen. Thạch Tuyên vừa bị luồng năng lượng này cuốn vào đã biết không ổn, lập tức triệu hồi Lục Dực Thanh Long Thần và Chu Tức Thú Giáng Lâm, giữa hai lông mày hào quang bắn ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Sức tấn công lập tức được đẩy lên cảnh giới kinh khủng 750.000 điểm, Thạch Tuyên vung hai tay, tứ tử chi lực hợp nhất, hiện ra hỗn độn trùng, đánh mạnh ra ngoài. Rắc, một tiếng nổ lớn, không gian nứt ra một vết nứt đen khổng lồ. Thạch Tuyên theo sau hỗn độn trùng liên tục lóe lên. Đột nhiên, một bàn tay Phật khổng lồ từ phía trước đập xuống. Bàn tay Phật này kéo theo một chương 1469, liên thủ giết địch ánh cầu vồng lấp lánh trên đạo Lưu Ly kia, chính là dược sư Như Lai Phật đã ra tay. Thạch Tuyên hừ lạnh, lật tạo hóa đoạn kiếm trong tay, đột nhiên đánh mạnh ra. Phá, một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm cứng rắn đối đầu với Lưu Ly Phật thủ lập tức vỡ tan, biến mất trong hư không. Tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên cũng bị một luồng sức mạnh kinh khủng vô song đánh bay ra xa vài mét. Thạch Tuyên vẫy tay, tạo hóa đoạn kiếm bay trở về tay hắn. Chỉ thấy trên hư không, gã nam tử mày đỏ đột nhiên lấy ra Vạn Thần Mão. Chiếc Vạn Thần Mão này là thánh khí cấp thái cổ mà thần tổ của Vạn Thần Điện để lại cho gã trước khi tiến vào vùng đất luân hồi. Lúc này, sau khi nam tử mày đỏ lấy ra, Vạn Thần Mão khẽ rung lên rồi đánh tới. Dược sư Như Lai trong lòng chấn động, dâng lên một cảm giác bất an khó tả, lập tức ném Tịnh Hóa Lưu Ly Bình trong tay trái ra, còn bản thân thì khẽ nhoáng người lùi lại mấy dặm. Vạn Thần Mão và Tịnh Hóa Lưu Ly Bình va vào nhau, phát ra tiếng rắc giòn tan. Cùng lúc đó trên bầu trời, Hắc Ám đại thẩm phán quan với 100 con mắt trắng cùng làn xương đen quần quật ập về phía nam tử mày đỏ. Các thần hoàng đỉnh cấp lao vào một trận hỗn chiến, Thạch Tuyên cũng bị cuốn vào trong đó, không thể không vùng tạo hóa đoạn kiếm. Thỉnh thoảng, hắn lại cứng rắn đối đầu một chiêu với một vị thần hoàng đỉnh cấp nào đó, đồng thời cố hết sức bay về phía sâu thẳm bên trong. Chỉ thấy ở cuối con đường sâu thẳm ấy, trong hư không hiện ra một vết nứt kinh hoàng khôn tả. Bên trong vết nứt, máu đỏ như trâu, những tia sét đỏ máu quỷ dị khôn tả liên tục lóe lên. Các thần hoàng đỉnh cấp vừa chiến đấu vừa muốn xông vào vết nứt đen kịt đáng sợ ấy, nhưng bất cứ thần hoàng nào vừa đến gần đều sẽ bị một thần hoàng khác ngăn cản. Kết quả là họ tấn công và chiến đấu lẫn nhau, chiến đấu suốt nửa ngày trời, thậm chí hòn đảo thứ hai này cũng vỡ nát chìm sâu xuống biển cả mênh mông, nhưng trong số các thần hoàng, không một ai có thể đột phá vào vết nứt đỏ như máu đáng sợ kia. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy vị thần hoàng cấp quang nhân có hai cánh sáu tay đến từ Quang Minh Chi Quốc hét lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng bị Vạn Thần Mão của nam tử mày đỏ và Tịnh Hóa Lưu Ly Bình của dược sư Như Lai đánh trúng, trong nháy mắt tan thành tro bụi. Các chiến binh của Quang Minh Chi Quốc đều là tập hợp thể của năng lượng ánh sáng, quang thân bị đánh tan, lập tức hóa thành năng lượng tiêu tán trong không khí. Một thần hoàng đỉnh cấp đường đường, cứ thế biến mất khỏi vũ trụ. Cái chết của thần hoàng Quang Minh Chi Quốc không những không ảnh hưởng đến các thần hoàng khác, mà thậm chí các bên còn bắt đầu điên cuồng hơn. Hơn nữa, số lượng thần hoàng kéo đến từ bốn phương tám hướng ngày càng nhiều. Từ Phật quốc có dược sư Như Lai, Nhất Tự Kim Luân Phật, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn và Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai vừa mới đến, tổng cộng bốn đại thần hoàng đã tụ tập đầy đủ ở đây. Từ chư thần chi quốc có đệ nhất thần hoàng là Nam Tử Mày Đỏ, Hắc Kim thần hoàng Lôi Cách, Tử Kim thần hoàng Duy Đa Phỉ Nhĩ và một vị thần hoàng khác không thuộc Vạn Thần Điện nhưng cũng thuộc chư thần chi quốc. Vị thần hoàng này không nói một lời, chỉ khoác áo choàng rộng, trên cổ đeo vòng cổ ngọc câu, tay trái cầm một chiếc gương tám cạnh, tay phải xách một thanh trường kiếm đen kịt, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Dù hắn im lặng, nhưng không một thần hoàng nào dám coi thường. Thạch Tuyên mơ hồ cảm nhận được ba món vũ khí trên người vị thần hoàng này có vẻ giống với tam thần khí của Thiên Chi Ngự thần tộc, chỉ là uy lực còn đáng sợ hơn nhiều. Điều này khiến Thạch Tuyên đoán rằng vị thần hoàng này có lẽ có liên quan gì đó đến Thiên Chi Ngự thần tộc. Từ Quang Minh Chi Quốc có tổng cộng hai đại thần hoàng, một vị là thần hoàng hai cánh sáu tay vừa bị giết chết, còn lại một quang nhân có ba cái đầu, cũng đạt đến cảnh giới thần hoàng, chỉ là lúc này cũng đã chật vật chống đỡ, dường như khó mà cầm cự được nữa. Mà Hắc Ám Thành cũng có mấy đại cường giả thần hoàng đáng sợ đến, trong đó có Hắc Ám đại thẩm phán quan với đôi mắt trắng. Thủ tịch chỉ huy quan của Hắc Ám Thành là Bố Long với đôi Hắc Ám chi dực, Hắc Ám thủ hộ giả Tư Khoa đặc nâng tòa bảo tháp đen khổng lồ và Hắc Ám chế tài giả Lỗ Bố Tư ngồi trên Hắc Ám vương tọa. Ngoài ra, các thổ dân của Hoàng Tuyền Chi Quốc gồm Thượng Thiện trưởng lão, Chủ Lân trưởng lão và Bố Trạch trưởng lão cũng đều xuất hiện. Hơn 10 vị thần hoàng lao vào hỗn chiến, khí thế kinh thiên, trong phạm vi mấy vạn km, những ai chưa đạt cảnh giới thần hoàng đều không thể tiến vào. Các thần hoàng vừa hỗn chiến với nhau, vừa cố hết sức xông về phía vết nứt không gian đỏ như máu kia, chỉ là mỗi khi có thần hoàng nào đến gần, đều sẽ bị các thần hoàng khác liên thủ đánh lui. Thạch Tuyên vừa vung tạo hóa đoạn kiếm, vừa dần dần áp sát vết nứt không gian đó. Lúc này, hắn đã cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ vết nứt không gian, không sai, đây chính là khí tức của đế vương chi lực chân chính. Bây giờ Thạch Tuyên cuối cùng đã hoàn toàn tin rằng thế giới hoàng tuyền này chắc chắn có liên quan đến thái cổ đế vương trong truyền thuyết. Sở hữu mấy món đế vương di vật, Thạch Tuyên lúc này cảm thấy luồng khí tức tỏa ra từ vết nứt không gian này quen thuộc vô cùng, trong lòng chấn động, hắn còn muốn xông vào vết nứt không gian đó hơn bất kỳ ai. Thạch Tuyên giơ hỗn độn trung lên đánh mạnh một cái, bản thân vung tạo hóa đoạn kiếm, thân hình tăng tốc, vút một tiếng lao về phía vết nứt không gian. Cuối cùng, hắn đã áp sát trong phạm vi vạn mét của vết nứt, lập tức đẩy tốc độ lên đến cực hạn, lao tới. Vút vút, hai hắn nghe thấy mấy tiếng nổ vang liên tiếp, lưu ly Phật thủ của dược sư Như Lai và Hắc Ám tháp của Hắc Ám thủ hộ giả đã chặn đường. Hét. Thạch Tuyên gầm lên, biết rằng thành bại nằm ở lần này, hắn lật hỗn độn trung, tứ tử chi lực thúc đẩy, hỗn độn trung hóa thành khổng lồ như núi, bay lên không trung, đâm vào Hắc Ám tháp đang rơi xuống, còn tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải thì ném ra xa, bắn về phía lưu ly Phật thủ. Phá, một tiếng, lưu ly Phật thủ bị tạo hóa đoạn kiếm đánh trúng và vỡ tan, Hắc Ám tháp cũng bị hỗn độn trung chặn lại. Nhưng Thạch Tuyên phát hiện trước mặt đã có ba bóng người gần như không phân trước sau tấn công tới. Một là ma tính chi thủ của Hắc Ám chế tài giả từ Hắc Ám Thành, một là Kim Luân của Nhất Tự Kim Luân Phật, và một là thành trưởng kiếm đen kịt của gã nam tử thần bí từ Chư Thần Chi Quốc mà Thạch Tuyên nghi là người của Thiên Chi Ngự Thần tộc. Ba đại thần hoàng liên thủ một đòn như vậy, dù Thạch Tuyên có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể không điên cuồng lùi lại né tránh. Tứ tử chi lực phun ra, tay trái vung lên, vòng xoáy năng lượng hỗn độn không ngừng xoay tròn, chống lại đòn tấn công kinh khủng của ba đại thần hoàng. Khẽ hừ một tiếng, Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu, bị mấy đại thần hoàng này vây công, cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất kể là ai, nếu đến gần vết nứt không gian này và muốn xông vào, đều sẽ bị các thần hoàng khác tấn công. Dù mạnh đến đâu, cũng đều phải lui lại. Thạch Tuyên vừa rồi tuy đã xông vào trong phạm vi vài mét, nhưng cũng đành phải lui về. Mười mấy vị thần hoàng lúc này đều rơi vào thế hôn chiến khó xử, kết quả là giằng co lẫn nhau, không một thần hoàng nào có thể thành công xông vào. Thiên mệnh chi tử. Đột nhiên, một tin nhắn vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, rồi nhìn thấy một bóng người với cặp mày đỏ như máu đột ngột hạ xuống trong phạm vi ngàn mét của hắn. Không ai khác chính là đệ nhất thần hoàng của Vạn Thần Điện, gã nam tử trung niên mày đỏ kia. Giọng nói vừa rồi chính là của hắn. Tại sao nam tử trung niên mày đỏ này lại chủ động tìm đến mình? Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc, vừa chống đỡ những luồng năng lượng kinh khủng xung quanh, vừa đáp lại, có chuyện gì? Tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, không bên nào có đủ sức một mình xông vào vết nứt không gian này. Cách duy nhất là chúng ta liên thủ, may ra có khả năng thành công. Sau khi vào trong vết nứt, bảo vật rơi vào tay ai, đến lúc đó lại tranh cao thấp, thế nào? Ít nhất, tuyệt đối không thể để cho các thế lực ngoài chư thần chi quốc của chúng ta hưởng lợi. Không ngờ đệ nhất thần hoàng này lại chủ động muốn liên thủ với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ sửng sở, rồi nhanh chóng hiểu ra. Nếu mình và đệ nhất thần hoàng này thật sự liên thủ xông vào, đến lúc đó hắn vẫn thế lớn hơn, còn mình thì đơn độc, cuối cùng bảo vật vẫn sẽ rơi vào tay đệ nhất thần hoàng này. E rằng mục đích thực sự của đệ nhất thần hoàng này chỉ là muốn mượn sức của Thạch Tuyên để xông vào vết nứt không gian trước, sau đó, Vạn Thần Điện của họ có mấy đại thần hoàng, còn Thạch Tuyên chỉ có một mình, tự nhiên không có thực lực để tranh giành với hắn. Mặc dù hắn tính toán như ý, nhưng sau khi suy nghĩ, Thạch Tuyên lại đáp, "Được, chỉ là dù chúng ta liên thủ, phần thắng cũng không lớn." Ngoài chư thần chi quốc của chúng ta, mấy vị thần hoàng của Quang Minh chi quốc và Hoàng Tuyển chi quốc không đáng lo ngại, có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Đối thủ thực sự của chúng ta là bốn vị chủ Phật của Vạn Phật chi quốc và mấy gã của Hắc Ám Thành. Chúng ta đừng nghĩ đến việc xông vào vết nước không gian nội, mà trước tiên phải làm suy yếu thế lực của hai bên này. Giọng nói của đệ nhất thần hoàng khẽ ngừng lại trong đầu Thạch Tuyên, rồi tiếp tục, trước tiên giải quyết gã nhất tự kim luân Phật của vạn Phật chi quốc kia.
Được.
Thạch Tuyên cũng dùng thần thức đáp lại, rồi vừa vung tạo hóa đoạn kiếm, vừa lặng lẽ áp sát nhất tự kim luân Phật ở không xa. Lúc này, nhất tự kim luân Phật đang giao đấu với Hắc Ám đại thẩm phán quan của Hắc Ám thành, sức mạnh hai bên ngang ngửa. Hắc Ám đại thẩm phán quan này là người yếu nhất trong số các thần hoàng của Hắc Ám thành, sức mạnh tương đương với nhất tự kim luân Phật. Thạch Tuyên lặng lẽ áp sát, bên kia, đệ nhất thần hoàng Xích Mi nam tử cũng âm thầm tiến lại gần. Ra tay. Giọng nói của đệ nhất thần hoàng Xích Mi nam tử vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Lúc này, nhất tự kim luân Phật vừa ném kim luân của mình ra, đánh mạnh về phía Hắc Ám đại thẩm phán quan. Đệ nhất thần hoàng Xích Mi nam tử và Thạch Tuyên đã chọn đúng thời cơ này để ra tay với nhất tự kim luân Phật. Nhân lúc nhất tự kim luân Phật ném kim luân của mình ra đánh về phía Hắc Ám đại thẩm phán quan, Thạch Tuyên và đệ nhất thần hoàng gần như ra tay cùng một lúc. Thạch Tuyên vận dụng toàn bộ tứ tử chi lực, cộng thêm thú thần hợp thể, sức tấn công đã được đẩy lên đến cảnh giới đỉnh cao nhất gần 20 vạn, ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra, mang theo sức mạnh kinh khủng như vậy, bay về phía nhất tự kim luân Phật. Bên kia, đệ nhất thần hoàng cũng không nói một lời, đột nhiên lật tay, vạn thần mao khẽ rung, đột nhiên hóa thành khổng lồ như một cây cột trời rơi xuống. Hai thần hoàng đỉnh cấp nhất liên thủ tấn công, lúc nhất tự kim luân Phật phản ứng lại, đã kinh hãi thất sắc, miễn cưỡng né được vạn thần mao rơi xuống, rồi kết ấn hai tay cứng rắn đối đầu với tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên. Ầm, một tiếng nổ lớn, năng lượng kinh khủng mang theo trên tạo hóa đoạn kiếm lập tức làm nổ tung hai cánh tay của nhất tự kim luân Phật. Lúc này, nhất tự kim luân Phật đã đến giới hạn, không thể né được hỗn độn trùng của Thạch Tuyên đang ập xuống ngay sau đó. Rắc, một tiếng giòn tan, ngay khi hỗn độn trùng va vào nhất tự kim luân Phật, năm đấm của đệ nhất thần hoàng cũng đồng thời giáng xuống đầu của nhất tự kim luân Phật. Trong nháy mắt, thân thể của nhất tự kim luân Phật bị hủy diệt hoàn toàn, tan thành từng mảnh. Trong đó có một viên kim xá lợi bay ra, đang định bỏ trốn, đệ nhất thần hoàng này cười lạnh một tiếng, vung tay, vạn thần mã của lại, trong nháy mắt đã nuốt viên kim xá lợi này vào trong.